Chương 103, nhiệm vụ kép. Chương 103, nhiệm vụ kép. Trở lại bán tỷ gỗ một cái bàn khá lớn dành cho bốn chúng ta đây là tất cả. Tôi lười biếng liếc qua những chiếc ghế trống giữa tôi và hai vị chỉ huy. Dị vợ sần cũng có mặt, nhưng dường như ông ta hơi lơ mơ một chai rượu đắt tiền gần như dính chặt vào mồm ông ta. Nếu tôi không biết ông ta là người đứng đầu cả cái thế giới ngầm, có lẽ tôi sẽ dễ dàng coi ông ta là kẻ say xỉn, vô dụng. Thực tế là tôi thực sự không thể phân biệt được bao nhiêu phần của chứng nghiện rượu là thật và bao nhiêu là chỉ là diễn. Tôi ngạc nhiên khi thấy, thấp hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ ông ta là một người cao lớn, vì bộ truyện mạn gạ và những cuộc trò chuyện qua màn hình TV đã khiến tôi từ bỏ những suy nghĩ như vậy, nhưng tôi không hình dung ra một người chỉ cao khoảng 1 mét vuông. Cũng đáng chú ý là trong 4 người có mặt trong phòng này, ông ta là người có lở vở cao nhất. Dù sao cũng chỉ nhỉnh hơn tôi 3 lẹ mẹo với sự phân bổ chỉ số lệch hẳn về trí tuệ, nhưng dù sao thì đó cũng là một thành tích ấn tượng. Đặc biệt là vì ông ta là chỉ huy duy nhất của giờ dạ gồng ngoài bệ tìm mà tôi có thể phân loại vào nhóm đơn vị hỗ trợ mình tự hỏi liệu có công nghệ nào giấu kín có liên quan đến hệ lẹt trổ hay hình dáng xù lòng không. Những gì chúng ta đã thấy về ông ta trên ạ nỉm dường như không phải ông ta nhiều khả năng là một người chế tạo máy móc hơn là một người nghiên cứu hóa sinh như cọp tợ, nhưng nếu điều đó là sự thật, thì chắc chắn sẽ có lý giải về cách ông ta trở thành chỉ huy của quân cách mạng duy nhất không sở hữu trái ác quỷ. Tôi không nghĩ một chiếc bạ lộ phản lực cùng vài khẩu súng có thể giúp ông ta lấy được vị trí đó. Thật nhẹ nhõm khi thấy lý lịch của mật không có dấu hiệu nào của ý tưởng kẻ phản bội bí mật đó, một giải thuyết rất phổ biến trên mạng. Thành thật mà nói, tôi không biết mình sẽ nếu phải xoay sở thế nào nếu vụ đó là thật. Mẹ tỷ huyết sáo. Có ai cụ thể mà ngươi hy vọng muốn gặp? Cô hỏi tò mò, nghiêng người về phía trước để tựa cầm lên các ngón tay đan vào nhau. Nữ chỉ huy này đã ăn mặc kín đáo hơn một chút, nhưng thực ra tôi nghĩ đó chỉ là một chiêu trò để phân tâm tôi. Hoặc có thể là mồi nhử để tôi lại nhắc đến chuyện đó lần nữa. Dù sao đi nữa, đó không phải là trò chơi tôi muốn tham gia. Đặc biệt là khi ánh mắt vui vẻ rõ ràng của cô ta đang thể hiện rõ ràng. Người cá hắc. Tôi đáp lại một cách thản nhiên. Tôi cảm thấy khó chịu vì chưa kịp cảm ơn ông ta. Nhưng nếu hắc đang bận bịu làm nhiệm vụ thì cũng có sao. Tôi nghĩ mọi người bận tập trung toàn lực những ngày này. Chính xác. Bật lên tiếng, đặt một chồng hồ sơ cao lên bàn khi ông ta ngồi xuống. Dự án kỳ tuyển quân toàn cầu mới được công bố này chắc chắn sẽ làm rung chuyển bản đồ ở nhiều nơi. Ông ta cầm lên một tập tài liệu, có vẻ như là ngẫu nhiên. Tin tức mới chỉ có 72 giờ. Và ngay lập tức chúng ta đã phải đánh giá lại một số vương quốc nơi mà nỗ lực của chúng ta đã bị đình trệ. Nếu nhiều binh sĩ giỏi nhất của các quốc gia thực sự sắp bị loại bỏ và chuyển hướng để làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở thế giới mới, con mèo Mỹ ngừng nói, để những khả năng tự nói lên. Nhưng đó không phải là chủ đề của hiện tại. Ông ta quay sang chỗ tôi. Rắc. Cậu muốn gì? Tôi nói theo cách có thể tin nổi. Tôi đâu có yêu cầu cuộc gặp này. Mấy người có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta trên tàu hả? Tôi đến đây là vì ông ta. Tôi chỉ tay về phía gì bờ sân, người mặc kệ mọi chuyện xung quanh chỉ tập trung uống. Các vị mới là những người có để tôi gặp ông ta ở bờ biển. Sao không nói cho tôi biết mấy người muốn gì? Lượt và bệ tì nhìn nhau lặng lẽ, giao tiếp điều gì đó với nhau chỉ qua ánh mắt. Chúng tôi đã cử một điệp viên ở tới điều tra ở lùm 44 dựa trên lời nói của cậu từ cuộc trò chuyện trước. Con mèo bắt đầu, hai bàn tay đeo găng xếp trước mặt. Quả thực, cậu nói đúng. Kuma ở đó, đang canh gác một con tàu của băng cướp biển nhất định. Ông ta nhướng mày nhìn tôi. Cậu có thấy cần phải nói y với chúng tôi rằng con tàu đó thuộc về băng mũ dâm sao? Nếu chúng tôi thực hiện một chiến dịch giải cứu anh ta, con tàu đó có lẽ sẽ bị bỏ lại và dễ bị chiếm lấy bởi bất kỳ ai, cậu hiểu chứ? Tôi kìm nén tiếng cười. Đó là vấn đề của Vẹn Đà Mạn. Để hắn tự giải quyết. Tôi không có ác cảm gì với tài sản Sunny, thực tế tôi khá thích con tàu đó, nhưng nó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát với tôi nếu nó bị đắm, bị tước đoạt, bị tái chế hay bị chiếm dụng gì gì đó. Đó có phải là yếu tố quyết định của mấy người? Tôi hỏi. Tôi chắc chắn tổ chức của các vị đã được hưởng lợi rất nhiều từ những gì họ làm ở NES Lobby, nhưng có tới mức là mắc nợ họ đấy chứ? Hai vị chỉ huy lại liếc nhìn nhau lần nữa. Có những lý do mà chúng tôi không muốn đi sâu vào, lý do chúng tôi muốn mỏ kỳ dê phi tiếp tục hành trình. Ngoài yếu tố gây rối mà băng của cậu dường như mang lại ở bất cứ nơi nào họ đến. Mẹ tỷ trả lời. Dù vậy, ngươi nói đúng. Bà tổ lợi mẹ quan trọng hơn. Ngay khi tập hợp lực lượng đầy đủ, quân cách mạng sẽ đi tìm anh ta ngay. Người phụ nữ nghiêng người về phía trước trên bàn, đôi mắt lén lút nhìn qua kính râm. Quân cách mạng muốn mời ngươi tham gia, nhưng trước hết ta có câu hỏi. Đôi mắt tím của cô hơi nheo lại. Ngươi nói đã nói với LINZ rằng ngươi tiết lộ vị trí của bà tổ lờ mẹ vì một lời hứa với ai đó quan trọng đối với anh ta. Trước khi bắt tay vào việc, ta muốn biết danh tính của người này. Được thôi. Tôi trả lời dễ dàng, không thấy có gì bất thường khi chia sẻ thông tin. Đó là mẹ anh ta. Tôi gặp bà ấy một lúc sau một trận cãi vã nhỏ, tôi có một cuộc xung đột với mấy thợ săn khác ở Sobet. Cũng là ngày tôi gặp anh chàng to lớn đó lần đầu tiên. Sức mạnh áp đảo của một người cao 7m đột ngột xuất hiện giữa trận chiến, thực sự làm tôi hoảng sợ. Tôi hy vọng sẽ khiến mọi người bật cười khi kể lại câu chuyện ngắn gọn. Có lẽ một câu đùa đồng cảm về việc đúng cú mạ có thể khiến người khác hoảng sợ với khả năng dịch chuyển trong im lặng hoàn toàn của mình. Nhưng thay vào đó tôi nhận được sự bối rối từ một người và cái nhăn mặt từ một người khác. Giang Mật bắt đầu. Mẹ của cú mạ qua đời trước khi bà tổ lờ mẹ chưa đầy 10 tuổi. Cha anh ta chỉ vài năm sau đó. Cả hai đều là nô lệ của Thiên Long Nhân. Cậu đã nói chuyện với ai vậy? Giờ thì đến lượt tôi ngơ ngác nhìn. Mẹ anh ta. Tôi thử lại những từ đó, mặc dù chúng thoát ra một cách lúng túng và với vẻ mặt cau mày.
cô nhi, nữ hoàng của số bét. Bà ấy còn kể cho tôi những câu chuyện về khi cụ mạ còn là một đứa trẻ. Mặc dù trí óc của bà ấy có hơi lẫn nhưng không có vẻ tệ đến mức bà ấy nhầm lẫn. Và tôi nhận ra rằng không ai còn nghe tôi nữa. Thật sự bà ấy đã bệnh nặng tới mức đó rồi. Lúc thì thầm với đồng đội của ông ta. Tôi tưởng chúng ta có một người chăm sóc bà ấy. Valentin. Vasily. Người nào đó tên bắt đầu bằng chữ B. Chúng ta có. Vệ thì đáp lại nhẹ nhàng. Anh ta mô tả căn bệnh là có thể kiểm soát được. Những ngày tốt và ngày xấu. Giọng nói của cô ta mang một chút khó chịu, như thể cô ấy muốn gọi người liên quan lên và la hét vào mặt anh ta. Còn những câu chuyện thời thơ ấu của cụ mạ. Là sao nhỉ? Dù ở giai đoạn tồi tệ nhất, bà ấy cũng không nên bịa đặt những ký ức sai lệch. Chúng có thể không phải là sai sự thật mà chỉ là mơ hồ. Lượt phản bác. Khi trí óc bắt đầu suy yếu, bà ấy có thể đang nhầm lẫn những điều đã xảy ra với con trai của bà ấy, bùn đường. Hoặc có thể là những sự kiện đã xảy ra khi Bonnie đang được bà chăm sóc. Cái tên quen thuộc khiến tôi chú ý cũng có thể chỉ là trùng hợp, nhưng xét theo cách mà mọi thứ trong ngắn tỷ hệ sợ đều có liên kết với nhau. Đó không phải là dẻo gì Bonnie mà mấy người đang nói đến, đúng không? Tôi cắt lời, khiến cả hai ánh mắt đều quay lại nhìn tôi. Bởi nếu đúng vậy, tôi nghĩ tôi thực sự cần phải nghe câu chuyện của Kuma. Rõ ràng tôi đã hiểu sai rất nhiều thứ và nói thật, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với điều đó. Một thông điệp im lặng cuối cùng được trao đổi giữa hai vị chỉ huy trước khi bật thở dài chậm rãi và từ từ tháo kính bảo hộ, lần đầu tiên để lộ đôi mắt mệt mỏi của mình. Để hiểu câu chuyện của bà Tô Lơ Mẹ, chúng ta phải quay lại gần 4 thập kỷ trước. 14 năm trước khi Gonzo Zơ mở ra kỷ nguyên hải tặc đã có một vương quốc nhỏ độc lập ở Bethlehem. Giọng bật trở nên trầm buồn. Có tên là Gột Valley. Lúc sau mẹ tiếp, tôi cần điều thuốc. Tôi chưa bao giờ thực sự là một người hút thuốc. Đã thử một lần trong kiếp trước và không mấy quan tâm tới việc hút trở lại. Nhưng ngay lúc này đây, tôi thực sự cảm thấy như mình cần một bao. Chúng được cho là giúp giảm căng thẳng đúng không? Tạm thời tôi sẽ bỏ qua tất cả những tiết lộ mà tôi vừa nhận được liên quan đến tuổi thật, dòng dõi của dẻo gì bọn nhì. Không nghi ngờ gì nữa, quả bom hạt nhân nhỏ đó sẽ gây ra một sự xáo trộn khó chịu trong cộng đồng phạ nạt ở quê nhà khi ODA quyết định tiết lộ nó. Giả sử ông ấy chưa làm điều đó. Ai biết được thời gian hoạt động như thế nào giữa các chiều không gian. Tôi cũng sẽ gác lại bất kỳ lời tự khen ngợi nào vì cuối cùng đã có một kế hoạch đúng đắn cho nhiệm vụ bất khả thi cứu bà tổ lờ mẹ của mạ. Bởi vì trời ơi, Gột Valley thật là mớ hỗn độn. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này, tất nhiên. Một đoạn tỉ ạ ghẹ về nó đã được nhắc đến giữa Hà Nội, ngay lúc Cái Đồ và Bitmon công bố sự hợp tác của họ trên ổn ý gạ xì mạ với cả thế giới. Theo Sengoku, đây là nơi phó đô đốc gặp nhận được danh hiệu cao quý anh hùng của Hải quân. Là nơi diễn ra một trận chiến thảm khốc mà dường như có sự tham gia của hầu hết mọi phe phái lớn có thể tưởng tượng được. Hải quân, hải tặc Dô Dơ, một số thiên long nhân không rõ số lượng, và, thú vị nhất là, ít nhất là để làm tiền đề cho câu chuyện vĩ đại của ODA băng hải tặc khét tiếng của kẻ thù ác trong quá khứ, Dột Dê Sê Bét. Dù vậy, cũng cần phải chỉ ra rằng tất cả những sự thật này, ngoài sự thật đầu tiên, đã bị giữ kín khỏi các tờ báo trên thế giới. Và bây giờ mình có một phiên bản khác về những gì đã xảy ra. Một cuộc thi săn man dợ. Một cuộc thi được cho là diễn ra ở một địa điểm khác nhau mỗi 3 năm. Những nạn nhân bị săn tới cùng vì cái gì? Rõ ràng có một vài điểm tương đồng với Hạ Dạ. Đại dương nơi nó diễn ra giống nhau. Hòn đảo bị xóa khỏi tất cả các bản đồ tương lai cũng giống nhau. Nhưng điểm khác biệt chính ít nhất là theo cách những người cách mạng kể lại câu chuyện là cư dân của Gột Vạ Lì không làm gì sai cả. Giờ thì, liệu các học giả của Hạ Dạ có sai khi phá vỡ điều cấm kỵ trong việc nghiên cứu tô nẹ liệp học và thế kỷ chống hay không, đó là một vấn đề mà tôi không muốn đi sâu vào trong lúc này. Chúng ta có thể tranh luận vòng vo về nó suốt cả ngày. Quan trọng là họ đã biết những rủi ro khi tham gia vào công việc đó. Khi sự bị diệt tập đến với họ, đó không phải là sự ngẫu nhiên. Giáo sư Cỡ Lộ Vợ và các đồng nghiệp của ông đã chấp nhận số phận của mình với một sự thờ ơ nhất định. Họ nhận thức được những hậu quả có thể xảy ra và vẫn tiếp tục nghiên cứu bất chấp. Còn quốc gia Gột Vạ Ly thì sao? Bị tiêu diệt vì giải trí. Tôi biết người ta nói rằng bạn không nên tin bất cứ câu chuyện nào mà ai đó kể cho bạn ngay lập tức. Bạn không bao giờ biết được người kể chuyện có thể đã thêm vào những thành kiến hay thay đổi nhỏ nào. Và tôi có thể thấy Lực đang giấu đi một vài chi tiết. Nhưng thật sự, việc này quá tàn nhẫn. Điều mà tôi không hiểu, điều mà tôi đang cố gắng suy nghĩ là tại sao Ngũ Lao Tinh lại chấp thuận một việc như vậy. Tôi biết là tôi chưa thực sự đi sâu vào cảm nhận của mình về những thiên long nhân trong quá khứ. Đây là một chủ đề tôi cố tình tránh bị hạ, khác với phần lớn cộng đồng fan văn tỷ hệ sơ mà tôi đã nói chuyện ở trái đất, tôi không thực sự thấy họ là những kẻ ác. Tôi coi họ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ bị nuông chiều quá mức. Tâm lý phát triển không đầy đủ. Những cậu ấm, cô chiêu được chiều chuộng, có tam quan lệch lạc bởi môi trường xung quanh. Bạn có thể thấy rõ điều đó qua cách họ nổi cơn thịnh nộ mỗi khi có gì đó không vừa ý, họ không xấu xa bẩm sinh. Họ chỉ là những đứa trẻ. Sản phẩm của môi trường hỗn loạn mà họ phải sống trong đó. Ngũ Lao Tinh là những người duy nhất mà tôi nhìn nhận khác biệt. Họ là người lớn. Họ là những nhà chính trị. Họ là một giống loài phản diện cao cấp. Gần như là một loài sinh vật khác. Trong khi những siêu di sổ nần khác có những kẻ thù lớn là những kẻ mạnh về thể chất hay phép thuật, thì những người này lại là những kẻ mạnh về trí tuệ chính trị. Những người đàn ông tàn bạo, xảo quyệt và tàn nhẫn, những người mà họ sẽ không hề chớp mắt khi phải hy sinh 10.000 người để bảo vệ 1 triệu người. Đúng, họ không phải là những người tốt. Tôi không có ý nghĩ ngớ ngẩn như vậy. Nhưng trong suốt thời gian đọc ăn tỷ hệ sơ, tôi chưa bao giờ nghĩ họ làm bất cứ điều gì mà không có lý do. Cuộc diệt vong của Hạ Dạ. Điều đó có lý do. người Hạ Giản đã đào sâu vào những chủ đề mà Ngũ Lao Tinh muốn ngủ yên. Việc tấn công SCT chặt lột dẫn đến một đô đốc phải đến xạ bạ học đi. Điều đó cũng có lý do. Họ cần duy trì niềm tin về sự không thể chạm tới mà họ đã cố tình xây dựng xung quanh các tầng lớp quý tộc thế giới. Nếu những đứa trẻ được nuông chiều đó không đóng vai trò như một lớp đệm xã hội để hấp thụ tất cả sự căm ghét, sợ hãi và oán giận của người dân bình thường thì những cảm xúc tiêu cực đó, hoặc bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác, có thể sẽ được hướng về chính Ngũ Lao Tinh. Và đó chắc chắn là điều mà những lao già này không bao giờ có thể cho phép. Họ cần nắm quyền tuyệt đối mà không có ai có thể hướng bất kỳ điều gì về phía họ, ngoại trừ sự tôn kính hoàn toàn và tuyệt đối. Quả thật, đây là một hệ thống tuyệt vời mà họ đã tạo dựng được. Vì vậy, tôi thực sự bối rối trước những cuộc tàn sát hàng loạt bí mật mà họ được cho là đã để những tiên long nhân thấp kém thực hiện. Nếu mọi thứ được che giấu hoàn toàn, nếu không có ai để gieo rắc nỗi sợ hãi và sự vân phục thì lợi ích chính trị của việc này là gì? Khi Hạ Giả bị hủy diệt, khi vì tấn công SCT chặt lột ở xạ bạ học đi, cả thế giới đều biết. Ngũ Lao Tinh đã đảm bảo điều đó. Họ muốn và vẫn muốn mỗi người trong mỗi ngôi nhà của mỗi thị trấn của mỗi quốc gia đều biết hậu quả của việc phá vỡ những điều cấm kỵ mà họ đã công khai đặt ra. Đó là thế giới họ đã xây dựng. Đó là thế giới họ muốn cai trị. Nhưng gột vã lì nuông chiều sự tàn ác của những đứa trẻ hư hỏng đó mà không có lý do gì ngoài mục đích dường như chỉ để thể hiện sự tàn ác. Điều đó không theo đúng mô hình tôi biết. Nó không khớp với cách tôi nghĩ về những người đàn ông đó. Nó dường như ác độc một cách thuần túy. Mục đích là gì? Lợi ích ở đâu? Tôi chỉ không hiểu họ thu được gì khi cho phép điều đó. Có chuyện gì trong đầu cậu, người trẻ tuổi? Dị Bợ Sân bước vào, tay cầm một chai rượu mới, khiến tôi tạm dừng suy nghĩ về Ngũ Lao Tinh trong giây lát. Không có gì đáng để nói ra. Tôi thở dài rồi quay lại đối diện với ông ta. Tôi quan sát ông ta một lần nữa, tìm kiếm bất kỳ điều gì cần phải lo lắng trước khi đóng cửa sổ và tiếp tục. Thật kỳ lạ rằng mặc dù có biệt danh như ông trùm nhà kho hay là một trong những hoàng đế của thế giới ngầm, người đàn ông này thực sự không có bị truy nã. Tôi đoán, giống như với đồng nghiệp của ông là Bít Liệu Sở Mọt Gẳng, chắc chắn ông ta đã có sự thỏa thuận nào đó với các quan chức cao cấp. Một tiểu thỏa thuận ta có lợi ích hơn khi còn sống. Vậy, cuối cùng thì đã đến lúc chúng ta nói chuyện rồi phải không? Ông muốn gì từ một con ốc xin trắng? Không chần chừ, ông trùm liền rút ra một bức ảnh duy nhất từ túi ngực và đặt nó vào tay tôi. Đây là bức ảnh của lính hải quân. Được chụp từ một khoảng cách khá xa, tôi nghĩ vậy, vì đối tượng trong ảnh có vẻ không hề nhận ra bị chụp trộm. Bộ đồng phục không có gì đặc biệt. Không có huy hiệu cấp bậc nào. Điều đó cho thấy anh ta có thể chỉ là một hạ sĩ quan, hoặc có thể là một lính bình thường. Phía sau bức ảnh có một vài con số được viết nguyện ngoạc bằng bút. Giả sử đó là khi nó được chụp, thì ngày này chỉ cách đây vài tháng. Cháu trai ta. Dị Bợ Sần trả lời câu hỏi tôi chưa kịp nói ra. Chưa bao giờ được gặp, nhưng các báo cáo nói nó rất thông minh. Có tương lai sáng lạ phía trước. Ông ta dừng lại ngả đầu ra sau và uống vài ngụm. Tất nhiên, định mệnh của thằng bé đã thay đổi khá đột ngột gần đây. Thằng bé bằng cách nào đó đã có trong tay một trái ác quỷ vừa tái sinh. Dị Bợ Sần dừng lại, ngất cụt vì say xỉn. Bình thường điều đó sẽ là một lợi thế cho một chàng trai trẻ khi bắt đầu sự nghiệp của mình, nhưng trong trường hợp này, đó là một lời nguyền. Đáng chết, đó là một họa rẽ mẹ xì ạ. Một loại trái cây cho phép thằng bé tạo ra giờ lạ tịn. Giọng ông trầm xuống. Nói cách khác, đó là một trái ác quỷ liên quan đến thực phẩm. Mà nó, mình có thể thấy rõ điều này sẽ đi đến đâu. Tôi nghĩ lại về mấy tên tay sai của họ Nỉ Gồn, không phải người gây ấn tượng với tôi, mà là người kia, tôi nghĩ tên là Còn Lý ạ. À ta là người đã bất ngờ bị chết đuối chỉ 2 phút sau khi tôi gặp ả. Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi có chút ngạc nhiên khi một trái ác quái liên quan đến thực phẩm lại có thể thoát khỏi sự chú ý của Bí Mòn. Mụ già này gần như độc quyền cái thứ đó. Vụ này khó đấy mà Dị Bợ Sần ngâm nga, rút thêm một vài món đồ từ bên trong áo khoác của mình. Ta thấy từ khuôn mặt của cậu là cậu đã đoán ra ta sắp nói gì rồi. Ta sẽ nói thẳng. Đây là vì giờ cặt của thằng bé. Ta đã làm nó một cách bí mật vài năm trước. Dựa trên hướng đi của nó, ta có thể nói người đã bắt cóc thằng bé đang ở Gờ Giang Lại Nạ, dù dựa vào thời gian đã qua, kẻ bắt cóc chưa vào tân thế giới, chứ chưa nói tới vào lãnh thổ của Lín. Tôi mít sáo, nhét vị giờ cặt vào túi. Ông có biết ai đã bắt cậu ta co? Không. Dị Bợ Sần thông báo trước khi uống thêm một ngụm nhẹ. Nhưng ta biết người nào sẽ tiếp nhận thằng bé. Một bức ảnh thứ hai được thêm vào tay tôi. Một bức ảnh cưới với một vòng tròn đỏ tươi vẽ lên đầu của một trong những khách mời. Một người đàn ông to béo một cách ngớ ngẩn, với băng che mắt phải và tóc dài, xoăn màu xanh lá kéo dài đến tận lưng. Chặt lót kẹ cá ngẩn, con trai thứ 27 của Lin. Hắn cai quản đảo Rèn Ly và giữ danh hiệu bộ trưởng Aga. Hắn và một trong những anh chị em ruột của hắn, chặt lót kẹ cá tỏ, sẽ là người thực hiện cuộc trao đổi. Về thời gian và địa điểm của việc đó, ta e rằng có ít thông tin để cung cấp. Chúng ta có thể có một tuần, có thể có 3 tuần. Vậy nên ta rất biết ơn nếu cậu giải quyết nhanh chóng. Cứ cứu cháu trai ta khỏi bất kỳ rắc rối nào nó gặp phải, và con ốc xin trắng là của cậu. Vậy còn những kẻ bắt cóc cậu ta? Tôi hỏi. Tùy cậu quyết định. Dị Bợ Sần trả lời. Giết chúng, hoặc ta sẽ tự tay giết chúng sau khi cậu nói cho ta biết bọn chúng là ai. Một vật cuối cùng được đưa về phía tôi. Đây là một mảnh nhỏ từ vị giờ cạt của ta. Đừng nhầm lẫn hai cái. Ta đợi nó được trả lại sau. Dùng nó để tìm ta khi công việc hoàn tất và ta sẽ chuẩn bị phần thưởng như đã hứa cho cậu. Tôi nhìn lại vào bức ảnh. Hờ mờ hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Một câu hỏi cuối cùng trước khi tôi đồng ý tôi nói. Ông có mối quan hệ tốt với Bít Mom và gia đình chặt lọt kẻ nói chung. Không phải tôi phàn nàn về việc mình có được điều mình muốn, nhưng chẳng phải ông có thể dùng cách ngoại giao để làm việc này thay vì thuê một người như tôi sao? Dị bợ sần phía mũi, để ria mép của ông ta phẩy qua môi. Không ai biết về mối quan hệ của ta với thằng bé, ông ta giải thích. Cậu nghĩ nó sẽ trở thành lính hải quân nếu cấp cao biết ông nội nó là ai sao? Chưa kể, dù có mối quan hệ tốt hay không, Lin sẽ không bao giờ cho phép một trái ác quỷ như vậy rời khỏi lãnh thổ của bà ta một cách tự nguyện. Nó sẽ bị trói chặt và buộc phải kết hôn với một trong các con gái của bà ta trong vòng 2 tuần. Tất nhiên, giả sử cả nần có kế hoạch nào tồi tệ hơn. Chuyện gì tồi tệ hơn là đứng ở lễ đường trong khi bị bịt miệng và bị xiềng xích, tôi cố gắng đùa cợt. Chưa kể, khá nhiều đứa con của Lin trong một tôi xin. Nói thật là chỉ nghĩ thôi đã thấy dùng mình. Dị vợ sân nhìn tôi một cách rừng rưng trước câu đùa của tôi. Hôm nay có ai biết đùa hay sao ý nhỉ? Cậu biết ai là thành viên phục vụ lâu nhất trong băng Bitmon không? Ông ta hỏi, giọng có còn lẻ nhẹ nữa. Lông mày tôi nhướng lên vì câu hỏi không liên quan đột ngột. Tôi không nghĩ tôi được phép trả lời là chính Lin đấy chứ. Là bếp trưởng của bà ta. Sơ Chờ Sen. Ông ta trả lời đơn giản. Ông ta đã hơn 90 tuổi và đã ở bên Lin suốt 60 năm. Hai tay ông ta nằm lấy vai tôi. Những gì ta sắp nói với cậu, cậu phải giữ bí mật. Giọng ông ta hạ xuống và thì thầm. Ta có biết cấp cao của hải quân biết vụ này hay co? 5 năm trước ta nghĩ Sở Trở Sẻn có thể là người duy nhất trên thế giới biết, cho tới khi ông ta say bí tỉ trong buổi tiệc cưới lần thứ 39 của Lin và sau đó buột miệng kể cho ta. Điều tiếp theo sau đó là thông tin mà mọi độc giả của hắn tỉ hệ Sở đều biết nhưng đáng chú ý là không nói về. Không tự nói với bản thân và không nói với người khác trong cộng đồng. Nó khiến mọi người hơi khó chịu. Chủ đề nhạy cảm. Về vụ việc của mẹ cắt mèo và chính xác cách mà chặt lọt kẹt Lin có được năng lực trái ác quỷ sổ sổ Nomi, hay nói cách khác, một người có thể ăn cắp trái ác quỷ chỉ bằng cách ăn thịt người kia một cách trọn vẹn. Mắt tôi hơi mở to khi nhận ra tại sao dị vợ sấn lại kể cho tôi điều này khi trong mọi tình huống khác ông ta sẽ giữ nó cho đến khi xuống mộ. Chưa kể đến việc kể nó cho một thất vũ hải mà ông ta không quen biết. Nếu Sở Trở Sen từng say xỉn tiết lộ bí mật này cho dị vợ sấn thì cũng có một khả năng không nhỏ là cả nần cũng biết được bí mật này. Và vì tên này là bộ trưởng ạ gạ cai quản đảo rèn lì, dị vợ sấn thấy tôi đã nối được các manh mối. Đó là trái ác quỷ hắn đã chờ đợi cả đời. Không phải khả năng mà ông ta nghĩ sẽ xảy ra. Có thể chỉ có một khả năng xảy ra, nhưng ông ta có dám đánh cược mạng sống của cháu trai? Tôi lặng lẽ đưa tay ra và với một cái bắt tay chắc chắn, thỏa thuận được ký kết. Dị vợ sần củng cố nó bằng một cái gật đầu cứng rắn và sau đó trở lại với hình ảnh của kẻ say xỉn. Uống rượu như cảnh báo. Gen Gen PC của bạn đang gieo. Thông báo này khiến tôi liếc nhìn nhanh sang. Thực sự chỉ là một cái liếc mắt, nhưng người giao nhiệm vụ cho tôi ngay lập tức nhận thấy. Có chuyện gì? Ông ta hỏi, kéo chai rượu ra khỏi môi. Một tiếng cụ nhỏ phát ra từ cổ họng tôi như câu trả lời. Có người đang cố gọi tôi. Tôi có thể cảm nhận được khi con sen của tôi đang gieo. Chờ một chút, tay tôi chìm vào trong ỉn vẹn tỏ dị để lấy con sen ra khỏi chỗ cất giữ. Quân cách mạng sẽ có tấn công tôi nếu tôi nhận cuộc gọi trên đảo này chứ? Ma dị bợ sần búng môi cùng cái khịt mũi. Ta không mong đợi gì về sự riêng tư. Gen Gen Yu Si Đen sẽ nghe lén mọi cuộc gọi đến trong phạm vi hàng dặm quanh đây. Nhưng nếu cậu lo lắng về việc nó sẽ báo động gì đó, thì khỏi lo. Hơ mơ mơ, mình cho rằng đó là điều tốt nhất mà mình có thể mong đợi. Để âm thanh đặc trưng tớ giờ vang lên một lần trong không khí, tôi trả lời. Dù là ai đi nữa, tôi hy vọng là có chuyện quan trọng. Tôi nói thay cho lời chào thông thường alo. Tôi đang hơi bận một chút. Giác sở họa rào giọng của một bà lão vang lên, giọng nói giàn mua mà tôi coi nhận ra. Ít nhất thì tôi không nghĩ mình biết ai có giọng khàn đến vậy. Sengo Cụ đã nói với ta rằng cậu là tên lão sược. Cậu có thể đến rẻ sở gì à nhanh như thế nào? Đó là một quốc gia nhỏ chỉ có một thị trấn ở nửa sau của gờ răng lại nạ. Lông mày tôi nhíu lại trước câu hỏi có dấu vết của yêu cầu trong giọng điệu, ngay cả khi tâm trí tôi bắt đầu tính toán câu trả lời. Bản đồ và la bàn gần như vô dụng khi đi từ đảo này sang đảo khác trên gờ răng lại nạ, chúng ta đều biết điều đó. Nhưng đừng để nói rằng chúng không có ích cho một cái nhìn mở rộng hơn. Vẫn có bản đồ để cho bạn biết mọi thứ ở đâu một cách tương đối so với các vị trí khác. Và dựa trên một ước tính sơ bộ về nơi tôi đang ở ngay lúc này từ chuyến đi tàu đã đưa tôi đến đây. Có lẽ một ngày sẽ nhanh hơn một chút nếu tôi muốn. Tôi trả lời, nhớ lại những bản đồ tôi đã thấy. Tại sao? Tôi đang nói chuyện với ai vậy? Một tiếng thở dài khó chịu vang lên qua đường dây. Có phần tương tự với âm thanh tôi thường nghe bà của tôi sử dụng trong kiếp trước. Phó đô đốc S.U.G.U. Nếu bất kỳ phản ứng nào từ cái tên đó xuất hiện trên mặt tôi, thì may mắn thay gì bợ sần vẫn im lặng. Dù ở vị trí mới, không phải ngày nào bạn cũng giao tiếp với một trong bộ 3 huyền thoại của Hải quân. Giờ chỉ cần tôi nói chuyện với gặp là hoàn thành bộ sưu tập. Khoảng 2 giờ trước, sau khi theo dõi từ chính phủ 7, Hải quân đã xác nhận sự hiện diện của kẻ vượt ngục tầng 4 đặt 4 hệ, trước đây là Mr. Hunt của bà Dồ Quellers, đang có mặt trên đảo. Bà ta tiếp tục. Hải quân tin tưởng mạnh mẽ rằng người tiền nhiệm của cậu, Sơ Dầu Cô Đài, đang ẩn nấp ở cùng địa điểm. Tiếng giấy được nhấc lên. Phó đô đốc Lon hiện đã bắt đầu phong tỏa đảo và một trong các trợ lý của ta, Phó đô đốc Hồ Tổ Tổ cũng đang trên đường đến. Theo quy định trong thỏa thuận của cậu với chính phủ thế giới, cậu được yêu cầu phối hợp với họ và làm việc cùng nhau để bắt giữ bất kỳ tội phạm nào trên đảo. Nếu có thể bắt, giết cũng có thể chấp nhận. Tôi dành một chút thời gian để liếc nhìn dí vợ sần nghĩ về thỏa thuận khá quan trọng mà chúng tôi vừa ký kết và thở dài khó chịu, trong khi âm thanh đỉnh của nhiệm vụ mới vang lên ở góc màn hình. Tôi không nghĩ tôi có thể hoãn việc này đúng không? Không. Tôi cười khẩy. Ừ, tôi cũng không nghĩ vậy. Thú thực. Tôi chưa từng có kế hoạch đối đầu với dậu cổ đại hậu mạ di nệ phò. Và chắc chắn là không phải ngay khi tôi mới trở thành thất vũ hải. nhưng mà đành phải tuân theo thỏa thuận đã ký kết thôi, đúng chứ?
Cha, bạn biết đấy. Nỗ lực tối đa.
Chương 104, phối hợp với Hải quân. Chương 104, phối hợp với Hải quân.
Cút.
DM mày.
DM mày.
Tôi lạng lách giữa những hàm răng sắc bén của con thằn lằn bay trong cơn hoảng loạn nửa đời, nào lộn trên không tránh những chiếc răng to bằng chi của nó.
Phút,
tôi vừa chửi vừa cố gắng bay thẳng lên trên đầu nó.
Mày.
Chiếc giày bọc hạ kỳ dáng cú trời giáng vào giữa sọ con quái vật với lực cỡ thiên thạch lao xuống, khiến nó xoay tròn rồi rơi trở lại hòn đảo nơi nó xuất hiện. Chưa đủ để giết nó, nhưng hy vọng nó sẽ từ bỏ ý định coi tôi là bữa ăn sáng dễ dàng.
Điểm.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Nhiệm vụ, đánh bại gì tội phạm, gì mạn đạ.
Phần thưởng, 15.000 kinh nghiệm. Bạn đã đạt cấp 101. Bạn có 145 điểm để sử dụng.
Con mẹ nó.
Hơi thở của tôi nặng nề. Đây là lần cuối cùng mình dừng lại trên một hòn đảo tiền sử để đi vệ sinh. Triển khai lại chiếc dù lượn, tôi liếc nhìn hòn đảo bên dưới một lần nữa trước khi rẽ hướng về rẽ Sturgia. Cảm ơn trời gạ giặt đã tình nguyện giết thời gian cho chuyến đi này bằng cách ngủ trong ỉn vẹn tỏ gì những lời châm chọc liên tục của nó là điều cuối cùng tôi cần trong lúc này. Liếc qua phần điểm để sử dụng, tôi lưỡng lự con nên dùng sử dụng một ít không rồi cuối cùng gạt cửa sổ hệ thống sang một bên và tiếp tục nhìn thẳng phía trước. Có một khả năng rất nhỏ thôi, rằng nếu tôi tăng giờ e ít thêm 95 điểm lên 1.000, tôi có thể nhận được một mới. Một thứ gì đó còn mạnh hơn cả phiên bản rẻ tiền của sở Tịt Foster mà hệ thống đã cho tôi khi đạt 500. Nhưng tôi nghi ngờ việc này. 1.000 là một con số rất tròn trịa. Nó có sức hấp dẫn kỳ lạ với một phần con trong não tôi, khiến phần đó gào lên đầy phẫn nộ vì tôi vẫn chưa lao đầu vào thử nghiệm và phân bổ điểm ngay lập tức. Nhưng phần lý trí lớn hơn trong tôi vẫn đang chống lại ý định này. Ba là số lượng điểm dữ liệu tối thiểu cần thiết để bắt đầu phân tích một quy luật. Chỉ dựa vào hai thì chẳng khác gì hét đoán bừa vào khoảng không vô tận của toán học. Với hai mốc đầu tiên lần lượt xuất hiện ở 100 và 500, tôi có thể lập luận rằng giờ e ít tiếp theo có khả năng xuất hiện ở 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 và cứ thế tiếp tục. Và trong số đó, tôi xếp 1.000 là khả năng thấp nhất. Nó có vẻ quá dễ dàng. Quá gần với 500 nhất là khi lượng điểm tôi nhận được ngày càng tăng theo tiến trình của mình. Ngoài ra, ngay khi hoàn thành được cái đầu tiên trong số này, tôi sẽ có đủ điểm tích trữ để sửa chữa con số thảm hại 272 trong VDIS của mình và không để nó tiếp tục làm chỉ số bỏ đi nữa. Nhiệm vụ, ừ thì, quý ngài chó săn của chính quyền thế giới giờ thì không còn đường lùi nữa đâu. Cậu vừa chính thức chấp nhận nhiệm vụ lớn đầu tiên với tư cách là con chó săn mới nhất trong biên chế, và cả thế giới đang chờ xem liệu cậu cắn có mạnh như tiếng cậu sủa không. Cứu Thất Vũ Hải, Sơ Dậu Cô Đại, cùng tên phụ tá sắc sảo hơn mức trung bình của hắn đã bị lực lượng hải quân phát hiện trên đảo Rẽ Sturgia. Phối hợp với Phó Đô đốc Lonzic và Phó Đô đốc Hồ Tổ Tuz để đưa hai tên đó trở lại nơi mà chúng thuộc về. Theo chỉ thị của Phó Đô đốc Tsuzu, cậu có thể chọn đưa chúng xuống ỉm kéo đao hoặc cho chúng ngủ với viễn. Quyết định là ở cậu. Phần thưởng, 25 lờ hữu cờ, 23 lẹ mẹo vào kỹ năng bất kỳ, 50.000 và...
Địch, nhầm.
Lỗi của tôi, lỗi của tôi.
Nhầm cửa sổ thông báo.
Vụ đó có đáng lưu tâm, đây mới là những nhiệm vụ thực sự quan trọng. Nhiệm vụ, đánh bại, giết, hoặc bắt giữ một băng hải tặc tân thế giới đang kiểm soát ít nhất một hòn đảo.
Nhiệm vụ, đánh bại, giết, hoặc bắt giữ ít nhất 4 tên thuộc thế hệ tồi tệ nhất.
Nhiệm vụ, đánh bại, giết, hoặc bắt giữ một cựu hoặc đương nhiệm Thất Vũ Hải.
Nhiệm vụ, đánh bại, giết, hoặc bắt giữ một hải tặc tân thế giới có mức truy nã ít nhất 500 triệu bờ gì.
Nhiệm vụ, đánh bại, giết, hoặc bắt giữ một hải tặc tân thế giới sở hữu trái ác quỷ thức tỉnh.
Nhiệm vụ, đánh bại, giết, hoặc bắt giữ một hải tặc tân thế giới sở hữu cả ba loại hạ kỳ.
Nhiệm vụ, đánh bại, giết, hoặc bắt giữ một đội trưởng tứ hoàng hoặc một chức vụ cao tương đương có mức truy nã ít nhất 1 tỷ bờ gì.
Nhiệm vụ, đánh bại, giết, hoặc bắt giữ một trong tứ hoàng và dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của băng hải tặc của hắn.
Có vẻ như những kẻ cầm quyền đã quyết định rằng đã đến lúc trao cho tôi một gói nhiệm vụ khác liên quan đến các mục tiêu dài hạn của tôi. Hệ thống thật hào phóng khi đặc biệt tặng tôi nhiệm vụ thứ ba này, nhất là khi nó trùng khớp hoàn hảo với nơi tôi đang hướng đến. Mặc dù vậy, tôi vẫn thắc mắc đánh bại thực sự có nghĩa là gì ngoài hai điều kiện rõ ràng còn lại. Chắc chắn việc thắng một trận chiến rồi đơn giản là bỏ đi sẽ không đủ, đúng không? Mà nghĩ lại thì, hầu hết các trận đánh trong hạ niềm đều kết thúc theo kiểu đó. Tôi cũng không thể không nhận ra rằng có rất nhiều nhân vật có thể đáp ứng nhiều hơn một tiêu chí trong số này cùng lúc.
Đỏ cờ là Mingo, chẳng hạn, tình cờ thỏa mãn tận 4 trong số các điều kiện trên.
Nhưng đó là chuyện để sau. Tôi có thể chảy nước miếng về việc đánh bại một đội trưởng tứ hoàng thôi cũng đủ để nhận về 150 lờ hữu cờ, nhiều 4 tới 5 lẻ mẹo vào bất kỳ kỹ năng nào và 300.000 vào thời điểm khác. Hiện tại, chúng ta nên tập trung vào dầu cổ đái.
Dầu cổ boy như cách thị vạn cổ hay gọi một nhân vật đầy mâu thuẫn.
Một trong những nhân vật phản diện kỳ lạ nhất khi xét về cấp độ sức mạnh.
Dù nhìn theo cách nào, một gã từng thua phỉ ở ạc gạ lạ bạ tạ thì về lý mà nói không thể nào đấu ngang cơ với mỹ hạt tại mạ dịn pho được. Nó chẳng hợp lý chút nào. Nhất là khi tất cả những gì hắn làm trong thời gian đó chỉ là ngồi tù. Với bất kỳ nhân vật nào khác trong bộ truyện, hai sự thật này đơn giản là không thể cùng tồn tại.
Ngoại trừ Bugi, nhưng thôi, chúng ta không tính hắn.
Cộng đồng fan đã cố gắng lý giải điều này suốt nhiều năm.
Do không dùng hạ kỳ ở ạ lạ bạ tạ vì hắn coi thường phỉ. Họ gào lên trên mạng xã hội, diễn đàn.
Tiêu ngạo.
Tiêu ngạo.
Đó là lý do duy nhất khiến hắn thua, những người hắc khẳng định như tiếng trống không ngừng.
Nhưng cuối cùng, điều đó cũng chẳng quan trọng.
Lý do dọc thua ở ạ lạ bạ tạ giờ chỉ là cho bụi trong gió.
Cách tiếp cận an toàn nhất là xem đây như một trận chiến sống còn không khoan nhượng với một cựu chiến binh dày dạn của tân thế giới. cố gắng giữ lại bất kỳ con át chủ bài nào khi theo đuổi phương án bắt sống có lẽ là cách nhanh nhất để mất đi một trong những mạng dự phòng ít ỏi của tôi. Mặc dù bà tờ SUZU đã yêu cầu bắt giữ, nên có lẽ chúng ta có thể tha cho đạt bổ nệ nếu cơ hội cho phép. Có thể thôi. Xem tình hình thế nào đã. Một tiếng đỉnh vang lên trong tầm nhìn ngoại vi của tôi, báo hiệu rằng sở Bacop sẽ lệ dị tỷ đã hết thời gian hồi chiêu. Tôi lập tức kích hoạt lại vật quan trọng bậc nhất này. 44 lần giảm thời gian hồi chiêu đã dùng. Gần 8 phút được cắt giảm từ con số 6 giờ ban đầu. Phải tiếp tục duy trì nhịp độ này. Vòng phong tỏa của hải quân, Zesterzia, đại hải trình à, vậy đó là phó đô đốc Lon giả tôi nhớ hắn rồi. Tôi thề là hắn tên giòn sệ cơ mà. Thế đấy. Vấn đề dịch thuật. Một trong những điểm yếu duy nhất khi nhớ gần như từng chi tiết hoàn hảo của bộ truyện. Những hình bóng bắt đầu hiện ra khi tôi hạ dù lượn xuống tốc độ lướt, nhắm mục tiêu hạ cánh trên chiến hạm trung tâm của đội hình. Với những ai không nhớ lắm, hắn là gã khổng lồ ở Mạ Dị Nệ Phò, người đã chơi trò giỡn mặt và nhận hậu quả rồi bị dâu trắng văn xoắn. Nhớ không? Cái mũ kim loại to đùng, bị quăng đi như một túi rác. Chính hắn đấy. Khoan đã, nếu đây là loạn dịch, thì điều đó có nghĩa là hắn hoàn toàn vô dụng trong cuộc chiến với dầu cổ đại. Gã này định làm gì chứ? Lập kỷ lục xác ướp cao nhất thế giới khi bị lọ di ạ cắt kết liêu chỉ bằng một cú chạm à? Đây là người mà tổng bộ hải quân cử đến sao? Được rồi, bình tĩnh nào, đừng nội kết luận. Tôi tự nhắc nhở mình. Lần xuất hiện duy nhất của hắn trong mạn gạ có thể chỉ là để tạo đất diễn cho dâu trắng, nhưng mà đó là dâu trắng cơ mà. Có lẽ ta có thể bỏ qua chuyện đó. Tôi chưa biết do hắn. Nếu cứ gạt bỏ mọi nhân vật chỉ vì bị tứ hoàng văn soạn, thì chúng ta cũng phải đối xử với gã ở bốn phía hệt như vậy. Khi tôi tiến lại gần, gã khổng lồ hơi nghiêng đầu về phía tôi, cuối cùng cũng để ý đến sự xuất hiện của tôi. Tôi gần như đủ gần để kích hoạt quan sát xem thử mình đang phải làm việc với cái gì đây. Biểu cảm của hắn hoàn toàn không thể đọc được do tấm kim loại khổng lồ che mặt, nhưng của tôi thì, dù tôi thực sự đang cố gắng cho hắn một cơ hội, lại đang dần chuyển thành lo lắng. Phó đô đốc LV-86-86 chứ có phải 96 hay 98? Làm thế quái nào mà một phó đô đốc lại chưa lết nổi tới LV-100? Hải quân thăng chức cho hắn chỉ vì chủng tộc cùng chỉ số thể chất bá đạo thôi sao? Chỉ có thế thôi. Tôi nhanh chóng quét qua hồ sơ của hắn và há hốc mồm. Đúng thật. Chỉ số STG thông thường của cái tên này lên đến 16.000. Đó là một con số cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà này, hắn thuộc tộc khổng lồ. Chuyện đó là điều hiển nhiên. Sức mạnh phi lý và thân hình đồ sộ vốn là đặc điểm nhận diện của bọn họ rồi. Và ấn tượng ban đầu của tôi là, chắc đó là tất cả những gì hắn có. Chỉ số lực tay kinh dị và một cây dịu to tổ bố. Chấm hết. Lệ trời, mong rằng cái câu thoại vu vơ từ Á Nìm là đúng, rằng mọi phó đô đốc đều biết hạ kỳ. Nếu không, gã này chỉ hữu dụng duy nhất trong việc trông bờ biển và giữ vòng phong tỏa chặt mà thôi. Được rồi, vậy là một đồng đội của nhiệm vụ này có lẽ cần phải loại bỏ. Còn người còn lại thì sao? Cái nhân vật hổ tổ tôi này là ai? Tôi gần như chưa từng nghe đến cái tên đó. Hy vọng là một con quái vật ODA mới nhét vào sau bản đồ. Tôi phóng hạ kỳ quét qua vô số ổ dạ trong hạm đội và không mất bao lâu để nhận ra một người nổi bật. Một cột sáng tỏa rực giữa căn phòng đầy những ngọn nến leo lắt, nhưng nó mờ nhạt hơn những gì tôi nhớ về đàn Mission hay sợ Tenos. Chưa nói đến Onigumo. Trong lần thất bại giải cứu A Sơ, tôi không có cơ hội để cảm nhận chính xác sức mạnh của từng phó đô đốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá hỗn loạn. Nhưng nghĩ lại, tôi có thể ước chừng được một phó đô đốc đúng chuẩn nên có cảm giác thế nào. Cảm nhận ánh mắt của cô ta nhìn về phía mình từ một con tàu bên cạnh, tôi khẽ khóa mắt vào nhân vật này và nhận ra sự thật cay đắng. Tôi biết cô ta. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ ODA thậm chí còn thèm đặt tên cho cô ta. Trong đầu tôi, cô ấy đơn giản chỉ là đệ tử số 3 của tờ SUZU mà thôi. Phó đô đốc Hồ Tổ Tổ LV-107. Tự nhiên tôi không còn chắc chắn lắm về việc sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng kể trong nhiệm vụ này. Quá vô lễ, giọng nói vang rền của Lòn khuấy động không khí. Ai cho ngươi đáp xuống tàu hải quân mà không xin phép? Cái sự khinh miệt trong giọng hắn khi nói từ cuối cùng rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được. Không phải gần như, mà là thật sự cảm nhận được. Dù sao thì, nếu có gì đáng nói, tôi có thể nhận ra là hắn không nhằm vào tôi với tư cách cá nhân, mà là danh hiệu của tôi. Ta đồng ý, phó đô đốc. Lũ trẻ thời nay thật thiếu tôn trọng. Một giọng điệu kiêu kỳ, khuôn phép trên bảo. Chủ nhân của nó là một lão già trông như ông nội người ta, khoác trên mình bộ giáp kín mít, đội mũ trụ lông mũ đỏ, tay cầm trường kích và cưới một con nết có sừng khổng lồ. Bạn bảo, đội trưởng cận vệ rẻ sờ gì ạ? LV-51. Tôi sẽ tạm thời lơ luôn cái thứ này, tập trung vào vấn đề chính trước đã. Tôi rất muốn đáp trả lại một cách hóm hỉnh để tự biện hộ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên gã cao 20 mét, có thể bằng câu đùa kiểu như tôi ngạc nhiên vì hai ngài vẫn nghe được sau khi bị liệu gạt dùng hộp sọ làm đồ chơi. Nhưng thay vào đó, tôi xin phép đề nghị rằng chúng ta đừng có chơi trò đo kích thước súng ống nữa. Chiến hạm khổng lồ kêu răng rắc khi gã khổng lồ di chuyển, hơi siết chặt ngón tay quanh cán dịu. Bởi vì theo nghĩa đen, tôi tiếp tục với nụ cười bình thản, chẳng mảy may để tâm đến cái nhìn đằng đằng sát khí giấu sau lớp giáp của hắn. Ngài có lợi thế di chuyển khá khá, còn nếu xét theo nghĩa bóng thì tôi chính là người mà cấp trên của ngài đã triệu tập vì họ không chắc ngài có thể xử lý việc này một mình. Thế nên, chúng ta coi như hòa nhau và ngài giúp tôi nắm bắt tình hình nhé. Chúng ta đã giành được một cứ điểm ở phía tây của đảo Hồ Tổ Tổ cất lời khi đáp xuống cạnh tôi, sau khi nhảy một phát từ con tàu bên cạnh. Hai con tàu đã cố gắng bỏ chạy khi chúng ta bao vây đảo, một chiếc từ phía nam và một chiếc từ phía đông. Cả hai đều bị bắt và đánh chìm ngay sau đó. Các tù binh bị bắt xác nhận rằng chúng chỉ là bọn buôn lậu đang tìm đường thoát thân. Ồ, gì đây? một thân hình khá ổn và có vẻ như còn có chút năng lực. Điểm đánh giá của cô trong tôi tăng lên rồi đấy, đệ tử số 3 của tờ SUZU. Có tin tức gì về người tiền nhiệm của tôi không? Với một cái búng tay của phó đô đốc, hai sĩ quan cấp thấp thả một thùng gỗ xuống trước mặt chúng tôi, bên trên đặt tấm bản đồ lớn. Chưa có tin. Cô ấy xác nhận. Nhưng chúng tôi biết hắn có mặt ở đây. Thi thể của người đầu tiên báo cáo về hắn, chuẩn úy Mạ Xình Gô, đã được tìm thấy. Mọi dấu hiệu đều cho thấy cái chết do mất nước nghiêm trọng, đặc biệt là xung quanh khu vực khuôn mặt. Mọi dấu hiệu. Tôi nhếch môi. Ý cô là, cần nhiều dấu hiệu hơn ngoài một cái xác da bọc xương. Một bóng tối bao trùm khuôn mặt phó đô đốc trước lời nói của tôi và tôi ngay lập tức nhận ra đó là một bước đi sai lầm chết tiệt. Đi chú lại, không đùa cợt về mấy chuyện chết chóc trước mặt người này. Đúng điều chỉ công việc, không giải trí đây mà. Xin lỗi, thưa phó đô đốc. Tôi nhanh chóng đưa ra một lời xin lỗi tối thiểu nhất có thể. Mời cô tiếp tục. Nhưng thay vào đó, cái vị khách không mời thứ tư lại chen ngang. Những người anh em của ta trong lữ đoàn bò nhái rẻ Sterzia đã được triển khai và đang thu hẹp phạm vi tìm kiếm từng khu một. Bạn vào tuyên bố. Họ được huấn luyện bài bản để rút lui và báo cáo nếu thực sự tìm thấy dấu vết gì. Ngoài ra, chúng tôi còn có các đơn vị ẩn nấp dưới nước tại đây, đây, đây và đây. Hắn chỉ tay vào những dấu ít màu đỏ được đánh dấu trên bản đồ. Sẽ không có con tàu lén lút nào trốn khỏi hòn đảo này dưới sự giám sát của bọn ta, thưa các vị. Ẩn nấp dưới nước. Ý lao ta là đội kỵ binh nết thời Trung Cổ đang bơi dưới biển Á. Cái đó, hết có thể sống trong nước mặn không nhỉ? Mình biết là chúng không thể sống trong đó lâu. Nhưng mà đây là hắn thì hệ sở. Chắc không áp dụng mấy logic khoa học thường ngày được. Mà khoan, đám kỵ sĩ đó thở kiểu gì? Vương quốc này phát minh ra công nghệ lặn à? Hay là, thôi, mặc kệ đi, rắc. Mày còn cả đống việc phải làm. Mỗi giây trôi qua là một giây thằng nhóc cháu của dị bợ sần tiến gần hơn đến tân thế giới. Khả năng của trái ác quỷ cuộc dậu cổ đã khiến hắn có thể ẩn nó vô thời hạn. Giọng nói vang dội như sấm rền của lòn vọng xuống từ trên cao. Chúng ta nên tập trung vào việc lôi tên phụ tá của hắn ra trước, kẻ được biết đến với cái tên Mr. 1. Một tiếng hừ khinh bỉ trong giọng hắn cho thấy rõ ràng hắn đánh giá cái biệt danh đó thấp đến mức nào. Có lẽ điều đó sẽ buộc con cá lớn hơn phải xuất đầu lộ diện. Tôi kiềm lại một bình luận về cách hắn ví von vấn đề này. Cái ý tưởng rằng dậu cổ đại sẽ ẩn náu trước hai người này đúng là buồn cười. Trước bất kỳ phó đô đốc nào cũng vậy, trừ khi đó là gạt. Chúng ta đang nói về một kẻ đủ tự tin để lao thẳng vào hạt đệ bẹ ở ngay khi vừa đặt chân đến trận chiến ở Mạ Dị Nệ Phò. Hắn sẽ không lén lút chơi an toàn đâu. Nếu dậu cổ đại còn ở rẻ sợ gì ạ, đó là vì hắn muốn như vậy. Nhưng mà, tập trung vào đặt trước có thể không phải là một ý kiến tồi. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Tôi vỗ tay, đưa ra quyết định. Rẻ sợ gì ạ không lớn. Nó không phải ạ lạ bạ tạ. Hãy kết thúc chuyện này đi. Tôi sẽ bay vòng quanh thành phố, quét bằng hạ kỳ xem có gì nổi bật không. Quý ngài khổng lồ ở yên trên tàu. Quý cô tóc vàng nóng bỏng sẽ mở rộng tìm kiếm từ cái cứ điểm phía tây mà mấy người đã lập ra. Còn lao giả không hiểu ý nghĩa của từ thất vũ hải thì cứ cưỡi con cóc của mình và làm bất cứ thứ gì lao muốn. Tôi không quan tâm. Kế hoạch quá ổn đúng co. Cơn giận từ vị phó đô đốc đội mũ sắt tỏa ra như một lực vật lý. Cái bóng khó chịu quay lại trên khuôn mặt hồ tổ tổng. Nhưng lần này, đó là sự bực bội, chứ không còn là sự đen tối lạnh lùng như trước. Đó không phải cách hải quân làm việc, cô ấy gần như nghiến răng nói. Chà, tôi thực sự rất buồn về điều đó. Cánh dù lượn của tôi mở rộng. Nhưng các vị thấy đấy, mệnh lệnh của cấp trên là tôi phối hợp với mấy vị. Cơ bắp chân của tôi căng lên khi tôi chuẩn bị gập tổ khỏi con tàu. Và tôi đã phối hợp xong. Vậy nên, hoặc là các vị ra quyết định đi, hoặc là chuẩn bị giải thích với cấp trên đê. Bởi vì tôi sẽ đi làm điều mà tôi giỏi nhất. Chương 105, Giáp VS Mr. 1 chương 105, Giáp VS Mr. 1 tiếng tích tắc, kim đồng hồ quay vòng quanh. Tôi có chút xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, sau nhiều giờ tìm kiếm, người thành công định vị được Mr. 1 từ chỗ ẩn nấp bí mật của hắn cuối cùng lại không phải tôi. Đúng là phải 10 điểm vùng sau khi chém gió đầy tự tin thật không may, chiếc la bàn của tôi lại không hợp tác cho lắm, một thứ hay thay đổi, và việc cố gắng xác định một người giữa hàng chục ngàn người trong một thành phố rộng lớn đúng là ý tưởng ngu ngốc. Giống như chơi trò đoán đồ ở đâu với bản đồ sao vậy? Tôi thực sự tưởng rằng mình đã tìm thấy hắn ở một thời điểm nào đó, nhưng hóa ra đó chỉ là phó chỉ huy của vệ binh hoàng gia rẻ sợ gì ẩn nên đó là báo động giả. Thật kỳ lạ khi người giữ vị trí số 2 lại mạnh hơn lão già đứng đầu đến 20 lẻ mẹo. Có vẻ như vị trí cao nhất không phải được quyết định chỉ bằng sức mạnh chiến đấu, mà còn nhờ vào nhiều năm cống hiến. Một góc nhìn khá tiến bộ cho một vũ trụ chiến đấu kiểu số ẩn. Rất đáng khen. Nhân tiện, mấy con ếch có sừng đó là sừng thật đấy. Không giống như ở trái đất, nơi mà ếch có sừng chỉ đơn giản là có mấy cái gai nhọn nhỏ trên mắt, ở đây chúng có những chiếc sừng bỏ chính hiệu. Trông cứ như thể chúng bị ghim sừng vào người một cách tùy tiện, giống như cách cài đổ có cặp sừng của mình vậy. Tôi tự hỏi liệu có bí ẩn nào đằng sau chuyện này không nhỉ? Liệu loài động vật này có nguồn gốc từ cùng một nơi với Bos và Bos JR không? Nhưng thôi, tạm gác lại chi tiết đó, chúng ta lạc để mất rồi. Giờ có thể bạn đang nghĩ rằng nếu tôi không phải người tìm thấy Bonnet, thì hẳn là một trong những kẻ khác trên con tàu hải quân đó đã tìm thấy. Thì bạn cũng sẽ sai nốt. Hồ Tổ Tuấn đang làm náo động khu phía bắc hòn đảo với một đội gần 1.000 lính hải quân, nhưng lại tìm sai chỗ hoàn toàn. Luân thì vẫn đang cau có ngay tại nơi tôi để hắn lại cùng ông lão. Còn lao giả thì tôi cũng chẳng biết lao đang làm cái gì, nhưng thực ra đó cũng là điều tôi mong muốn ngay từ đầu. Thay vào đó, người chiến thắng ngày hôm nay lại là giạt gạ giạt trẻ tuổi và khiêm tốn. Tôi chỉ gửi nó đi như một phương án trinh sát bổ sung, vậy mà con quạ đáng ghét đó lại tình cờ tìm thấy mục tiêu của chúng ta chỉ trong vòng 10 phút. Đúng là đời thật lắm chuyện trớ trêu. Đặc bố nệ, đặc vụ, LV75. Thật kỳ lạ khi danh hiệu của hắn vẫn là đặc vụ nhưng lại sử dụng tên thật thay vì biệt danh Mr. 1 đúng không? Điều đó gần như mâu thuẫn vậy. Có lẽ điều này có nghĩa là, ở một mức độ nào đó, hắn vẫn coi mình là một thành viên ưu tú của bạ rổ quẹ lật dù tổ chức đó giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu mình nhớ có nhầm thì trong hạ niềm tại mạ di nệ phò, giờ cổ đại vẫn chỉ gọi hắn bằng tên số mà thôi. Đúng là mâu thuẫn thú vị. Này, anh có phiền nếu tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với Mr. 6 không? Tôi vui vẻ hỏi, hai tay đan dưới cằm khi quan sát từ một gờ đá gần đó. Gã đàn ông trầm lặng cau mày khi đỡ và phản đòn những nhát chém điên cuồng của thanh kiếm bay trước mặt. Những tia lửa sáng lóe lên sau mỗi lần va chạm. Không có một cơ thể thực sự để tấn công, hắn gặp khó khăn trong việc tìm cơ hội phản kích. Trong khi đó, Giặt Gà Giặt đã nhanh chóng học cách không để lộ cánh ngoài những khoảnh khắc cần thiết để giữ mình lơ lửng. Tôi từng gặp hắn một lần ấy. Tôi tiếp tục nói một cách thoải mái, mắt không rời những đường kiếm chém tới và đấm trả, phòng khi cần phải cứu thanh kiếm ZOAN. Nghĩ lại thì, hắn trông cũng không tệ. Tôi có chút thô lỗ, bây giờ tự cảm thấy hối hận. Một tia sáng cam bút qua khi thanh kiếm hiếm lại thử thách sức mạnh của trái sủi bạ sủi bạ Nomi. Lẽ ra tôi chỉ cần nghiêm túc từ chối lời đề nghị của hắn. Như vậy mới giống người trưởng thành. Rắc. Tránh ra. Một giọng bực tức vang lên từ đâu đó trong chuôi kiếm. Tên này là của ta. Ta tìm được hắn trước nghe rõ chưa? Lông mày Mr. một khe nhíu khi hắn thấy một lỗ hổng. Những lưỡi cưa xoay tít trên đầu ngón tay hắn khi hắn lao tới phần chuôi của thanh mẹ ấy tổ. À tổ mai FE, chỉ nói được đến đó thì chân tôi, được cường hóa bằng cái, đã sút hắn bay xuyên qua bức tường gần nhất. Mày mất cảnh giác rồi. Tôi khiển trách con tờ cạn, đồng thời nhanh chóng kiểm tra chiếc cùng của mình. Con mẹ nó chứ. Hắn cắt nát nó chỉ bằng phản xạ. Đây là đôi giày mới. Chó chết, lẽ ra mình phải dùng hạ kỳ vũ trang. Thanh kiếm rung lên một lúc, có vẻ như đang tự trách. À lỗi của ta, rắc. Ta tưởng bắt được hắn rồi. Thanh kiếm từ từ trở về hình dạng động vật. Da hắn kỳ quặc lắm. Ta không thể cắt được hắn chút nào. Đừng lo lắng. Tôi xoay vũ khí của mình một vòng. Mày chỉ chưa đủ mạnh thôi. Mục tiêu của chúng tôi dễ dàng kéo mình ra khỏi đống đổ nát, khuôn mặt chỉ lộ ra một vẻ không hài lòng rất nhẹ. Và tôi vây tay chào hắn. Y ho ho hủ. Anh bạn người kiếm. Hôm nay định im lặng cả ngày sao? Bình thường tôi không phiền chuyện đó lắm, nhưng giờ lại thấy tò mò vài điều. Sao anh không cùng đi với sếp của mình vậy? Hắn có đang lảng vảng đâu đó quanh đây không? Hay hắn bảo anh đợi ở đây để hắn đi mua sữa? Ngoài một nét cau có thoáng qua, khuôn mặt gã phạ dẹ mẹ si ạ vẫn trơ lì như đá. Khó nắm bắt tâm lý hắn ghê. Không biết hắn đang giận, chán, hay khó chịu nữa. Chắc tôi cứ chọc hắn tiếp vậy. Tôi đặt thanh kiếm lên vai, thong thả nói tiếp. Nghe này, điều hợp lý duy nhất là phải có lý do nào đó khiến gã nghiện xì gà kia vẫn còn quanh quẩn ở đây. Một thứ gì đó trên hòn đảo này hắn muốn hoặc đang tìm kiếm. Nếu không, tôi không hiểu vì sao hai người chưa cướp một con tàu nào đó để chuẩn đi rồi. Tôi nhớn mày nhìn cựu sát thủ. Hắn vẫn còn ám ảnh về vũ khí cổ đại ạ. Hắn biết đó là điều cấm kỵ chứ. Ngươi quá lắm mồm, nhất là với một kẻ từng thuộc xịp hợp ồn. Tôi thở dài một hơi đầy chán nản. Trời đất, lại chuyện này nữa hả? Tôi đỏ mắt. Tôi thề mình có bao giờ thoát khỏi cái vụ tung tin sai lệch này mất. Tôi chĩa phở ghẹ giặt về phía hắn. Vì tất cả những hải tặc mà anh từng thật sự hạ gục trước đây, tôi sẽ cho anh một cơ hội đầu hàng duy nhất. Tôi khuyên anh nên cân nhắc. Trừ khi anh nghĩ giờ mình đủ sức đấu với một người giữ cùng danh hiệu mà sếp anh từng sở hữu. Một chút cảm xúc cuối cùng cũng lộ ra trên mặt hắn. Ngươi không hiểu thế nào là trở thành một thất vũ hải. Tôi nhẹ răng cười. Nghe giống lời từ chối đấy nhỉ. Lao lên như chớp, kẻ vượt ngục cấp 4 thậm chí không kịp làm gì ngoài mở to mắt trước khi lưỡi kiếm của tôi cắt ngang ngực hắn rồi vung lên cằm. Chân hắn rời khỏi mặt đất. Cả cơ thể bị ép phải bật ngửa giữa không trung, hai tay vung vẩy điên cuồng cho đến khi năm ngón tay sắc bén cắm vào mặt đất kéo hắn dừng lại. Mong là anh không phiền nếu tôi dùng anh để luyện tập. Tôi duỗi cổ, thả lòng người. Tôi không phải là một kiếm sĩ chính hiệu, hiểu chứ? Nhưng anh lại là một cơ hội độc đáo để tôi kiểm tra xem kỹ năng của mình đang ở mức nào. Dù gì tôi cũng phải sống đúng với cái danh rắc ôn trạ đỡ của mình. Bạn có nhớ khi trước tôi nói rằng có một cái bóng lướt qua mặt hổ tổ thật không? Khi đó tôi chỉ nói ẩn dụ. Nhưng bây giờ thì nó là thật. Một bóng tối gần như tím sẫm bao trùm lấy đôi mắt của Mr. một. Hắn không thích bị coi thường những ngón tay thép đều len ken khi hắn lao đến với hàng loạt cú chém bước. Và ngay khi trận đấu bắt đầu, tôi lập tức thấy điểm yếu chí mạng của hắn. Sức mạnh. Tốt. Các đòn tấn công của hắn có lực. Hơn những gì tôi mong đợi từ một kẻ ở cấp độ này. Hẳn là nhờ vào thể hình cơ bắp vạm vỡ mà hắn có được sau thời gian dài ngồi tù ở Im Đéo Đao. Không tin được. Hãy thử so sánh hắn ở Mạ Di Nệ Phỏ với lúc hắn đánh sổ rồi xem. Khả năng sử dụng trái ác quỷ. Tốt. Tay, chân, khuỷu tay. Đùi bất cứ bộ phận nào của cơ thể hắn cũng có thể biến thành lưỡi kiếm khi vũ khí của chúng tôi đụng nhau. Mặt đất xung quanh bị rạch nát chỉ vì những đường kiếm trượt mục tiêu. Một tòa nhà gần đó bị xẻ làm nhiều mảnh. Phòng thủ. Tốt. Tôi có thể hiểu tại sao nhiều fan lại đoán rằng Sổ Dỗ khi ấy đã vô thức sử dụng hạ kỳ để đánh bại hắn. Đấu với hắn giống như đang chiến đấu với một gỗ lẻm thép hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Tôi gần như ngạc nhiên khi thấy hắn không sở hữu một đặc nào đó như rẻ xì lì ẹn sở hay bực địch phở rèn để tăng cường sức bền. Tốc độ. Tệ. Quá tệ. Hoặc có lẽ từ chính xác hơn nên là bình thường. Đây không phải lỗi của hắn. Hắn gặp bất lợi vì là một nhân vật phản diện xuất hiện trước Ennis Lobby. Kể từ đó, luật chơi đã thay đổi. phản xạ ở cấp độ con người bình thường không còn đủ nữa, phải vượt xa người bình thường. Kỹ năng tăng cấp. Thành thạo vũ khí có lưỡi lở 27, 150, 28, 150, Mr. một nghiến răng khi chân hắn run lên vì áp lực từ thanh kiếm của tôi. Một lần nữa, cả hai lại rơi vào thế giằng co. Trong khi đó cảm giác của phở ghẹ giặt trong tay tôi đã thay đổi theo sự tiến bộ của kỹ năng. Thì ra là thế. Tất cả những bộ ạ nỉm suốt bao năm qua. Biết bao kiếm sĩ, xạ bu gì trong những thế giới khác nhau. Cuối cùng thì, ai trong số họ cũng sẽ nói một điều gì đó, bày tỏ một cảm nhận, triết lý rằng, thanh kiếm chân chính không chỉ là một vũ khí. Nó là một phần của chính họ. Và đó là cách mà mẹ tổ bắt đầu cảm thấy bây giờ. Hơi đúng hơn. Hơi đúng hơn. Nó không phải là thứ tôi đang cầm. Nó là một phần của cánh tay tôi. Cả hai hòa là một. Hoặc chí ít, đó chính là hướng mà kỹ năng của tôi đang phát triển. Cơ hội cuối cùng. Tôi cảnh báo khi một điều gì đó trong tâm trí mình khớp lại với nhau. Nói cho tôi biết ông chủ của anh ở đâu, nếu không thì kết cục sẽ thê thảm lắm nha. Đặt khẽ nhảy lùi. Sợ tỷ dạn hô lão. Cánh tay hắn biến mất trong một cơn lốc lưỡi cưa. Dưới đế giày của hắn xuất hiện những lưỡi trượt sắc bén, giúp hắn lao về phía trước như tên bắn. Sợ hạ cờ lỉnh sờ giờ. Hạ kỳ tràn ra từ các ngón tay tôi, lan lên vũ khí như một lớp sơn tối màu và chỉ một nhịp tim sau, máu phun ra thành một đường cong trên ngực Mr. 1. 3105. Phở ghẹ giặt trượt vào vỏ với một tiếng cờ lật đầy mãn nguyện. Tôi nhìn lại, thấy sát thủ đổ gục xuống. Thử. Lúc nào cũng gục sau một đòn duy nhất. Tôi lẩm bẩm rồi nhổ toẹt sang một bên. Mình rút lại lời khen về khả năng phòng thủ của hắn. Thật thảm hại. Tiếng sỏi đá dịch chuyển là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên. Với phản xạ siêu nhân, tôi lập tức lao lên không trung, đồng thời rút súng bắn hai phát theo bản năng. Kẻ lọ gì ạ cắt từ từ tái tạo cơ thể từ mặt đất, rõ ràng không hề hấn gì trước những viên đạn. Trong khi đó, tòa nhà phía sau tôi đổ sập, bị một lưỡi cắt hoàn hảo chém làm đôi. Vua sa mạc sơ dầu cổ đại, LV-134 lơ lửng giữa không trung, tôi cau mày nhìn khẩu súng trong tay. Vậy là vẫn chưa thể chuyển hạ kỳ vào đạn sao? Tôi thể là mình đã làm được. Cũng như lúc nãy với thanh kiếm, tôi cảm nhận được ý chí của mình mở rộng, bao phủ lấy viên đạn. Nhưng nó biến mất ngay khi rời khỏi nòng súng. Khó chịu thật. Dù vậy, tôi vẫn có thể đập hắn bằng báng súng nếu cần. Tôi tiếp đất lên một tòa nhà gần đó, có vẻ là một quán rượu, hy vọng rằng toàn bộ dân thường đã kịp chạy trốn. Thiệt hại sắp rất kinh khủng đây. Gazas, bay lên phía bắc và báo cho những người bạn áo trắng của chúng ta về những gì đã tìm thấy. Tôi chạm mắt với nhân vật phản diện mang tính biểu tượng đầu tiên của hắn thì hệ sở kẻ không chỉ đơn thuần là một bột lót đường và thấy ánh nhìn dò xét của hắn. Có vẻ như lần này, mọi chuyện sẽ không kết thúc nhanh gọn như vừa rồi. Khi con chim bay đi làm nhiệm vụ, tôi làm bộ đút súng vào túi và nhìn xuống từ mái nhà. Ngươi biết không, ta thực sự ganh tị với bọn lọ gì ạ các ngươi. Tôi mở đầu cuộc đối thoại. Cái việc mà sức mạnh của các ngươi tác động lên cả quần áo thật là vớ vẩn. Ngươi có biết ta đã phải thay bao nhiêu cái áo khoác rồi không? May đo không rẻ đâu đấy. Râu cổ đại nhướng mày đầy vẻ nhằm chán. Giác sở phá dạo. Con chó săn mới nhất của chính quyền thế giới. Hắn trầm giọng, khẽ liếc đặt bồ nệ đang nằm bẹp trên đất. Mr. 1, ngươi lại ngủ gật trong lúc làm việc sao? Tôi xin lỗi thưa ngài. Râu cổ đại quay đi, không thèm để tâm nữa. Thật ngực cười. Xì gạ rung nhẹ giữa môi hắn. Thua dưới tay kẻ thay thế của kẻ thay thế. Ngươi thực sự không biết xấu hổ. Rồi hắn quay sang tôi, lòng bàn tay bắt đầu tụ cát. Còn ngươi, sờ phạ rào bé nhỏ một cơn lốc xoáy nhỏ hình thành trên tay hắn. Ngươi chết thì chẳng cần đến quần áo. Hắn kéo tay về sau. Xa đợi đã. Tôi giơ tay chặn lại, khiến hắn khựng lại một chút. Trước khi chúng ta đánh nhau và tin ta đi, chắc chắn chúng ta sẽ đánh ta chỉ có một câu hỏi. Tôi giơ một ngón tay. Chỉ 5 giây thôi. Ta hứa. Râu cổ đã im lặng, nhìn tôi chằm chằm, cơn báo cắt vẫn quay cuồng trong tay. Đôi mắt hắn gần như gào thét nói nhanh. Tôi hít một hơi sâu trong suốt cuộc đời ngươi từng có thời điểm nào, thông qua phẫu thuật, trái ác quỷ. Hay bất cứ lý do gì khác ngươi từng là phụ nữ. Chương 106, mới cũ thất vũ hải đại chiến. Chương 106, mới cũ thất vũ hải đại chiến hưởng. Phó đô đốc Lons đưa ánh mắt nhìn ra ngoài mặt tàu, dõi theo một cơn sóng các khổng lồ cuộn trào lên bầu trời, gần như xé toạc những đám mây. Cuối cùng cũng tìm thấy. Với một cú nhảy mạnh mẽ, đôi ủng cơ 335 tiêu chuẩn của hải quân giáng xuống đất, làm mặt đất nước toát khi hắn đáp xuống bờ biển. Trong một động tác dứt khoát, vị phó đô đốc rút dịu từ thắt lưng. Râu cổ đại, mặt đất rung chuyển theo từng bước chân. Cái đầu ngươi là của ta. Vậy tôi hét lên từ trên không, lơ lửng cao trên biển cắt nâu mênh mông. Ta sẽ coi đó là có lẽ. Quan sát đua sa mạc sơ dầu cổ đại, LV-134 thất vũ hải Mr. không. Chủ tịch tổ chức bạ dầu Quetus. Anh hùng quốc gia trong mắt người dân ạ lạ bạ tạ. Dầu cổ đại là một kẻ đã mang nhiều danh hiệu khác nhau trong suốt cuộc đời, nhưng trong những tuần gần đây, hắn chỉ còn là một tên tội phạm đang chạy trốn, cố gắng khôi phục lại quyền lực của mình. Nếu trước đây hắn từng vận hành một mạng lưới rộng lớn trên chợ đen, thì chỉ sau vài tháng vắng bóng, nó gần như sụp đổ hoàn toàn. Phần lớn là do nỗ lực của đối thủ lớn nhất của hắn, hoàng đế thế giới ngầm, dòng hải lưu sâu Umit. Vì danh sách tội ác kéo dài sau khi mức truy nã ban đầu bị đình chỉ, bao gồm nhưng không giới hạn ở, cố gắng lật đổ một chế độ quân chủ hợp pháp thuộc chính phủ thế giới, thành lập và điều hành một tổ chức tội phạm trái phép, nghiên cứu những chủ đề bị chính phủ cấm tuyệt đối, tham gia vào một vụ vượt ngục chưa từng có trong lịch sử, và giao chiến với lực lượng chính phủ trong trận mạ gì nệ phò, tiền truy nã của sơ dầu cô đã không chỉ được khôi phục mà còn tăng mạnh lên 386 triệu bờ gì, gấp hơn 4 lần con số trước đó. Hắn đã đến vương quốc nhỏ rẻ sờ gì ạ nhằm tái lập một cứ điểm quan trọng của chợ đen và bắt đầu thu thập tài nguyên để phục vụ cho sự trỗi dậy một lần nữa. Tất cả đều hướng đến giấc mơ về một thiên đường, một quốc gia có sức mạnh quân sự lớn đến mức ngay cả Ngũ Lao Tinh cũng không dám đối đầu. Ánh mắt tôi lướt qua những con số thống kê sơ bộ của hắn, tôi chẳng thấy gì đáng ngạc nhiên cả. IN cơ cao, LU cơ cao, vài ghi chú về việc trái ác quỷ lọ gì ạ của hắn ảnh hưởng đến vịt như thế nào. Xét theo tiêu chuẩn của hắn thì hệ sơ, đây là kiểu nhân vật pháp sư điển hình, hoàn toàn khớp với những gì tôi biết từ nguyên tắc. Hắn luôn là kiểu nhân vật mưu mô, tính toán và tận dụng trái ác quỷ đến mức tối đa, không phải dạng chịu đòn rồi đấm thẳng vào mặt đối thủ. Nhưng đến khi tôi nhìn vào danh sách vật của hắn thì biểu cảm của tôi thay đổi. Hắn có ba tờ, một cái gọi là xảo quyệt của trùm tội phạm tăng INT, một cái khác tên tan biến cùng cắt giúp giảm sát thương. Tôi chẳng bận tâm đến mấy cái đó, nhưng cái cuối cùng nó đang khiến một cơn bão cảm xúc xoáy tung trong tôi. Khó chịu vì có kẻ nhúng tay vào, ngạc nhiên khi biết thêm về khả năng của kẻ thù, bối rối vì sao đến giờ tôi mới gặp thứ này, tức giận vì những ký ức mà nó khơi dậy. Nhưng trên hết, cảm xúc mạnh mẽ nhất, không thể tin nổi, một điều không thể tin nổi đến mức tôi suýt ngã ra mà cười đến vỡ bụng. Hắn thực sự nghĩ rằng một con số nhỏ nhoi năm là đủ để chống lại tôi sao? Phước lành của Vẹn Đa Mạn nhỏ, cá nhân này đã được thực thể Vẹn Đa Mạn tự mình đánh dấu là quan trọng để sinh tồn. Mỗi khi chiến đấu với bất kỳ con lợn săn tiền thưởng nào có chủ đề về loài chim đáng ghét, hám tiền, bẩn thỉu nào, mọi chỉ số 5. Quá nhiều câu hỏi và luồng suy nghĩ chen lấn nhau giành quyền ưu tiên trong tâm trí tôi. Tại sao Robin không có một dạng bảo vệ nào giống thế này khi tôi gặp cô ấy lần trước? Cái phần nhỏ trong mô tả có ý nghĩa chính xác ra sao? Buff yếu là do Vẹn Đa không đủ mạnh để cho nhiều hơn, hay là do hắn đã phân phát nó cho quá nhiều người cùng lúc? Liệu hắn có thể đang ở đây ngay lúc này không? Salet. Một cơn lốc tiểu khác tụ hội trong tay dầu cô đái, nén chặt thành một quả cầu siêu đậm đặc. Vẹ xà đồ. Với cú vung tay mạnh mẽ cùng âm thanh đùng đoàng như đại bác, quả bom cắt lao vút lên không. Những vòng tròn đồng tâm gợn sóng phía sau nó. Cả bị dọ gì hạ tôi xuống mặt đất ngay khi bầu trời bị xé toạc bởi một chấn động đủ mạnh để giật tung mái nhà gần đó. Ba đường kiếm khí, từng nhát đều rực sáng một màu lam băng giá, xé gió lao về phía dầu cô đái nhằm đánh lạc hướng. Trong khi tôi lập tức thọc tay vào ỉn vẹn tỏ gì giờ thì, hãy xem thói quen tồi tệ của hắn còn đúng hay không, cái thói quen đứng yên chịu đòn dù biết nó không gây hại cho mình. Trong khi đó, một thùng nước biển 60 lít được lấy ra, nâng trên đầu tôi rồi bị đập vỡ như một quả trứng. Nước biển không có tác dụng với lọ gì ạ lần trước mà tôi đối đầu. Nhưng lần này thì khác. Đất dưới chân nổ tung khi tôi phóng mình về phía mục tiêu. Khuôn mặt dầu cổ đã cao lại khi hắn đối diện với cú lao tới của tôi, thân dưới biến thành một dòng cắt xoáy. Thanh thở ghẹ giặt được bọc nhẹ hạ kỷ của tôi bật ra khỏi móc vàng của hắn, trong khi cơ thể tôi xoay tròn, theo sau là một cú đá cường hóa bằng tơ. Giặt bút. Trong khung cảnh bú lệ em chậm rãi, tôi thấy hắn cố gắng phân tán cơ thể bằng trái ác quỷ của mình. Một kỹ thuật né tránh kiểu lọ di ạ truyền thống, nơi đối thủ chỉ đánh xuyên qua không khí trống rỗng. Cố gắng và thử là hai điều khác nhau. Mà hắn, thực ra là cả khuôn mặt, bóp méo và gợn sóng dưới cú đá, nhăn lại theo một kiểu chỉ nhân vật ạ niềm mới có thể làm được trước khi hiện thực đổi kịp và hắn văng đi như viên đá, làm rối tung chiếc áo choàng đẹp đẽ của mình. Tuy nhiên, cùng lúc đó, giày của tôi và phần dưới của ống quần hóa thành bụi khô giòn. Mặc dù 3/4 cơ thể tôi vẫn còn ướt sũng, nhưng cánh tay duy nhất chạm vào hắn thì khô còn, không còn chút hơi ẩm nào sót lại. Có vẻ như Dọc đã học được vài chiêu tự vệ mới từ sau trận đấu với Luffy. Và đó chắc chắn không phải dấu hiệu tốt. Cựu Thất Vũ Hải ngẩng đầu lên. Một vệt máu rỉ xuống từ thái dương. Điếu xì gà của hắn mất dạng, thái độ khinh khỉnh cũng tan biến, và tôi có thể thấy rõ hắn giờ đang nghiêm túc hơn rất nhiều. Gần si y cô. Bàn tay hắn vỗ xuống mặt đường đá, và mọi thứ xung quanh bắt đầu héo rũ. Mặt đường rung chuyển, nứt vỡ, vỡ vụn. Cỏ dại mọc gần đó chuyển từ xanh sang nâu, rồi xám, rồi thành bụi. Các tòa nhà nghiêng ngả, lung lay khi nền móng của chúng sụp đổ. Chỉ số giờ EX điên rồ của tôi giúp tôi nhảy vọt lên trên đầu dầu cô đái, hai nắm đấm thấm ướt, tỏa sáng đen bóng, đi chặt lại với nhau. Cùng lúc đó, cát bùng nổ quanh hắn theo mọi hướng, tạo ra một cơn bão cát khô khốc với cả hai chúng tôi ở chính giữa. Dô kiểu gẳng, gần ít. Không 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 không. Đội trưởng bán bảo ông đầu, trong khi con thú cơi trung thành của lão giờ gì mỹ ạ, chật vật đuổi theo hổ tổ tổ vốn nhanh hơn, khi họ lao đến khu vực xảy ra xáo trộn bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Đừng có gây ra chấn động địa chân chứ. Phó đô đốc, chúng ta không thể để họ khuấy động khu vực theo cách đó được. Tại sao? Người phụ nữ nghiêm nghị liếc sang, giọng đanh thép. Nếu là vấn đề thiệt hại tài sản thì không. Bạn bảo lên tiếng đầy lo lắng. Đó là. Hô Tô Tôn nheo mắt nhìn. Ông chưa báo cáo điều gì cho hải quân. Bàn chân tôi, một chân trần, một chân vẫn còn dày, chạm đất trong tư thế thủ, đầu óc nhanh chóng tính toán bước tiếp theo. Căng quá. Tin tốt, tôi đã đấm hắn một cú ra trò. Dù có trốn thoát đi chăng nữa, đòn đó cũng đủ khiến hắn ho ra máu cả tuần. Tin xấu, quá nhiều da thịt của tôi bị lộ. Tôi không chắc chắn 100 rằng bịch địch phở rèn hay sợi mẹ kỳ cản có thể bảo vệ tôi nếu hiệu ứng hút ẩm của hắn nếu hắn thực sự chạm được vào người tôi. Hạ kỳ có thể vẫn chặn được tôi nghĩ vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu có một lớp bảo vệ vật lý giữa da mình và hắn. Hiện tại, tôi đã mất găng tay, mũ, một chiếc giày, phần dưới quần rách toạc, còn áo khoác lại một lần nữa trở thành mớ hổ lốn. Đỉnh. Cảnh báo nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ: đánh bại quái vật đi trộm. Phần thưởng: 15.000. Chấp nhận, từ chối khoan. Cái gì cơ? Một cái đầu khổng lồ, đủ lớn để bị nhầm là si kinh phá tan lớp đất đá trên đường phố đổ nát, gầm lên một tiếng quái vật chấn động. Làn da vàng xanh lật lạc, hàm răng to hơn cả thanh kiếm trên lưng tôi. Nọc axit nhỏ từ cái răng, làm mặt đất bên dưới bốc khói sôi sục. Thú cưng của nhà vua. Hồ Tổ Tuấn nhíu mày, nghe chẳng có vẻ gì là vấn đề to tát hết. Không phải, bạn bảo sửa lại, giọng lo lắng. Thú cưng của vị vua đầu tiên, một người đã qua đời từ hơn 400 năm trước. Cái đít gì đây? Tôi vô thức hét lên khi con đít thằn lằn quái thú chết tiệt đó lao thẳng hàm răng xuống đúng vị trí tôi vừa đứng một giây trước, biến cả công trình thành đống đổ nát vụn nát. Phát điên mất tôi, tại sao mọi thứ rắc rối cứ tìm tới mình vậy? Con lai hết thằn lằn lắc đầu, rũ sạch đống gạch vụn khỏi ra, mắt nó quét quanh tìm mục tiêu mới. Khói tím bốc lên từ những vũng nước nơi nước dãi của nó nhỏ xuống, và gã người cắt đang tìm cách vòng ra sau tôi. Ba hải ạn. Cả mỉ e khiến cơ thể tôi đốn cong như tờ giấy, lách mình qua đợt sóng cắt hình lưỡi liềm, đồng thời vung kiếm lên cả đòn. Thanh kiếm của tôi va chạm liên tiếp với móc tay của hắn. Ồ, nhìn kìa. Hắn còn rút phần vỏ bọc ra, để lộ luôn thứ vũ khí tẩm độc bên trong. Ôi giời ơi, tôi thấy bản thân thật đặc biệt. Ê, cùng nhau hạ nó rồi quay lại đánh nhau nhé. Tôi nghiến răng cười cợt. Có gì đó mách bảo ta rằng, nếu nó ăn ngươi thì kết cục của nó không tốt lắm đâu. Râu cổ đài nết mép cười nham hiểm. Tại sao ta phải làm thế, khi nó có thể giúp ta xử lý mấy con bọ phiền phức như ngươi? Một cái bóng che khuất mặt trời làm cả hai chúng tôi đồng loạt ngước nhìn. Chết tiệt, lại cái gì nữa đây, râu cổ đài. Phó đô đốc Lon lao xuống như thiên thạch, dịu dương cao quá đầu. Cứu thất Vũ Hải và tôi cùng bật nhảy, cả hai đẩy nhau văng ra khi thanh vũ khí nặng hàng tấn cắm xuống đất. Xóa bụi khổng lồ có lên, hất tung đá vụn khiến cả một góc phố tan hoang. Này thằng khốn khổng lồ, mày bị mù hả? Tôi hét lên với tên phó đô đốc, trượt dài trên đất sau pha né thần tốc. Mày lúc nào cũng tìm cách biến đồng minh thành bánh kép hết sao? Thuật ngữ đồng minh chỉ áp dụng cho những kẻ mặc cùng một sắc phục. Lon đáp lại đầy thản nhiên, vươn thẳng dậy với vóc dáng khổng lồ. Ngươi là một thất Vũ Hải và do đó được xem là tổn thất chấp nhận. Một cái lưỡi dài nhớp nháp đột nhiên cuốn chặt lấy cánh tay gã khổng lồ. Cái quái gì thế dọa run? Đê dẹp. Giọng râu cổ đại văng lên. Dị dậy xô lệ. Một hố sụt khổng lồ bất ngờ mở ra ngay dưới chân Lon, dịp vào đúng khoảnh khắc con lưỡng cư răng nanh lao đến để cắn xé hắn. Nếu chỉ một mình, hắn dư sức đối phó. Nhưng cả hai cùng lúc thì ngay cả người khổng lồ cũng chờ gặp nguy hiểm. Một lưỡi cắt dao động nào đó hình thành trên tay của lọ Di ạ, nhưng rồi hắn đột ngột dừng lại khi tôi xuất hiện. Trên tay tôi là một thùng nước thứ hai, giơ cao trên đầu. Bất ngờ chưa? Cánh tay của râu cổ đại vung lên, xé toạc thùng gỗ, hút sạch mọi giọt nước bên trong, và đó là cơ hội hoàn hảo để tôi vung cánh tay còn lại, để sợi xích quấn chặt quanh cổ tay hắn. Đá biển mà tôi trộm được từ quân cách mạng. Khuôn mặt của gã lập tức biến sắc khi nhận ra sai lầm của mình. Hàng tháng trời bị giam cầm trong ỉm kẹo đao với những chiếc còng tương tự khiến hắn không còn bị vô hiệu hóa ngay lập tức như trước, nhưng tất cả năng lực biến thành cắt thì giờ vô dụng. Bắt được rồi nhé, thằng khốn. Mình có thể không có chìa khóa mở mấy thứ này. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng lưng hắn cong lại khi cơ thể gập xuống dưới nắm đấm của tôi. Cột sống muốn cong. Tiếng xương sườn kêu răng rắc. Những tia máu rỉ ra từ kẽ răng đang nghiến chặt. Nhưng thực sự cũng chả cần. Và rồi tôi đấm hắn lần nữa. Thông báo sát thương liên tục hiện lên khi tôi liên tục giã hắn không ngừng. Thêm 6 máu bị rút cạn. Rồi 8 tới 10 lên cả 12, 14. Những đòn đánh dữ dội vang lên cùng với luồng không khí bị xé toạc bởi tốc độ va chạm. Trong khi đó, dọc vẫn mắc kẹt. Cánh tay hắn dính chặt với tôi, đồng nghĩa với việc hắn thậm chí không thể bị hất văng ra để lấy lại khoảng cách. Kiểm soát cổ tay, thưa các bạn, nó thực sự có thể xoay chuyển cả một trận đấu. Với một tiếng gầm gừ, râu cổ đại bắt đầu vung móc điên cuồng, trong nỗ lực phản công tuyệt vọng để đẩy tôi ra khỏi phạm vi của hắn. Mái tóc đen bình thường trông bóng mượt và trải gọn, giờ bù xù như chổi lau nhà. Khói màu, không khác gì nước dãi của con quái vật ít mà Lon đang vật lộn ở phía sau, tỏa ra đầy nguy hiểm từ vũ khí của hắn theo từng cú vung. Nhưng hắn không thể chúng tôi. Dù sợi xích đang giữ chúng tôi trong tầm với của nhau như hai kẻ đồng hành trong điệu nhảy tử thần, nhưng mọi đòn đánh của hắn đều vô dụng. Thằng chó đẻ. Giọng hắn ngày càng khàn đặc. Mày chui ra từ cái hố nào? Một cú chém ngang buộc tôi phải nhào lộn qua đầu hắn, kéo theo cả cựu thất Vũ Hải cùng bay theo. Ngay khi chân tôi chạm đất và chân hắn thì không một tay thứ hai nhập cuộc, cùng siết chặt sợi xích. Ở một ngôi làng nhỏ mà thôi. Tay tôi vung xuống, dồn hết sức như thể đang vắt một cây búa tạ. Tao dám chắc mày chưa từng nghe đến. Mặt cắm thẳng xuống đất, giờ trông hắn không khác gì con bút bê rách. Gã đập mạnh xuống đất tới mức cơ thể hắn bật lên trong thoáng chốc, tranh thủ vài phần nghìn giây lơ lửng khi máu lại phụt ra từ miệng. Nhiều con số sát thương nữa xuất hiện trong tầm mắt, cú đánh lớn nhất kể từ đòn rổ cựu gẳng và tay tôi bắt đầu với lấy khẩu súng lục khi một rắc rối nhỏ bất chợt xuất hiện. Sợi xích trên cổ tay hắn đã lỏng ra, trượt khỏi tay. Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi sợi xích không còn chạm vào hắn, sơ dầu cổ đài đã chọn nhắc nhở tôi chính xác thì một lọ di ạ có thể làm gì khi hắn điên loạn kèm theo phẫn nộ. Tiếng gào giận dữ xé toạc cổ họng hắn chẳng mang theo chút lý trí nào. Đây không phải là một đòn tấn công có tên. Không phải ạ kỳ gì đóng băng đại dương với hải sợ ạ. Không phải hệ nổ xóa sổ một phần sở ý ạ với giải gỗ hay ạ sợ và dâu đen biến bạn ạ rộ thành vùng đất chết trong trận quyết đấu cuối cùng. Nhưng tôi vẫn sẽ xếp nó vào cùng loại. Cắt bùng nổ từ mọi khe nứt và kẽ hở. Những con đường, những tòa nhà đá nhanh chóng bị bào mòn thành vô số hạt vụn, góp phần tạo nên một sa mạc mới đang không ngừng mở rộng. Những gai nhọn sắc bén màu nâu đâm chồi từ khắp nơi, biến mặt đất thành một bãi trông tử thần, và trong khi tôi kịp rút lên không trung an toàn, cuốn sợi đá biển quanh nắm tay như một chiếc găng tay chiến đấu tạm thời. Lột gào lên khi chân và mắt cá của gã bị đâm xuyên thấu. Không chỉ một lần. mà hàng chục lần, hai chục lần. Một sự tàn sát không thương tiếc đối với đôi chân của gã. Con quái vật mà phó đô đốc đang giơ cao bằng một tay chuẩn bị chém đôi bằng chiếc rìu trong tay kia bất ngờ được thả ra và lập tức lao đi. Chó chết, mình lỡ mất cơ hội rồi. Gấp bộ phòng tôi về phía trước. Gió rít bên tai khi tôi xông vào để tái giao chiến. Râu cổ đã trừng mắt khó chịu về phía tôi đang áp sát, lòng trắng mắt hắn giờ đã nổi đầy những đường tơ máu và chỉ với một ý nghĩ, hắn tan biến, hòa thành cắt trong cơn gió sa mạc. Phút, phút. Tôi sử dụng hạ kỳ quan sát quét khắp khu vực. Hắn trốn ở đâu? Truy lùng một người ở cự ly gần lẽ ra phải dễ dàng, nhưng bên cạnh cái ổ dạ khổng lồ của Lon cộng thêm thứ quái vật gỉ chộp giờ cũng đang đào sâu dưới lòng đất, có quá nhiều thứ cản trở làm nhiễu đi giác quan siêu nhân này. Trong lúc đó tất cả những ngọn giáo và gai cắt dài rác khắp chiến trường mềm dần, vỡ vụn thành những hạt cắt rời rạc, mất đi thứ sức mạnh đã giữ chúng cứng rắn và sắc nhọn. Và thế là, khi không còn gì giữ vững cơ thể nữa, phó đô đốc bắt đầu ngã xuống. Giống như bao gã khổng lồ trong thần thoại, cú ngã này không nhanh chóng. Đầu gối là thứ đầu tiên quỵ xuống, va chạm với một trọng lượng dường như có thể làm rung chuyển cả thế giới. Tiếp đó là một bàn tay đập mạnh xuống mặt đất để cố giữ thăng bằng. Râu cổ đại, mũ giáp của hắn quay đi, tràn đầy phẫn nộ, lùng sục kẻ thù. Giọng nói chứa đầy đau đớn, hòa lẫn với cơn thịnh nộ chính nghĩa. Lộ mặt đi, con chuột không tiếp. Lưỡi dịu của hắn phát sáng màu đen bóng loáng. Bàn tay của hắn cũng vậy, lên đến cửu tay. Sự khẳng định của ý chí trước thế giới. Tất cả phó đô đốc đều có hạ kỳ. Hạ kỳ quan sát với vũ trang bất kỳ ai cũng có thể học được. Đặt hai câu khẳng định này cạnh nhau, người ta có thể dễ dàng đưa ra giả định rằng điều đó đồng nghĩa với việc mọi phó đô đốc đều thành thạo cả hai. Mà ai cũng biết chuyện gì xảy ra khi chỉ dựa vào giả định. Luật tránh ra. Cảnh báo của tôi đến chậm một giây. Quan sát hạ kỳ của tôi cuối cùng cũng lần ra được vị trí của dọc ngay bên dưới cái bóng của tên khổng lồ. Cái đầu khổng lồ của Lons cúi xuống, nhưng hắn chỉ kịp nhận ra một đòn tấn công đang đến, không đủ thời gian để tránh né. Hắn cố lăn bản thân. Trọng lượng khổng lồ của cơ thể bắt đầu dịch chuyển trước khi một lưỡi cắt sắc bén đâm xuyên qua cổ hắn với tốc độ chớp nhoáng rồi chọc thủng ra phía bên kia. Phó đô đốc Lons. Không phải tiếng hét của tôi xé toạc bầu không khí khi người khổng lồ ngã xuống, mà là của Hồ Tổ Tổ. Cô nàng tóc vàng trượt xuống từ một trong những tòa nhà đã bị chiến trận phá hủy móng nền. Với tốc độ khiến cả tôi cũng ấn tượng, cô ấy đã giật lấy khẩu súng trường hải quân tiêu chuẩn khỏi lưng và đưa vào tay chỉ trong tích tắc. Bốn phát súng nổ vang, xuyên qua không khí. Râu cô đã hốt hoảng dựng lên một bức tường cắt rắn chắc. Hai viên bị chặn lại. Một viên rội ngược khỏi chiếc móc vàng của lọ gì ạ, làm lõm nghiêm trọng phần đế tròn của nó, còn viên cuối cùng thì xuyên thủng vai hắn, bắn máu lên không trung. Tôi chưa thể truyền hạ kỳ vào một viên đạn, nhưng rõ ràng cô ấy thì có. Lũ chó săn của chính quyền. Râu cô đã trông như sắp biến mất lần nữa, tay phải duy nhất còn lành lặn của hắn đang ôm chặt cánh tay trái bị thương. Nhưng rồi, ánh mắt hắn lại giật xuống phía dưới. Hố xạ lực của sở tác đột. Sải thu lù trong đùn. Hàm răng của ở thì, ra sở. Cái cuối cùng chẳng liên quan đến tắt lắm, hơi lệch chủ đề một chút. Nhưng vẫn truyền tải được thông điệp. Răng nanh lao vọt lên từ lòng đất. Chỉ trong nháy mắt, tên tù vượt ngục cấp 6 bị nuốt trọn. Hàm của con quái thú đóng sập lại như một cái bầy gấu khổng lồ. Đó là thú cưng. Hồ Tô Tô thốt lên, khiến tôi theo phản xạ liếc nhanh về phía cô ấy. Tôi không biết cô ấy đang nói về cái gì, nhưng cũng chẳng quan trọng. Nếu đáng để quan tâm, tôi có thể hỏi sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, con chim phiền phức lạc quan trên vai tôi lên tiếng tự hỏi liệu thứ này có thể gây ảnh hưởng đến một lò gì ạ hay không. Dù gì nước bọt cũng là chất lỏng, mà con quái này thì chảy nước dãi còn nhiều hơn cả bít mong trước một cái bánh cưới. Chưa kể, chất lỏng màu tím kia có vẻ mang đặc tính ăn mòn. Có một tiếng ực, giống như âm thanh lấy thẳng từ một bảng hiệu ứng hoạt hình, rồi con quái vật từ từ trồi lên khỏi đường hầm. Đôi mắt nó giờ đây đang khóa chặt vào tôi. Nó không nuốt nổi hắn đâu. Con chim cười khẩy đầy châm biếm. Ai cũng biết kết cục của chuyện này. Con gỉ chộp liếm mép. Những ngón chân dài với móng vuốt sắc bén cắm xuống mặt đất rồi nó đột ngột khựng lại. Mặt nó co rúm. Một biểu cảm bối rối. Gần như là một biểu cảm con người. Rồi nó bắt đầu nôn khan. Chậm rãi, tôi rút kiếm bằng một tay. Tay kia nâng nắm đấm cuốn sợi xích đá biển lên. Một chi tiết mà Hổ Tổ tôi đã nhận ra. Thấy tôi cầm đá biển rất dễ dàng, nhưng tạm gác lại chuyện đó và sẵn sàng ứng chiến. Chuẩn bị đi, phó đô đốc. Điểm. Cơ bắp của sinh vật co rút lại. Da nó căng ra. Hốc mắt nó trống rỗng. Nhiệm vụ thất bại. Nước dãi khô lại. Máu khô lại. Toàn bộ sự tồn tại của nó khô kiệt. Nhiệm vụ, đánh bại quái vật gì trộm. Đùi bay khỏi lớp thịt khô cát, cho đến khi chẳng còn gì ngoài xương. Một bộ khung xương to bằng cả tòa nhà, bị bỏ lại giữa cái nóng thiêu đốt của mặt trời. Nếu một kẻ không biết gì trông thấy cảnh này, hắn sẽ đoán rằng sinh vật này đã chết từ trăm năm trước. Và ở trung tâm khung cảnh ấy, một người đàn ông đứng đó. Gương mặt chìm trong bóng tối. Cả cơ thể hắn tỏa ra một cơn thịnh nộ dữ dội đến mức rung lên bần bật. Ta sẽ không để bị sỉ nhục như thế này. Giọng hắn chỉ là một tiếng thì thầm nhẹ như gió thoảng. Cảnh báo. Trạng thái của đối thủ đã thay đổi thành tức giận tột độ. Tất cả chỉ số thể chất 200, tất cả chỉ số tinh thần 50 lưu ý. Hiệu ứng suy giảm tinh thần bị vô hiệu hóa bởi thuộc tính ẩn của phước lành của vẹn đạ mạn hổ tổ tôi lại xếp cỏ. Tiếng súng vang lên cùng lúc tôi lao tới, lưỡi kiếm trong tay rực lên ánh đen chúng mày chết hết cho tao. Một cơn sóng thần bằng cắt dâng lên quanh dậu cổ đã cao hơn 9m tràn ra từ phía. Cả tôi và nữ hải quân đều bật nhảy lên không với gấp bộ. Những đường kiếm khí bay từ lưới gương tôi liên tục xé gió khi tôi tiếp tục thử nghiệm hạ kỳ, kiểm chứng các giả thuyết để xem liệu chúng có hiệu quả hay không. Một viên đạn từ hổ tổ tuột sượt qua thai của dầu câu đài, một vết thương đáng lẽ đã chí mạng nếu như hắn không kịp nghiêng đầu né tránh nhờ vào hạ kỳ quan sát.
DZ
là ở bạ đạ. Những dịu cắt đen sấm phóng thẳng lên từ mặt đất. Cả tôi và hổ tổ tuột liên tục sử dụng gợn tổ thoát khỏi tầm với của chúng hết lần này đến lần khác, né tránh, đỡ đòn hoặc phá hủy từng lưỡi dịu như thể đang bị một đoàn xiết tử thần săn đuổi. Cho đến khi một lưỡi bắt kịp nữ hải quân. Những tia lửa bắn ra khi cô ấy giơ súng lên chặn lại, không súng được gia cố bằng hạ kỳ để chống lại lưỡi đao khổng lồ. Nhưng khi cái thứ hai và thứ ba giáng xuống, nó đơn giản là quá sức chịu đựng. Khẩu súng đen vỡ vụn thành từng mảnh khi những nhát chém của dầu cô đã tiếp tục cắn quét, từng lưỡi dịu ăn sâu vào cơ thể nữ hải quân, bào mòn máu của cô xuống còn chưa tới 1/4 chỉ trong tích tắc. Tôi lượn lách giữa không trung, tiến gần hơn, né tránh những lưỡi dịu cắt khi cựu thất vũ hải ra sức giữ tôi cách xa thì cơ thể hắn bông ngược lại. Đòn tấn công dữ dội đột ngột bị cắt đứt. Một bàn tay khổng lồ màu vàng đã tóm chặt lấy hắn. Sở Pha Dạo, giọng Lon vang lên khàn đục, hét qua cổ họng đã mất đi một nửa. Quan tỷ hệ Sở đúng là điên rồ. Hắn vẫn còn sống. Dù tôi không nghĩ là được lâu. Sử hắn, bàn tay khổng lồ đang rạn nứt, lớp da phía dưới khô quắc và nhăn nheo. Người khổng lồ chỉ đủ hạ kỳ để tìm chặt dầu cô đại, chẳng còn gì để tự bảo vệ mình. Nhưng thế là đủ. Dầu cô đại dãy rủa, thoát được một tay nhưng phải hy sinh cả cánh tay trái để chặn một đòn chí mạng. Phờ gẹ giặc đâm xuyên qua khoảng trống giữa xương quay và xương trụ, chọc thủng cơ bắp và da thịt ngay phía trên móc vàng, rồi tiếp tục xuyên qua cả bả vai. Vết thương nơi hổ tổ tuột đã bắn trúng trước đó càng trở nên nghiêm trọng hơn gấp bội. Sarlet, một cơn báo cắt cùng nội trỗi dậy dưới chân hắn, giải phóng dầu cổ đại và hắn bay vút lên bầu trời. Một sự đảo ngược hoàn toàn vị trí của chúng tôi. Hắn trên cao, tôi dưới thấp. Sở Phạ Dạo, gương mặt của cựu thất vũ hải biến dạng vì lửa giận. Chiếc áo choàng rách nát của hắn phần phật trong gió, giọng nói gào lên đến khàn đặc. Tao đã thấy hàng trăm kẻ như mày. Hải quân, tân binh, thợ săn tiền thưởng. Và tao sẽ còn thấy hàng trăm đứa nữa sau khi mày biến mất. Tôi giơ tay quyền mũi, không ấn tượng. Tao đéo giống bất kỳ ai mày từng gặp. Lời nói rít qua hơi thở. Gỡ rằng DZ. Bản năng chiến đấu trong tôi gào thét, tránh ra. Nhảy sang hai bên. Tấn công từ dưới lên. Hắn vừa tung hết những gì mình có, hãy phản đòn ngay khi hắn sơ hở. Lẽ ra mình nên lo lắng là ở bà đạ. Một lưỡi kiếm cắt khổng lồ bổ xuống từ bầu trời. Màu cắt tối sẫm. Nó trông như kim loại, nếu không để ý đến sắc nâu mờ ảo. Nó có thể chém đôi cả một hòn đảo nhỏ. Dầu cô đã có thể tạo ra thứ này mà không cần thức tỉnh trái ác quỷ sao? Tôi nhảy thẳng vào. Tất cả kỹ năng lẫn tập mà tôi có, bùng cháy trong tâm trí. Toàn bộ đều kích hoạt ra diện lìn rụt sở và góp sẽ lệ gì tí bờ ở cờ SM lưu bù lệ thành thông thạo vũ khí có lơi sẩy mẹ kỳ cản đệ nệ mì óc khe gột hạ kỳ vũ trang hạ kỳ quan sát một con chim săn mồi xuất hiện phía sau tôi, xải cánh trong ánh sáng lờ mờ. Nó cất cánh. Nó gào thét. Huyết kỳ rắc. Tại khu vực phong tỏa. Khí nạ khó chịu. Người phụ nữ tóc hồng nhẹ nhàng thổi ra một làn khói dài từ điếu thuốc trên tay, giữ nó giữa hai ngón tay một cách thanh thoát. Cho dù cô có kinh nghiệm trực tiếp lãnh đạo các cuộc phong tỏa đi chăng nữa, thì điều đó cũng không có nghĩa là cô nên bị bỏ lại chỉ huy ở đây sau khi phó đô đốc Lon hấp tấp lao đi. Theo cấp bậc, phó đô đốc Đại Đình mới là người tiếp theo trong chuỗi chỉ huy, không phải cô. Tất nhiên, Đại Đình hiện đang tháp tùng phó đô đốc Hổ Tổ Tuột với tư cách là sĩ quan số 2 trên chiến trường, vậy nên cô Hina, tên lính đầu tiên trong số 2 thằng ngốc đáng yêu nhưng phiền phức dưới trướng cô xuất hiện, vì một gối đầy kịch tính. Chỉ cần cô ra lệnh, chúng tôi sẽ mang nó về cho cô. Binh nhị phùn bùa đi hùng hồn tuyên bố. Hoa, sô cô la, đầu cuộc dầu cổ đại đáng nguyền rủa đó trên một cái cọc. Này, đúng vậy. Giang Gô ngay lập tức xuất hiện bên cạnh đồng đội, vung vẩy hai chiếc vòng trạ cờ giảm trong tay. Ngay cả một cựu thất vũ hải cũng không thể chống lại thuật thôi miên thượng thừa của Giang Gô. Chỉ cần một câu một, hai. Giang Gô, là con bò sát đầy bụi kia sẽ trở nên vô hại như hai tên đần các ngươi còn không mau trở lại vị trí. Khi nạ đập chân xuống sàn quát lớn. Điều cuối cùng chúng ta cần bây giờ là một cơn gió mạnh lướt qua cô. Và đột nhiên, một người đàn ông khác xuất hiện ngay chính giữa con tàu của cô. Bản năng chiến đấu gào thét báo động. Đại tá Hí Nạ xoay người, rồi cứng đờ tại chỗ khi điếu thuốc trên môi rơi xuống mà cô không thể ngăn lại. Ngực của hắn ta là một mớ hỗn độn đẫm máu, hơi thở nặng nề. Hai cơ thể bất tỉnh bắt trên vai trái hắn, một là tên tội phạm đặt bô nệ, một là hổ tổ tuột bị thương, còn bên tay phải hắn là một thứ gì đó mà Hí Nạ chưa kịp nhận ra. Ta biết cô. Thành viên mới nhất của Thất Vũ Hải mở miệng. Một người đàn ông mà Hí Nạ không chắc con nên tin vào những tin đồn từ đám sát thủ xịp hở đồn về hắn hay không. Cô là lồng đen. Đúng là Hí Nạ. Cô xác nhận, mắt không rời khỏi cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, vết thương trên ngực hắn đang tự lành ngay trước mắt. Tình hình làm ơn, gọi cho phó đô đốc tờ S.U.G.U. và chuyển lời xin lỗi của tôi. Hắn cắt ngang bằng một hơi thở khó khè. Tôi đã thất bại. Một cú vung tay khinh bỉ. Một cái đầu với mái tóc đen bị ném xuống sàn, bắt đầu lăn tròn trên bong tàu. Không bắt sống được mục tiêu. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đã lên LV-102. Bạn đã lên LV-103. Bạn đã lên LV-104. Bạn đã lên LV-105. Bạn đã lên LV-106. Bạn đã lên LV-107. Bạn đã lên 108. Bạn đã lên LV-109. Bạn có 545 điểm để sử dụng. LV-216-291, mong là cái kế hoạch mạc dọc cần thực hiện sau khi hỏa nổ kết thúc không quan trọng lắm đối với kế hoạch của Benda. À khoan, mong là nó quan trọng đấy. và mong cái tên khốn vẹn đã đang tức điên lên vì chuyện này. Chương 107, ngày tuyệt vời chương 107, ngày tuyệt vời hờ mờ mờ quyết định. Lâu rồi mới kiếm được hộp quà bí ẩn. Rẹ rẹ đi ổ rất xịn. Sức mạnh gấp 10 lần so với ỉm ạt đi ổ thông thường. Nhưng với việc tôi đã có rổ cựu gẳng trong kho kỹ năng rồi, thì nó có vẻ hơi thừa. Tôi không nghĩ bản thân sẽ tận dụng được nó nhiều như trước đây. Hơn nữa, chắc chắn nó cũng sẽ sớm vỡ mà thôi. Chuyển ánh mắt sang lựa chọn B, vẻ mặt trầm ngâm của tôi càng lộ rõ. Hệ rổ họa tờ của Alabata. Cái thứ cho phép người uống nhận được sức mạnh siêu phàm trong vòng 5 phút rồi tạch, cái thứ chỉ được nhắc tới một lần duy nhất trong chuyện. Xuất hiện chỉ để cho 4 vệ binh hoàng gia ạ lạ bạ tạ làm bia tập văn trước lọ gì ạ mà tôi vừa xử. Buồn cười thật. Họ đáng lẽ đã có cơ hội thành công cao hơn nếu tạt nó vào người giàu cổ để thay vì tự uống. Bình thường thích cái mô típ câu chuyện về những chiến binh tinh nhuệ xuất hiện chỉ để chết sau 5 phút, nhưng đám ngu ngốc đó thì ngu quá mức tưởng tượng. Cơ bắp quần quần chống lại một kẻ làm từ cát. Ai mà có thể ngờ được là nó không hiệu quả cơ chứ. Tạm thời ít 3 Sr của người dùng. Tuy nhiên, cái giá phải trả là vịt của người uống sẽ giảm dần 500 mỗi phút trong vòng 5 phút. Các chỉ số bị ảnh hưởng sẽ trở lại bình thường sau khoảng 1 giờ. Vậy là sao? Cần ít nhất 5.000 HP để sống sót ư? Chà, không có gì lạ khi đám ngu ngốc đó ngủm cả lũ. Các chỉ số của bạn không thể trở lại bình thường nếu HP của bạn âm. Có lẽ tôi hơi khắt khe với họ. Dù sao họ cũng là những đồng minh trung thành của VV, đã hy sinh vì đất nước. Họ có tấm lòng, dù đáng lẽ họ nên nghĩ bằng cái đầu chứ không phải bằng trái tim. Mà kệ đi, tôi cũng có thèm thứ vô dụng này. Dù có vít cao để chịu được nó, nhưng tốt hơn là nên chọn những thứ tăng vĩnh viễn hơn là những vật phẩm tiêu hao một lần. Giữ vững con đường. Lựa chọn C. Ngoài ra, ngoài phần thưởng rất nhỏ cho INT và VWIS như thường lệ, còn có một dòng chữ nhắc đến một thứ gọi là phần thưởng bộ khi hoàn thành. Phải tìm hiểu xem nó là cái gì. Điểm. Bạn đã mở khóa tất cả các ký tự còn lại của ngôn ngữ bị mất. Chúc mừng. Bạn đã hoàn thành việc hiểu biết ngôn ngữ cổ đại. Một phần thưởng bổ sung đã được trao. Người dùng giờ đây sẽ nhận được cảnh báo bất cứ khi nào ở trong bán kính 10 dặm vuông quanh một bộ nẹ lịp chưa đọc. INT 500, 504, VWIS 272, 276. Tôi lướt mắt qua những dòng chữ lần nữa. Ừ thì không chắc khả năng mới này sẽ hữu dụng đến mức nào, nhưng cũng khá hay ho đấy. Làm tôi nhớ đến mấy trò chơi mà nhân vật chính có một cái máy dò kho báu, sẽ nhấp nháy khi cậu ta đến gần thứ gì đó. Dù sao thì, tôi cũng không từ chối một thông báo kiểu này đâu. Săn lùng bí mật của thế kỷ chống cả ngày cũng thú vị. Tất nhiên là khi nào có thời gian rảnh. Khả năng hồi phục của cậu tốt hơn những gì hồ sơ miêu tả. Một giọng nói khàn khàn xuyên qua màn đêm, khiến tôi khẽ nghiêng đầu xuống, bật ra một tiếng cười nhẹ. Hồ sơ của tôi. Tôi nhếch môi đầy thích thú. Bà đã nghiên cứu về tôi sao, Phó Đô Đốc? Không phải do ta muốn vậy. Một chuẩn úy nhẹ nhàng đặt đường dây liên lạc trực tiếp với tờ SUZU trước mặt tôi. Một con gen gen xì màu hồng, làn da của nó có gần nhiều nếp nhăn như chính người phụ nữ đang nói qua đó. Giữa những hoạt động cuộc giàu cô đã ở ạ là bà ta, sự phản bội của tịp, và hàng tá vấn đề khác trong việc duy trì một danh sách ổn định trong vài tháng qua, Hải quân đã quyết định rằng mỗi thất vũ hải nên có một Phó Đô Đốc phụ trách, đóng vai trò như một sĩ quan chuyên trách. Một chuyên gia nắm rõ lịch sử cá nhân của từng Saki bù cái. Xin chia buồn với những kẻ xui xẻo phải lo cho mấy người còn lại. Tôi nói nhẹ nhàng, cố gắng đông đùa một chút. Công từng nhắc chính phủ muốn có lập hồ sơ về tôi. Tôi đúng là ngốc khi không nhận ra chúng lại chi tiết đến thế. Nói tôi nghe xem, giọng tôi hơi nghiêng về phía tò mò. Chúng ghi những gì về tôi nào? Không nhiều. Người phụ nữ hừ nhẹ. Cậu từng dành một buổi chiều trong bệnh xá hải quân tại Vương quốc Kệ Ba ở Sutter Blue. Một vụ việc liên quan đến một trung úy tham nhũng. Nhân viên y tế trực hôm đó có ghi chú rằng cậu hồi phục hoàn toàn chỉ trong vài giờ. Tôi gần như có thể hình dung bà ta đang ngồi trước mặt mình khi nói. Một chiếc bàn làm việc quá lớn so với khung người nhỏ bé. Hai tay đan vào nhau dưới cằm khi suy nghĩ. Rõ ràng là hoặc cậu đã tìm ra cách cải thiện món quà đó, hoặc đám bác sĩ đó đáng bị xử bắn vì không chịu để ý mà nói qua nói lại. Ta đã trả lời một câu hỏi của cậu, vậy có lẽ cậu có thể nhường ta một câu chứ? Cậu có phải đang lưu trữ những vết thương lại để chữa lành khi không có ai xung quanh không? Nếu làm được thế thì hay thật đấy. Tôi bật cười trước suy luận của bà ta. Dạo gần đây tôi gặp toàn mấy người phụ nữ sắc sảo thế nhỉ? Cứ coi như là tôi có chút tinh chỉnh về phản hồi sinh học đi. Tôi nghe đồn rằng mấy con quái vật chính phủ chín mà chính quyền thuê cũng có thể làm điều tương tự. Có lẽ bà nên đi hỏi bọn họ thì hơn. Ở đằng xa, tôi có thể thấy thi thể của Phó Đô Đốc Lon đang từ từ được trở về phía bờ biển. Phải mất hàng trăm người và hàng tá những con ếch bò có sừng lớn đó để đưa thi thể của hắn ta lên chiếc xe trượt gỗ quá khổ và bắt đầu kéo đi. Vẫn chẳng hiểu nổi bọn họ kiếm đâu ra cái xe trượt đó. Bao nhiêu người? Cuối cùng tôi lên tiếng. Phó Đô Đốc khẽ hừ nhẹ, như thể đang giả vờ không hiểu. Bao nhiêu người gì? Bà biết tôi đang nói về chuyện gì mà. Tôi thở dài. Trong lúc giao chiến, tôi không tận mắt thấy thường dân nào, nhưng mức độ tàn phá là quá lớn. Từ tất cả các phe tham chiến, chắc chắn phải có ai đó. Một người trốn trong tủ quần áo, hoặc nấp dưới tầng hầm khi nền móng của ngôi nhà biến thành cát. Ít nhất phải có một người vô tội đã chết. Vậy nên tôi hỏi là bao nhiêu? TSUZU im lặng một lúc ở đầu dây bên kia. Vẫn còn quá sớm để biết. Những việc thế này luôn cần thời gian để kiểm kê đầy đủ. Cậu có thực sự muốn biết con số không? Một tiếng cười khô khốc bật ra từ cổ họng tôi. Không chắc là không thực sự muốn biết. Tôi lại bật cười, lần này là tự dễ ước. Biết không, chắc tôi đang dần trở thành một tên khốn thật sự rồi. vì suy nghĩ đầu tiên của tôi là chuyện đó là không thể tránh khỏi. Không thể nào tránh khỏi khi phải đấu với một kẻ như dậu cổ đã trong phạm vi chật hẹp của một thành phố. Tôi nghiêng đầu về phía con ốc xin truyền tin. Tôi có thể hỏi tại sao hải quân không xử tử hắn ngay từ đầu không? Hẳn là hắn và rất nhiều tù nhân khác ở ỉm kẹo đao đều xứng đáng lên máy chém chứ. Một trái ác quỷ trong tù là một trái ác quỷ mà chúng ta có thể theo dõi. Ba ta thản nhiên trả lời. Hệ ZOAN tương đối dễ kiểm soát, nhưng trái lọ gì ạ và ở một mức độ thấp hơn là vạ dẹ mẹ xì ạ sẽ gieo rắc hỗn loạn ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện mà không bị kiềm chế. Trái cắt giờ đã tự do một lần nữa, và dù chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tìm ra nó trước, nhưng rất có khả năng nó sẽ rơi vào tay kẻ khác trước tiên. Tôi lừ nhẹ. Tôi không biết mình có đồng tình với quan điểm đó không. Tôi đứng dậy, vươn vai một chút. Nhưng tôi cho là tôi có thể hiểu được lý do. Chúc mừng, nhân tiện ta nói luôn. Giọng vị phó đô đốc cất lên như một lời kết. Ta được chỉ thị thông báo với cậu rằng kể từ lúc này, cậu có thể xem giai đoạn thử thách của mình đã kết thúc. Cậu giờ là một thành viên chính thức của Thất Vũ Hải. Ho ho ho, quý hóa quá. Tôi nhận xét với giọng nhạt nhẽo. Nhưng chuyện đó có thực sự thay đổi gì không? Lần này, đến lượt bà lão bật ra một tràng cười khẽ, khô khốc như gió bụi. Không, không hẳn. Phía bên kia, một hồ tổ tuấn băng xuất hiện từ cầu thang dưới. Dù một cánh tay đang bị treo trong đai đỡ và cô ta di chuyển hơi khập khiễng ở bên trái, nhưng có vẻ chỉ cần thời gian là sẽ ổn. Ngay cả khi không có khả năng hồi phục điên rồ như tôi, sinh học trong văn tỷ hệ sở vẫn đúng là thứ phi lý. Thế thì tôi xin phép rút. Giờ cấp dưới của bà đã tỉnh lại, chắc bà sẽ muốn một buổi báo cáo đàng hoàng. Tôi giơ hai ngón tay chào tạm biệt, dù biết rõ bà ta không thực sự thấy được. Hẹn gặp lại, phó đô đốc. Chúng ta sẽ còn liên lạc cậu sở ba dạo. Không lâu sau đó, ở đâu đó trên gờ răng lái nạp việc đầu tiên là việc quan trọng nhất. Đưa mạch lên 500 để lấy vật mới, rồi đẩy giờ EX lên 1000, phòng trường hợp những suy đoán hôm trước của tôi hoàn toàn sai. Tin tưởng nhưng phải kiểm chứng mà. Sau đó thì hầm chỉnh lại ý nở tờ cho đẹp mắt một chút, rồi ném khoảng 100 điểm vào vít. Ừ, vậy là ổn. Phần còn lại cứ để dành cho sau này. Lúc nào cũng nên có một chút dự trữ phòng khi khẩn cấp. Quý ấy mà, bạn hiểu chứ? Điểm còn lại, 545, 80, vít, 750, 850, giờ EX, 905, 1,000, in tờ, 504, 550, VDIS, 276, 500, HV tối đa, 15,000, 17,000, chúc mừng. Bạn đã đạt mốc 500 VDIS và có Discord về gì? Mặt 2 một hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu bằng một bước chân đầu tiên. May mắn thay, bước chân đầu tiên của bạn đã diễn ra từ lâu rồi. Ở bậc đầu tiên của bước này, bạn đã đạt được sự tinh thông tuyệt đối đối với cơ thể mình, đưa những dòng năng lượng hỗn loạn và vụng về vào trạng thái hài hòa. Giờ là lúc chuyển sức mạnh ấy ra bên ngoài. Hãy để thế giới và những con người đầy biến động của nó câm lặng trong kinh ngạc. Vì một con người đã đi xa trên con đường làm chủ bản thân, và giờ đây trong tay anh ta nắm giữ hai quyền năng. Một là sự bảo hộ dịu dàng, còn quyền năng kia là sự hủy diệt khủng khiếp. Chờ đã. Lần trước khi tôi nhận được một vật từ VDIS, nó cũng khó hiểu và kỳ lạ như thế này. Chỉ cần đợi một chút, vài giây nữa thôi. Điểm. Khả năng bổ sung đã được mở khóa. Bạn có thể tiếp thêm sinh lực cho đồng minh bằng cách đặt tay lên họ, khôi phục thể lực của họ với cái giá là thể lực của chính bạn. Lưu ý, điều này chỉ giúp họ tràn đầy năng lượng, không thực sự chữa lành vết thương. Bạn có thể cường hóa đòn tấn công bằng cách hy sinh tạm thời một phần chỉ số thể chất của mình để gia tăng sức mạnh. Hình phạt đối với Esther, Vít và giờ EX sẽ không kéo dài quá nửa giờ. Bạn đã khám phá ra võ thuật Hạ Sổ Kèn. Sức mạnh của Dồ Cựu Gẳng đã tăng lên. Sát thương từ kỹ thuật này giờ bằng 25 Esther Vít giờ EX. Điều đầu tiên tôi phải nói là, điểm. Võ thuật Hạ Sổ Kèn đã được hợp nhất với võ thuật Cải Kèn Ô. Kỹ năng cận chiến tay không đã được cập nhật. Kỹ năng cận chiến tay không Hạ Sổ Kèn LV 27-50, một sự kết hợp giữa bản năng chiến đấu bằng tay không, kỹ thuật rồ cờ sĩ kỳ, tẹt cải và phong cách võ thuật Hạ Sổ Kèn. Đi chú, ở cấp độ kỹ năng hiện tại, sức mạnh của tẹt khi di chuyển bị giảm xuống còn 54 hiệu quả. Ở cấp độ kỹ năng hiện tại, giờ EX của bạn sẽ giảm 46 khi cố gắng di chuyển trong trạng thái tẹt cải duy trì. Ở cấp độ kỹ năng hiện tại, đòn đánh cơ bản có tùy chọn gây thêm 81 sát thương rung động. Sát thương này bỏ qua các lớp bảo vệ thông thường và không thể bị giảm bởi các dạng kháng truyền thống. Được rồi, bỏ qua suy nghĩ đầu tiên đi, tập trung vào chuyện này đã. Tôi nhớ đến Hạ Sổ Kèn. Đó là võ thuật độc quyền của Don Chin Dực và hai đứa cháu trai của ông ta trong hạt giờ dị sở rổ xạ. Nếu tôi nhớ không lầm, phong cách chiến đấu này xoay quanh việc tạo ra sóng xung kích. Những đòn chấn động vô hình, không thể chặn được, đến từ việc kiểm soát hoàn toàn sự rung động của cơ thể. Và mặc dù có rất nhiều hướng phát triển đầy hứa hẹn mà tôi muốn khám phá từ đó, điều đầu tiên tôi thực sự muốn có câu trả lời là thế này, làm thế quái nào mà cái này lại kết hợp được với tẹt cái Kendo. Hai phong cách võ thuật này hoàn toàn dựa trên những nguyên tắc đối lập. Một bên là sự cứng rắn, bên kia là sự linh hoạt. Một bên tập trung sức mạnh vào nội bộ cơ thể, bên kia thì lại gây ra tàn phá cho đối thủ. Không đời nào mà hai thứ này có thể kết hợp. Nó chẳng hợp lý chút nào cả. Và thế nhưng tôi đã có thể tưởng tượng ra cách nó hoạt động. Bằng sức mạnh của logic chuyện tranh nó chỉ đơn giản là hoạt động. Một tràng cười khúc khích trào lên trong cổ họng tôi, nhanh chóng trở thành một trận cười sảng khoái. Nó hoạt động mẹ nó luôn. Vãi thật, không có gì ngạc nhiên khi rổ cựu gẳng của tôi được nâng cấp từ cái này. Giờ thì mỗi cú đấm, cú chọc và cú đá của tôi đều giống như một ỉm hạt đi ô mini tự thân. Bỏ mẹ nó đi. Tôi từng cân nhắc dùng hai cái sở ký hữu sở LV3 vừa kiếm được từ việc giết dầu cô đái để nâng cấp vụ lệ em, nhưng tôi muốn xem cái này nâng cấp thì sẽ thế nào hơn. Tránh sang một bên đi các người cá. Lui thêm một bước nữa đi ổ cả mạ kẹ nổ và đám võ thuật tầm thường khác. Một ứng cử viên mới đã xuất hiện để tranh ngôi vương của võ thuật rồi. Ôi trời! Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tiếc thật, cái mốc 1000 giờ EX không đem lại hiệu quả như mong đợi, nhưng mà dù sao vẫn là một ngày tốt lành. Tôi tự hỏi liệu điều này sẽ mang lại những hiểu biết gì về hạ kỳ tiểu phát sạng. Chương 108, lời đề nghị thú vị chương 108, lời đề nghị thú vị một căn cứ hải quân nào đó, vờ răng lại nạ phần tệ nhất trong công việc mới của Mogi, không nghi ngờ gì chính là cập nhật bản tin. Đúng là mỗi ngày luyện tập thể chất rất khắc nghiệt. Nhưng ở một mức độ nào đó, ông vẫn thích. Dù có bị đánh tơi bởi những đặc vụ nhưng không ai trong số họ có ác ý mỗi lần bị đệm cho ngã sấp mặt xuống đất, bên cạnh những tiếng cười chế giễu còn có cả lời khen ngợi rằng ông đang tiến bộ hơn. Nhưng những việc như thế này đây mới là công việc thực sự của ông. Không giống như nhiều người đàn ông và phụ nữ mà ông gặp hàng ngày. Mogi không phải là một thành viên thực sự của sơ đất. Hải quân không có sẵn đơn từ chức của ông trong hồ sơ. Cấp bậc của ông không bị giới hạn ở chuẩn đô đốc vì lý do khả năng chối bỏ hợp lý. Ông không tham gia các nhiệm vụ bí mật hay tối nguy hiểm để phục vụ hải quân. Ông đơn giản là thư ký, một cầu nối của tổng bộ với nơi này. Một người giúp xử lý đống giấy tờ mà một thành viên bình thường của sở đất không có thời gian giải quyết. Một người giúp tổng bộ nắm bắt tình hình sở đất đang làm gì, nhắm vào ai, và điều động ai đi đâu. Không phải là mạ gì nệ phỏ có thể can thiệp nếu họ không đồng ý với sở đất, nhưng mọ gì cho rằng đó vốn dĩ là bản chất của đơn vị này. Sở đất có toàn quyền hoạt động độc lập. Họ có thể tự do khơi mào hay chấm dứt xung đột với bất kỳ ai họ thấy cần thiết. Điều duy nhất họ phải làm, ít nhất là phần lớn thời gian, là báo cáo cho cấp trên về những gì họ đang thực hiện. Một kiểu lịch sự chuyên nghiệp. Ông không ngại soạn thư, không ngại chuẩn bị tài liệu tóm tắt. Nhưng bảng tin lúc nào cũng khiến ông có một cảm giác bất lực trong lòng. Điều đầu tiên cần hiểu là cái tên đó hoàn toàn sai lệch. Nó không phải là một tấm bảng ghim hình chữ nhật treo trên tường trong văn phòng. Bảng tin là cả một căn phòng. Nó kéo dài từ bức tường này sang bức tường khác, chạm tới sàn nhà và vươn lên gần trần đến mức phải dùng ghế đầu mới tới được. Một bức vẽ khổng lồ mô phỏng họa dạ đi xệ và tân thế giới theo những gì họ biết. Nói cách khác, đó là một bức bích họa rộng lớn của đại hải trình. Tàn dư của băng hải tặc dâu trắng đang mất lãnh thổ từng ngày. Hết hòn đảo này lại đến hòn đảo khác rơi vào tay Bitmon hoặc kẻ nào đó. Hàng loạt băng hải tặc độc lập đang đổ xô quy phục dưới lá cờ của Ma San Jeti. Tất cả đều ở đây. Hàng trăm tấm truy nã nâu sẫm và thông báo di chuyển hạm đội hải quân được cập nhật mỗi ngày bằng tin tức mới nhất từ Mạ Di Nệ Phò hoặc các báo cáo chưa phân loại của Sịp Hợp Ổn. Ngay còn là một người bình thường ở chi nhánh 401 thuộc Sutter Blue, ông chưa bao giờ có góc nhìn toàn cảnh như thế này. Khi đó, ông chỉ cần lo lắng về một góc nhỏ của đại dương quê nhà. Ông chưa từng biết hải quân lại bị áp đảo đến mức như vậy tại vùng biển này. Làm sao họ có thể chiến đấu với tất cả những thứ này? Làm sao có thể có con đường nào dẫn đến chiến thắng? Bước chân Mọ Dị dừng lại trước một bức ảnh, ông kiểm tra lại báo cáo trong tay để chắc chắn đó là mục tiêu cần xử lý. Đi lại cụ A Dị. Truy nã, 206.730.000. Một trong 43 thuyền trưởng hải tặc đã chiến đấu dưới trướng dâu trắng tại Mạ Dị Nệ Phò. Thông thường, gỡ bỏ một tấm truy nã như thế này sẽ là tin tốt ở đây. Một mối đe dọa nhỏ ít nhất cũng đã được giải quyết. Chỉ có điều, theo như báo cáo trong tay ông, cần phải dán ảnh của một kẻ mới nổi lên vào chính vị trí đó. Một bức ảnh chụp mờ nhạt của một gã to lớn cầm theo một cây nạ tỉ nạ tạ. Một người đã một mình đối đầu với Đi Lê Cụ A Dị cùng 86 thành viên băng của hắn và quét sạch bọn chúng đến kẻ cuối cùng. Ẹ đùa hâm hiểu. Một kẻ tự xưng là con trai của dâu trắng, nếu như những gì tờ giấy trước mặt ông nói là đúng. Hắn từ đâu mà xuất hiện? Sao lại có thể đột ngột xuất hiện? Làm sao một mình hắn có thể đủ mạnh để hạ cả một băng hải tặc tân thế giới? Mọ gì không biết. Ông đoán đám người ở Mạ Dị Nệ Phỏ cũng chẳng biết. Do đó mới chẳng có một mức truy nã cụ thể hay thậm chí là một bức ảnh rõ nét nào về hắn. Ông lật sang một tờ khác. Cập nhật về đội chiến đấu số 47, do chính chuẩn đô đốc rủ kỳ mũ dạ, người đã tuyển dụng ông vào vị trí này, lãnh đạo. Đôi mắt ông lướt qua từng dòng chữ rồi một tiếng thở dài mệt mỏi chút ra từ đáy lòng. Hạm đội bị phục kích bởi lực lượng của sát tóc đỏ. 13 con tàu mất tích. 7 con tàu còn lại đang chật vật hướng về Z-12 để neo đậu và phục hồi. Chuẩn đô đốc rủ kỳ mũ dạ mất tích trên biển. Đôi mắt thiếu ngủ lật sang tờ tiếp theo và một nụ cười mỏng manh cũng kịp nở trên môi. Những bước chân chậm rãi trở lại phía bên kia của căn phòng. Bên ngoài tân thế giới, qua dẹp lại nạ. Trở lại và ra đi xe nơi mọi thứ ít tuyệt vọng hơn một chút. Với đôi tay nhẹ nhàng, ông bước lên ghế đầu, cẩn thận tháo tấm truy nã của sơ dầu cô đã xuống để xử lý sau. Tại vị trí cũ của cựu thất Vũ Hải, một biểu tượng chim sẻ nhỏ bé đã được ghim lên tường. Có lẽ được đặt ở đó trước đó bởi một trong năm thư ký khác mà Mọ Dị chia sẻ công việc. Đúng vậy. Mọ Dị không thích cập nhật bảng tin cho lắm. Nhưng ông đoán đôi lúc nó cũng có những khoảnh khắc đáng giá. Hai ngày sau, Diệp và ra đi xe miệng nó, thật phiền phức. Cả vị giờ cặt lẫn la bàn đều xác nhận rằng hướng chính xác của đứa cháu trai bị bắt cóc của dì vợ sần từ điểm này trở đi là xuống dưới. Điều đó có nghĩa là con tàu đang giam giữ cậu ta hiện đang di chuyển bên dưới Z lại nạ. Có thể đang đi qua lãnh thổ của đảo người cá ngay lúc này. Giả sử bọn chúng sống sót, lựa chọn tốt nhất của tôi có lẽ là bay qua bức tường lục địa, sau đó phục kích khi chúng trồi lên ở phía bên kia. Và tôi tin chúng sẽ làm được. Là một người từng đọc qua bộ truyện văn tỷ hệ sơ, tôi luôn tin những nhân vật vô danh của thế giới này không phải chịu đựng mức độ điên rồ trong hành trình di chuyển của họ giống như băng mũ rơm. nếu mọi con tàu đi qua bên dưới đều phải đối mặt với những thử thách ngang hàng với tàu sản Sunny, thì thế giới này chắc chắn sẽ không thể vận hành nổi. Chân tôi chạm đất trên tường thành đá của Zepot, căn cứ chính phủ cuối cùng ở nửa này của Gerang Lai Na, và hai sĩ quan gần nhất đội ba chào đón tôi trong hoảng loạn. Dù sao thì, chuyến viếng thăm này của tôi cũng không hề được báo trước. Người đầu tiên, một gã đàn ông đeo kính râm tối màu, đội mũ hải quân có vành che hai, lập tức đứng nghiêm. Sở Hạ Dụ, ý tôi là, ngài Sở Hạ Dạo. Chúng tôi không nhận được thông báo về chuyến thăm của ngài. Chúng tôi có thể hỗ trợ gì không ạ? Ngài có cần một đội hộ tống đến gặp phó đô đốc mỏ mỏng gạc không, thưa ngài? Người thứ hai, một gã thấp bé với nước da nhợt nhạt, hỏi với vẻ lúng túng, không chắc liệu có nên chào tôi hay không. Ngài ấy sĩ quan cấp cao nhất ở Zepot, thưa ngài. À, mình quên mất vụ này. Đám hải quân cấp cao dĩ nhiên không quan tâm. Chúng thà chửi một thất vũ hải còn hơn là tỏ ra kính trọng hay linh loạn. Nhưng đối với những kẻ ở đầu kia của bậc thang quyền lực nói thế này đi, trong phân cảnh cụ mạ và đỏ phở lạm mì ngộ lần đầu xuất hiện trong hạ niệm, người ta dùng hậu tố xả mạ khi nhắc đến họ. Chỉ vậy thôi cũng đủ để hiểu một thất vũ hải có thể được đối đãi ra sao. Việc tôi thực chất không phải hải tặc cũng có lẽ giúp ích rất nhiều. Thoải mái đi nào, hai người. Tôi cố nén lại nụ cười thích thú khi gấp gọn chiếc tàu lượn của mình. Hay đợi đã, câu nói đúng phải là gì nhỉ? Nghỉ, phải không? Thôi kệ. Thành thật mà nói, cứ gọi tôi là Giác là được. Tôi lướt mắt qua cấp bậc trên quân phục của họ để nắm bắt tên tuổi, nhưng tốt hơn là nên hỏi trực tiếp cho phải phép. Sao hai người không tự giới thiệu nhỉ? Trung úy Dỗ Tổ, thưa ngài, tôi phụ trách hậu cần và tiếp tế. Người đầu tiên đáp to, mồ hôi lấm tấm trên trán vì căng thẳng. Trung úy cấp dưới Sở Tọ Tờ. Người thứ hai lập tức chen vào. Tôi làm việc trong bộ phận pháo binh và bảo trì vũ khí, thưa ngài. Sở Tọ Tờ. Tôi nhướng mày thích thú, liếc nhìn nước da xanh xao và quầng thâm dưới mắt của anh ta. Đúng là một cái tên dở tệ cho người đàn ông. Tôi cố gắng loại bỏ sự căng thẳng bằng câu nói đùa, nhưng có vẻ nó chỉ khiến viên sĩ quan trẻ này cúi đầu xuống đầy u sầu. Hừm. Xem ra tôi đã thất bại trong việc xây dựng thiện cảm. Thôi tốt nhất bỏ qua. Còn cậu, Trung úy Dỗ Tổ, ta chuyển hướng sang người cao hơn. Tôi nghĩ cậu có thể là người tôi đang cần. Làm ơn hãy dẫn tôi đến kho lương thực. Cờ kho lương thực, thưa ngài. Tôi sắp cạn đồ dự trữ rồi. Tôi nói một cách dứt khoát, cởi áo khoác ra và gấp lại trên cánh tay. Cần bổ sung thêm. Mấy thùng nước. Thịt khô. Chỗ này có cam không? Đôi khi tôi thích nhâm nhi một quả cam vào buổi sáng. Chân tôi bắt đầu tiến sâu vào trong cảng, khiến hai sĩ quan hoảng hốt lao đến hộ tống hai bên, vô tình bị đẩy vào vai trò người dẫn đường cho đến khi chúng tôi gặp ai đó quan trọng hơn. Tôi nghĩ rằng bản thân đã chính thức liên kết với chính quyền thế giới, các cậu cũng không phản đối quá nhiều nếu ta dùng căn cứ này để tiếp tế một chút chứ. Không có gì to tất cả, đúng không? Chỉ đủ cho một người sống vài tuần thôi mà. Tôi chắc rằng các cậu có thể xoay sở được. Dô Tô bắt đầu lắp bắp. Những câu trả lời nửa vời như chắc là được thôi tất nhiên, thương ngài và đủ thứ điển hình của một gã nhân viên cấp trung đột nhiên bị đẩy vào tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Trong khi đó, tôi tranh thủ cơ hội này để quan sát thật kỹ nơi gọi là Zepot. Địa điểm mà trước đây tôi chỉ từng thấy qua góc nhìn trên cao trong truyện. Tương tự như quần đảo Xạ Bạ đi, mặt đất ở đây không phải là một hòn đảo tự nhiên thực sự mà là phần mở rộng của cây đất rủ kỳ mạn những thân cây khổng lồ nổi trên biển, với dịch tiết đặc biệt khiến các bong bóng lớn liên tục trôi nổi khỏi tán lá của chúng. Điểm khác biệt chính là, trong khi Xạ Bạ Áo Đỉ có tổng cộng 79 cụm cây khổng lồ, Zepot thực chất chỉ có 2. Điều đó có nghĩa là kích thước của nó chỉ bằng 1:40 so với quần đảo nổi tiếng kia. Nếu thích, có lẽ tôi có thể chạy bộ mấy vòng quanh nơi này như thể dục buổi sáng. Ở phía sau cảng biển sừng sững bức tường bất khả xâm phạm của Z lại nạ trong văn tỷ hệ sờ một lục địa hình vòng cao 10.000 mét bao quanh toàn bộ thế giới, chia các đại dương thành 4 vùng biển riêng biệt. Đối với những người bình thường không có thiết bị bay, chỉ có 2 cách để vượt qua nó, một là đi xuống vực thẳm tăm tối nơi có một khe hở dưới đáy biển hoặc hai là lên một trong những gò Ấn Độ lạ bong bóng để leo lên đỉnh và đi qua. Nói cách khác là phải đi ngang mạ gì hết. Đứng gần thủ đô thế giới như thế này, tôi không thể không dừng lại một chút và suy ngẫm. Những lời cuốn bật về sự kiện gột vạ lụy vẫn còn khiến tôi băn khoăn về cách nhìn nhận ngũ lao tình. Tôi biết câu chuyện mà tôi nghe có lẽ đã bị lồng ghép những định kiến, nhưng liệu bọn họ có thực sự đổi bại đến mức như những đứa trẻ to xác mà họ đang quản lý? Lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng họ không đến mức tệ hại như vậy. Và nếu gạt chuyện của Lâm Bật sang một bên, thì nhân vật ỷ mù đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này? Tôi gần như chẳng biết gì về hắn. Tất cả những gì tôi từng thấy chỉ là vài khung tranh chụp bóng dáng của hắn trước khi rơi vào thế giới này. Chết tiệt! Tôi ước gì mình đã kịp xem mấy chương chuyện tiếp theo sau Hà Nội. Những mini arc đó luôn là lúc ODA tiết lộ những thông tin quan trọng nhất. Tôi không thích việc phải mù mờ thế này về những gì thực sự diễn ra ở tầng cao nhất. Nhưng bây giờ thì tôi cũng chẳng làm gì được. Tôi sẽ tính đến chuyện thực hiện một phiên bản thứ 2 và triệt để hơn của Fisher Tiger sau khi bản thân có thêm ít nhất thêm 100 lẻ bèo nữa. Hiện tại, tôi cần tập trung vào trước mắt. Lấy đồ tiếp tế, bay qua bức tường, và giải cứu đứa cháu trai bị bắt cóc. Có lẽ cũng nên bay dọc theo bức tường vài chục dặm trước khi vượt qua. Dù có là thất vũ hải đi chăng nữa, tôi cũng không muốn phải đối phó với rắc rối nếu có ai đó phát hoảng vì tôi bay qua trung tâm thế giới. Ngài Sở Phạ Dạo. Dô Tô lắp bắp từ phía sau, giọng điệu càng lúc càng căng thẳng. Tiến lên, Trung úy Dô Tô. Tôi lại bắt đầu sải bước. Những kho dự trữ đó sẽ không tự động bị cướp đâu. Tân thế giới theo lời của Phó Đô Đốc Sở Mổ Kẻ sau Thánh Kinh, có 3 hòn đảo mà Lọc Bỏ Sở có thể chỉ hướng đến sau khi rời đảo Người Cá. Đảo Dại Dìn, đảo Mì Tò Di Ạ và đảo Dịch Kỳ Z. 2 hòn đảo sau, chúng ta chưa từng được thấy. hoặc ít nhất là chưa có xác nhận chính thức nào. Cá nhân tôi luôn cảm thấy rằng vùng đất với những con lợn biết bay mà dạ tờ mẹn ạ phụ từng lạc vào có khả năng cao là một trong số đó. Còn hòn đảo đầu tiên trong danh sách thì khác. Tôi đã được nhìn thấy nó hai lần trong bộ truyện. Lần đầu tiên là khi cùng tăng vụ dục cùng băng của hắn tiến vào tân thế giới. Lần thứ hai là khi sở mổ kẹ cố gắng bày ra một cái bẫy để phục kích băng mũ rơm tại đây. Một cái bẫy mà nhân vật chính của chúng ta đã vô tình tránh né một cách hoàn hảo bằng cách không chọn bất kỳ hướng nào trong ba hướng có sẵn, mà thay vào đó lại tiến thẳng đến phủ Há Dợn. Giờ thì, lý do vì sao phủ Há Dợn không hiện lên trên lò gặp họ sở chưa bao giờ thực sự được giải thích. Ngay cả Nạ Mỹ cũng không thắc mắc về điều này, mặc dù cô ấy thường là người cực kỳ nhạy bén khi nói đến những vấn đề như vậy. Phải chăng từ trường của hòn đảo này đã bị chính quyền thế giới che giấu hoặc vô hiệu hóa bằng cách nào đó? Có lẽ đây là công trình của nhân vật vệ gạ phủ bí ẩn, người mà tôi vẫn còn biết quá ít. Cả hai đều có lý do để che giấu những nghiên cứu bí mật diễn ra tại đây. Hay có thể hòn đảo này vốn dĩ chưa bao giờ có tín hiệu từ trường ngay từ đầu. Hoặc nếu muốn đi theo thuyết âm mưu điên rồ nhất, tôi cho rằng cái hồ khổng lồ ở trung tâm phủ Há Dợn thực chất chính là nơi ổ nghỉ gạ xỉ mạ từng tọa lạc. Giang mảnh đất ở đó cùng với nguồn phát từ trường của đảo đã bị cái đồ đánh cắp vào 30 năm trước, vào cái ngày hắn đến đây và chiêu mộ lần ấy gì à Nam Mơ, kẻ sau này được đổi tên thành Kim. Nhưng mà, nếu tôi xem xét giao cạo học khả nguyên lý về cách giải thích đơn giản nhất thường là câu trả lời đúng. Có lẽ lý do chỉ đơn giản là vì cái quái này đây. Những cột dung nham lưu mình đang cột trào, giằng co với một địa ngục băng giá tựa như bị kéo thẳng từ âm ti lên. Hai phiên bản của địa ngục đang cắn xé nhau, tranh giành từng chút ưu thế nhỏ nhất. Ngay cả khi tôi đang đứng từ ngoài khơi cách hòn đảo cả dặm, tôi vẫn có thể cảm nhận được những luồng ý chí của hai kẻ mạnh đang xé toạc cả vùng đất này. Thời tiết ở đây nếu phải dùng một từ để diễn tả thì đúng là toang. Luồng khí nóng và lạnh trộn lẫn, cuộn xoắn vào nhau và chạm dữ dội. Mưa rông, sấm chớp rồi cả lốc xoáy thì tôi không rõ thuật ngữ khí tượng chính xác cho cái cuối cùng là gì. Nhưng nó kinh khủng thật sự. Nếu kẻ xạ cỡ lão vẫn còn trên đảo, thì chắc hắn đang trốn trong hầm trú ẩn nào đó và chắc vãi ra quần luôn rồi ý chứ. Tôi không rõ trận quyết đấu nổi tiếng kéo dài 10 ngày giữa hai đô đốc đã tiến triển đến ngày thứ mấy rồi. Có thể là ngày đầu, cũng có thể đã là ngày thứ 6. Chịu. Sengoku đã thông báo nghỉ hưu trên báo cách đây hơn một tuần, nên đoán mò cũng chẳng ích gì. Nhưng tôi biết mình nên tránh xa nơi này. Tôi không muốn dính líu đến bất kỳ sự kiện chính chuyện nào ở đó. Tôi rút la bàn ra, tập trung vào việc tìm kiếm một hòn đảo gần đây nhưng không quá gần. Chẳng cần gì cầu kỳ. Chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi qua đêm. Mong là tôi có thể chợp mắt trước khi phải đối phó với đám bắt cóc vào ngày mai hoặc ngày kia. Bất cứ khi nào chúng xuất hiện. Hiện tại, tôi không cần thêm rắc rối nào hết. Sáng hôm sau, đảo Phụt Ban Tần múi giờ trong thế giới văn tỉ hệ sở thật kỳ lạ. Đoán chừng múi giờ của chúng tôi chênh nhau 2 tiếng. Ba tiếng thì chuẩn hơn. Đây là nhược điểm của việc gọi thẳng một người nào đó thay vì liên hệ qua tổng đài mạ gì nệ phỏ rồi nhờ họ chuyển tiếp. Nhưng tôi muốn chuyện này được xử lý bởi người cấp cao, không phải thuộc hạ tầm thường. Giọng của phó đô đốc vang lên, sắc bén và đầy nghiêm nghị. Ấn tượng thật, nhất là với một quý bà đã vào hàng lão luyện như bà. Hẳn là nhờ mấy chục năm quân ngũ mài giũa. Phó đô đốc, lại là tôi đây. Tôi tạm ngừng một chút để bà nhận ra giọng mình. Xin lỗi vì làm phiền bà vào giờ không mấy thuận tiện. Nhưng tôi đang gặp một tình huống bất ngờ. Với tư cách là một thất vũ hải và còn rất mới trong vai trò này, tôi không rõ phải xử lý theo quy trình nào, nên cần được chỉ dẫn. Có một tiếng hừ khẽ, như thể bà đang cố đánh thức mình hoàn toàn. Mô tả vấn đề đi. Khoảng 12 phút trước, tôi đáp xuống tàu của một hải tặc bị truy nã. Một phát hiện may mắn, thật đấy. Tôi vốn không có ý định truy lùng hắn, nhưng rồi lại gặp phải chút rắc rối. Trước cả khi chân tôi chạm bong tàu, cả đám thuyền viên đã đầu hàng, quỳ rạp xuống, dương cờ trắng, đầy đủ lễ nghi, không hề có kháng cự nào. Tôi lườm sang tên thuyền trưởng kẻ duy nhất ngoài tôi vẫn còn ngồi. Rõ ràng là chúng biết tôi sẽ đến và vị thủ lĩnh cao quý kia không đánh giá cao cơ hội sống sót của mình. Tống giam vào ỉm kẹo đao vẫn là hình phạt tiêu chuẩn cho những kẻ bị bắt giữ khi còn mang danh hải tặc. Việc chúng đầu hàng có thể được cân nhắc trong lúc xét xử. Đây không phải một vấn đề nan giải, cậu sở hạ dạo. Tôi thở dài. Vấn đề là ở chỗ. Giọng tôi nick cao lên một chút, pha lẫn nét suy tư. Hắn đề nghị được hoạt động dưới trướng tôi để đổi lấy quyền được sống và tránh bị tù đày. Theo lời hắn, chấm dứt cuộc đời hải tặc ngay lúc này là cơ hội tốt nhất để hắn còn được nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày. Chưa kể đến chuyện bà biết đấy, được phép tiếp tục tờ. Tôi chỉ đang tóm gọn lại thôi. Cậu là thất vũ hải đầu tiên mà hải quân tuyển không phải hải tặc ngay từ đầu. Cậu thậm chí không có cờ hải tặc. Tôi có thể thiết kế một cái. Tôi lơ đãng đáp. Nhưng chuyện đó để sau. Tôi đã nghe hắn trình bày câu chuyện của mình. Cách mà hắn nói lý do tại sao hắn bị truy nã sao. Thẳng thắn mà nói, việc tờ truy nã không có đề cập đến việc dân thường bị sát hại là lý do duy nhất mà đầu hắn vẫn còn dính trên cổ. Không ít thuyền viên bên dưới run rẩy trước câu nói ấy. Có tiếng nuốt khan vang lên từ những kẻ đáng quỷ. Đó là toàn bộ câu chuyện. Tôi nghiêng người, chăm chú nhìn thẳng vào tên hải tặc trước mặt. Nhưng tôi không tin hắn. Tên tóc vàng nhìn lại, ánh mắt thờ ơ với khuôn mặt vô cảm. Như thể hắn chẳng hề quan tâm chút nào đến việc chúng tôi đang bàn về số phận của hắn. Dù chỉ một chút. Tôi ngả lưng ra sau, giọng trở lại vẻ thoải mái hơn. Vậy nên trước khi quyết định bất cứ điều gì tôi muốn nghe nốt phần của hải quân. Mọi tội danh. Mọi vụ tấn công. Mọi tổn thất, dù là dân thường hay băng hải tặc đối địch mà chúng bị nghi ngờ đã đánh chìm. Tôi muốn xem xét tất cả yếu tố nếu cuộc thảo luận này còn tiếp tục. Ta bắt đầu mệt mỏi với sự mập mờ này rồi. Cậu có thể thích thêm chút kịch tính vào lời nói của mình, Sở Bạ Dạo, nhưng ta thì không. Chúng ta đang bàn về ai? Nếu tội trạng của hắn đủ nghiêm trọng, ta hy vọng cậu thực hiện nghĩa vụ của một thất vũ hải, bất kể kẻ đó có giá trị thế nào. Tôi khẽ cười khẽ, có phần cay đắng. Bà ấy không sai về điểm đó. Cho tôi toàn bộ hồ sơ mà hải quân có. Ánh mắt tôi lướt qua tờ truy nã trị giá 249 triệu bờ gì trước khi nhìn thấy hắn thản nhiên rút bộ bài của mình ra một lần nữa. Về bà Si Hakin. Chương 109, 32 ngày kể từ mạ gì nệ phò. Tân thế giới, trên tàu gờ rụt đơn chuyện này khá là vui. Những điều kiện tôi đưa ra cho Hakin để được khoan hồng tương đối đơn giản. Một là chỉ được nhắm mục tiêu vào các hải tặc khác. Hai là phải treo cờ của tôi thay vì cờ của hắn. Là cờ vẫn đang chờ được duyệt. Thật ra, điều kiện khó khăn nhất là tôi yêu cầu hắn quay trở lại nửa trước của gờ răng lái nạ. Mặc dù điều này có thể cản trở sự phát triển lâu dài của hắn, nhưng hắn sẽ hữu ích hơn nhiều đối với tôi khi đối phó với những đối thủ mềm hơn ở đó, thay vì cố gắng cạnh tranh với những kẻ ở tân thế giới. Còn những yêu cầu của tờ S.U.G.U. Chà, như tôi đã nói, chuyện này rất vui để xem. Có cái từ tiếng Đức nổi tiếng nào ấy nhỉ? Cái từ mà bạn cảm thấy thích thú trước bất hạnh của người khác ấy. Sau khi ngươi đã đi thuyền đến dây 1, một cuộc kiểm kê đầy đủ sẽ được thực hiện trên khoang chứa hàng của các ngươi. Giọng nói từng trải tiếp tục liệt kê. Hàng hóa, kho báu, hoặc bất cứ thứ gì được phát hiện ngoài thực phẩm cơ bản sẽ bị chính phủ tịch thu. Có tiếng than vãn từ thủy thủ đoàn nhưng thuyền trưởng của họ vẫn dễ dàng gật đầu. Điều đó có thể chấp nhận được, Hạ Kỳ nói với giọng trung tính. Không có gì trên con tàu này đáng để tranh chấp cả. Thuyền trưởng, xin ngài. Có một tiếng xoẹt kim loại khi một thanh kiếm được rút ra, pháp sư Tà Ác Gệ Dụ Ly, cánh tay phải của Mạ Sĩ Ẩn, đứng dậy từ vị trí quỷ ở đầu đám đông. Chúng ta không phải chịu đựng chuyện này. Hắn cầu xin, dậm chân xuống đất với hàm răng nghiến chặt. Sau tất cả những gì chúng ta đã làm để đi được đến đây, những thử thách chúng ta đã chịu đựng, sống sót qua con đường đến đảo người cá, và bây giờ những người này chỉ mong chúng ta quay lại, bỏ lại tất cả những gì chúng ta có. Đừng đùa nữa, không đời nào. Một tổ bù xì gẳng vô hình bay xuyên không khí đánh thẳng vào cuống họng của gã. Thanh kiếm của hắn rơi xuống sàn, chân hắn loạn choạng lùi lại. Một tiếng rít đau đớn khó nhọc thốt ra từ cổ họng hắn và hai người đồng đội của hắn chạy đến đỡ lấy hắn trong khi một ngón tay đưa lên môi tôi. Suy tôi nói với một cái lườm khó chịu. Người lớn đang nói chuyện. Gã có tiền thưởng hơn 70 triệu túi gầm mặt xuống. Sự tức giận và thất vọng đau đớn đậm đặc đến mức tôi gần như có thể thấy chúng tỏa ra từ vai hắn như một màn xương. Từ chiếc áo khoác đỏ dài đến bím tóc ba của hắn, thoạt nhìn hắn chắc chắn là một kẻ đáng gờm. Một tiểu hải tặc đáng sợ và khát máu hơn nhiều so với những gã ngốc được biết đến trong thế giới ăn thì hệ sợ. Thế nhưng khi hắn quỳ gối trong thất bại, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là thật là một tuyển phó đáng thất vọng. Số tiền truy nã đó chắc chắn bị thổi phồng. Thành quả của việc bám đuôi một siêu tân tinh không nghi ngờ gì nữa. Dựa trên cấp độ của hắn, tôi chỉ đánh giá gã này mạnh hơn chút xíu so với đào phụ rồ sồ. Một kẻ có tiền truy nã 42 triệu, cư dân của một ảo, gã đã bị bợ là mì đánh tơi tả trong cốt truyện chính. Và đã bị giặt gạ giặt giết chết không thương tiếc khi chúng tôi đốt cháy nơi đó vài tuần trước. Nếu những gã này là cấp dưới của mình, thì tiêu chuẩn phải được nâng cao. Tôi nhận ra điều đó với chút khó chịu trong lòng. Ý tưởng cố tình làm cho hải tặc mạnh hơn làm tôi bực mình, nhưng tôi không thể để những kẻ yếu đuối như vậy đại diện cho lá cờ của mình. Ngay cả khi chúng chỉ làm điều đó một cách gián tiếp. Mặc dù bây giờ tôi đã đi đến điểm này, nó lại đặt ra một câu hỏi. Nếu tôi thực sự sẽ thành lập một loại cờ nào đó để mọi người hoạt động dưới trướng thì tôi còn nên tìm kiếm nhân tài cho lá cờ đó không? Cho những cá nhân sẽ phục vụ tốt dưới Union Jack của tôi. Tôi luôn biết rằng mình không phải là kiểu người di chuyển chậm chạp, nhảy từ đảo này sang đảo khác với một thủy thủ đoàn đúng nghĩa. Mặc dù phải thừa nhận rằng có một số khía cạnh xã hội mà tôi sẽ thích khi ở trong một nhóm gắn bó như vậy, tôi phải đối mặt với sự thật rằng một con tàu và một nhóm mạo hiểm giả cổ điển sẽ chỉ làm tôi quá nặng nề. Tôi sẽ không bao giờ có thể hoàn thành những gì cần làm nếu bị cuốn vào kiểu cuộc sống đó. Đó là một trong những lý do chính khiến, với tư cách là một thất vũ hải, tôi đã lên kế hoạch noi gương mì hạt và củ mạ nhiều hơn là đỏ phở làm mì ngộ hay Hàn Quốc. Một tiểu đặc vụ đơn độc có thể đi đến nơi bản thân cần mà không phải lo lắng về bất kỳ gánh nặng nào. Mặc dù mắt diều hâu vẫn có cụ rỉa gà nạ một trong những giọng nói nhỏ trong đầu tôi nhắc nhở. Và đỏ phở làm mì ngộ vẫn hoạt động một mình mọi lúc bất chấp gia đình của hắn ở giờ gì sợ rộ xạ. Tôi cau mày khi suy ngẫm về luồng suy nghĩ đó, để ánh mắt lơ đãng nhìn lên những cánh buồm màu hắc ín của con tàu gờ dù bẩn. Một cả một vương quốc hay một hòn đảo bị bỏ hoang có lẽ quá mức đối với sở thích của tôi, nhưng có lẽ sẽ không phải là điều tồi tệ nhất trên thế giới nếu có một điều. Ngọc trai đen nào đó ngoài biển, chờ tôi trở về. Tất nhiên tôi sẽ cần ai đó để điều khiển con tàu và thì điều đó lại đưa chúng ta trở lại câu hỏi tìm kiếm nhân tài phải không? Thuyền viên của Hạ Kỳnh có thể có một hoặc hai viên ngọc thô ẩn mình trong đó, chẳng hạn như một người tộc Mỹ tên là Phật mà tôi lờ mờ nhớ lại từ ả niệm. Nhưng đó không phải là những cá nhân mà ban đầu tôi sẽ tin tưởng giao phó một thứ như thế này. Mình thực sự nên gọi về nhà sớm. Có rất nhiều người mình đã không liên lạc trong một thời gian dài. Cơn hoài niệm bất chợt tập đến khiến tôi bất ngờ. Đủ để tôi phải khẽ lắc đầu để gạt những suy nghĩ đó đi. Bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó. Mọi gì, bạc cờ, liệu Phật tôi hy vọng có thể nói chuyện với tất cả họ vào một lúc khác. Cố gắng giải thích tất cả những chuyện điên rồ đã xảy ra kể từ khi Kiwi chết. Cuối cùng, Tờ S.U.G.U. cũng kết thúc những chỉ dẫn của mình cho siêu tân tinh, nói đúng hơn là mệnh lệnh thay vì chỉ dẫn, và Hạ Kỳ gật đầu chấp nhận chúng. Khuôn mặt của hắn vẫn giữ nguyên vẻ chán nản và không bận tâm, thứ mà ngay cả một cú đá tốc độ ánh sáng từ Kỳ cũng không thể lay chuyển được. Tuy nhiên, mình sẽ thử một lần. Một điều cuối cùng, thuyền trưởng Hạ Kỳ. Tôi chen ngang khi tờ S.U.G.U. vẫn đang nghe máy. Vui lòng đói bài cho ta được không? Đôi mắt thờ ơ, vô cảm nhìn tôi khi tôi đưa ra yêu cầu. Mặc dù không có chút chậm trễ nào trong việc gã thầy phù thủy lấy bộ bài huyền bí từ trong túi ra. Có điều gì đặc biệt mà ngài muốn hỏi không? Ái chà chà, đừng có mà thách ta. Có rất nhiều thứ trong danh sách đó. Sau này, ta và ngươi sẽ nói chuyện riêng. Tôi trấn an người dơm, nhìn hắn sáo bộ bài giữa hai bàn tay đeo găng. Nhưng hiện tại, ta có cuộc hẹn ở nơi khác, nên bây giờ chỉ có một điểm ta muốn nhấn mạnh. Nếu ngươi hủy bỏ thỏa thuận này, nếu ngươi bội ước hoặc cố gắng coi đây chỉ là một mánh khỏe hay một chiến thuật khôn ngoan để sống sót sau cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thì xác suất là bao nhiêu để ta đích thân đảm bảo ngươi và toàn bộ thuyền viên của ngươi sẽ chết trong vòng một tuần. Đồng tử vô cảm từ từ lướt từ trái sang phải khi pháp sư sắp xếp các lá bài của hắn từng cái một. Mỗi lá được cân bằng hoàn hảo, gần như một cách kỳ diệu, trên một sợi rơm duy nhất trước mặt hắn. 74 tôi khẽ hừm một tiếng trước lời tiên đoán. Về mặt kỹ thuật, tôi không thể thực sự chứng minh rằng hắn không nói dối về con số đó mặc dù, nghe có vẻ lạ. Việc hắn trung thực về những điểm báo của mình gần như là điều duy nhất tôi tin tưởng ở tên hải tặc này. Chỉ cần nhớ lại những cảnh của hắn ở xạ ba áo đỉ khi đối mặt với một đô đốc, tôi không thể tưởng tượng được hắn lại lừa dối về những con số đó. Cùng câu hỏi, tôi nói lại. Nhưng là trong hai tuần, vẫn không có cảm xúc nào hiện trên khuôn mặt hắn. Giọng nói hắn đều đều. Thái độ hắn thờ ơ 89. Ba tuần. Một chút gì đó cuối cùng cũng xuất hiện, xuyên qua chiếc mặt nạ. Một sự chấp nhận miễn cưỡng. Bất bình với hoàn cảnh của chính mình. Không. Không phải cả hai. Nhưng nó biến mất quá nhanh nên tôi không thể phân tích được. 100 hắn công bố kết quả, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ái chà, tôi huýt sáo. Cái gã ta của tương lai làm việc khá hiệu quả ấy nhỉ. Cùng ngày, chiều muộn y ho, đây có phải là một trò đùa không? Tôi đang bị chơi khám à? Bởi vì tôi đang ở đây. Đây là nơi đó. Và mặc dù không có gì ngoài biển xanh vô tận trong phạm vi hàng dặm, thẻ sinh mệnh vẫn chỉ xuống dưới. Một chiếc tàu ngầm. Tôi nhận ra lời giải thích hợp lý nhất. Một chiếc tàu ngầm chết tiệt. Đùa à? Ai đã bắt cóc thằng nhóc này vậy? Không phải là tôi ngạc nhiên khi công nghệ đó tồn tại. Tôi biết nó có. Con tàu bộ lạ tang của Trạ Phản Gạ Lọ là một ví dụ điển hình. Ngoài ra còn có chiếc sạc sụn tờ mực 3 đặc biệt bên trong tạc sản Sunni mà ODA đã sử dụng 2 lần rồi quên băng đi. Chúng rất hiếm, nhưng chúng vẫn tồn tại. Tôi không thể nói với bạn giá để có được một chiếc là bao nhiêu, mặc dù tôi nghĩ rằng khá công bằng để cho rằng cái giá đó có lẽ là rất cao. Nó không phải là một sản phẩm mà bạn có thể đặt hàng ở bất kỳ xưởng đóng tàu gỗ và cần cầu cũ kỹ nào. Vì vậy, một lần nữa tôi sẽ nhắc lại câu hỏi của mình. Ai đã bắt cóc thằng nhóc này vậy? Theo dõi từ trên cao ít nhất là một việc đơn giản. Mặc dù con tàu mà cháu trai kém may mắn của tôi đang ở di chuyển nhanh hơn một con thuyền buồm truyền thống, nó vẫn chậm hơn đáng kể so với những gì chiếc tàu lượn của tôi có thể làm khi tôi kích hoạt các đi ổ khác nhau của nó hết công suất. Cũng rất dễ dàng để biết những kẻ bắt cóc đang đi đâu. Kẻ một đường thẳng đơn giản trên bản đồ tân thế giới cho thấy chúng đang đi thẳng đến một hòn đảo đá cỡ trung bình, có lẽ chỉ đủ lớn cho một thị trấn duy nhất. Hoặc có thể là một tiền đồn được trang bị tốt nào đó. Và nếu thông tin của Dĩ Bợ Sần là chính xác thì có ít nhất 2 trong số hơn 80 người con của Bitmon có thể đang chờ đợi ở đó. Khuôn mặt tôi nhăn lại khi tôi xem xét các lựa chọn. Kế hoạch luôn là chặn con tin trước khi cuộc trao đổi thực sự diễn ra. Làm bất cứ điều gì khác có thể có nghĩa là công khai bắt đầu chiến sự chống lại một tứ hoàng khác và đó không bao giờ là một kế hoạch hay. Đặc biệt nếu lỉnh coi đó là một cuộc tấn công được chính phủ hậu thuẫn. Một thất vũ hải chiến đấu có khả năng giết chết 2 thành viên của gia đình chặt lọt kẻ có thể châm ngòi cho một cuộc chiến mới vào ngày mai. Một lý do để gây chiến khi bụi của Mạ Dị Nệ Phọ vừa mới lắng xuống. Tờ S.U.G.U. có thể sẽ hơi khó chịu với mình về chuyện đó. Chắc chắn là một cách nói giảm nói tránh của thế kỷ. Tôi lắc đầu cho tỉnh táo. Tôi đang bị phân tâm bởi những ý nghĩ lan man. Những lựa chọn nào vẫn còn. Tấn công thẳng vào tàu ngầm. Cố gắng ép nó phải nổi lên khẩn cấp. Ý tưởng bị gạt bỏ ngay cả trước khi nó được hình thành. Hầu như bất cứ điều gì tôi có thể thử đều có khả năng cao hơn mức trung bình là con tin sẽ bị giết. Ngập nước. Giảm áp suất. Vỡ nát. Những kẻ bắt cóc trả thù và hành quyết cậu ta hoặc có lẽ chỉ là một con vua biển khổng lồ tình cờ ở gần đó. Có quá nhiều kịch bản để liệt kê về việc mọi chuyện có thể tồi tệ như thế nào. Và mình vẫn không biết chính xác ai là người mà mình sẽ tấn công. Một tiếng tặc lưỡi bực bội vang. Tôi cần thêm thông tin. Hoặc có lẽ một cách mới để xử lý tình huống này nói chung. Những thứ mình sẽ không có được chỉ bằng cách chờ đợi ở đây. Một cú đạp được thực hiện. DOZ trung tâm của thiết bị của tôi bùng nổ năng lượng. Mình cần phải đến hòn đảo đó trước. Là cờ hải tặc màu sắc quá mức bay phấp phới trong gió nhiệt đới. Nâu, cam và hồng. Xanh lá, vàng và đỏ. Ba sát thái khác nhau của màu xanh lam và danh sách không dừng lại ở đó. Trong khi nhiều băng hải tặc chỉ sử dụng trung bình 2 hoặc 3 màu cho cờ của mình, Bitmon một lần nữa muốn thể hiện rằng bà ấy đề cao sự đa dạng. Chà, vậy là đã xác nhận. Tôi biết gì Bờ Sần đã cảnh báo trước cho tôi, nhưng không có gì giống như tự mình nhìn thấy nó. Mình chính thức ở trong lãnh thổ của một tứ hoàng. Tôi không chắc nên cau có hay mỉm cười. Hòn đảo này dường như là một trong những địa điểm kỳ lạ của gờ răng lái nạ mà vĩnh viễn bị kẹt trong một mùa duy nhất quanh năm. Cụ thể là mùa thu trong trường hợp này. Nấm nhạt màu mọc dọc theo bìa rừng. lá khô lẫn với cỏ vàng và mọi cái cây trong tầm mắt dường như đang ở ngay ngưỡng cửa của sự chuyển giao kỳ diệu giữa mùa hè và mùa đông. Thực ra nó khá là dễ chịu, thậm chí có thể nói là ấm cúng. Kiểu nơi mà bạn có thể an cư với một ngôi nhà gỗ xinh xắn, dành cả buổi tối trên hiên nhà với một chiếc ghế bập bênh và một cái tàu dài được chế tác thủ công giữa hai môi. Thật đáng tiếc về đội đổ bộ trên bờ biển, những kẻ đang phá hỏng cảnh đẹp. Chắc lót kẻ căng ẩn, con trai thứ 27, LV81. Một trong những người anh em ruột của hắn, bộ trưởng bộ hạt giống đang đứng bên cạnh hắn. Một con người có vẻ ngoài kỳ dị ngay cả đối với vũ trụ ăn tỷ hệ sở. Làn da màu cam với mái tóc giống như thực vật màu xanh lá cây, gã trông giống như một con quái vật kinh dị trong Halloween. Một cái đèn lồng bí ngô sống. Một thanh kiếm lưỡi hẹp cán tím nằm gọn gàng ở thắt lưng và nếu tôi nhớ chính xác từ manga, hắn có một mánh khỏe kỳ lạ với các khớp xương của mình, cho phép hắn uốn cong theo mọi cách mà hắn muốn. Chắc lót kẹ cả tỏ, con trai thứ 28, LV77. Một đám đông khoảng 35 đến 40 người đứng xung quanh cặp đôi này, lảng vảng hoặc nói chuyện nhỏ với nhau. Ít nhất thì nhóm thứ hai trong hai nhóm nhỏ có mặt ở đây đang làm điều đó. Nhóm đầu tiên thì tất cả đều đứng thẳng tắp và sẵn sàng chờ lệnh. Homies. Từ này nằm trong tâm trí tôi khi tôi lướt mắt từ lính cờ này sang lính cờ khác. Một chủng tộc nhân tạo được tạo ra nhờ sức mạnh của trái ác quỷ linh hồn. Ít nhất thì chúng cũng dễ nhìn hơn đám sát sống của mọ gì ạ. Và cũng bất kinh dị hơn so với sủ gạ cùng trái ác quỷ của cô ta. Trong khi Lìn sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ để thổi sự sống vào gần như tất cả mọi thứ trong lãnh thổ của bà ta, cây cối, bụi rậm, đồi, cửa ra vào, những mẫu thức ăn ngẫu nhiên, tôi nhớ ra rằng bản thân đội quân cờ có một chỉ định đặc biệt. Đó là bộ binh cấp bậc và đơn vị cho đảo bánh ngọt cũng như 34 hòn đảo phụ xung quanh nó. Một tập hợp của hơn 3 tá thị trấn gộp lại để được gọi là Totoland. Trái tim của đế chế Bitmon. Các quân tốt rõ ràng là yếu nhất trong nhóm, chủ yếu đóng vai trò trinh sát hoặc người phản ứng đầu tiên, trong khi quân vua nắm quyền thống trị ở cấp cao nhất, không phải báo cáo cho ai ngoài chính người phụ nữ khổng lồ. Tuy nhiên, người có cấp bậc cao nhất hiện diện ở đây chỉ là một quân xe duy nhất. Tốt thứ ba nếu tôi nhớ chính xác mức độ nguy hiểm của chúng. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hôm nay, tôi sẽ để mắt đến kẻ đó, nhưng những kẻ còn lại không nên được coi là gì ngoài bia lỡ đạn. Nhóm thứ hai thì nhàm chán hơn đáng kể nhưng đồng thời cũng có phần thú vị. Một băng hải tặc cấp dưới. Một trong số hàng chục băng có khả năng đã thề phục vụ tứ hoàng thay vì bị tiêu diệt. Tôi tự hỏi cả bọn bậc hiện giờ đang ở đâu. Dòng thời gian chính thức không bao giờ được làm rõ chính xác khi nào tên mạ phì ạ đó thương lượng để gia nhập gia đình Lìn. Chà, gác lại suy nghĩ về những người cha hạnh phúc trong tương lai, nhóm ở đây hôm nay không ấn tượng bằng nhân vật phụ của An Cả Bọn. Những tên lính quèn đều là rác rưởi. Không có cái tên hay cấp độ nào đáng nhắc đến trong số chúng cả. Thuyền trưởng thì có phần thú vị. Một á nhân hiếm hoi của tộc cổ rắn với một cái tên không thể phát âm nổi. Sát sát phạ xạ, hải tặc rắn bạc LV55. Xạ xạ. Xạ hạt. Xạ hạt S.C. hạt chịu, tôi từ bỏ việc phát âm cái tên đó. Có phải tôi kỳ thị không nếu chỉ ghi trong đầu hắn là mặt rắn và coi như xong? Tôi thậm chí còn không nói đến việc cấu tạo gen của hắn khiến hắn dễ dàng bị chặt đầu một cách nực cười. Khuôn mặt hắn thực sự trông giống một con rắn. Tôi nhớ đã thấy một số lai giống giữa tộc cổ rắn và con người trong hạ niệm như anh em nhà chặt lọt kẹ một cát tồn và rột cát tồn, hai bộ trưởng sinh đôi của đồ ăn và dao kéo. Chúng không trông giống rắn, vẫn dễ bị chém đầu một cách hài hước. Đúng vậy, nhưng không giống rắn. Chà, thôi vậy. Bỏ qua sinh học bất thường, trong một cuộc chiến thì tên hải tặc này có khả năng là vô hại. Quan sát cho tôi biết hắn là kẻ chỉ có mánh khóe với thanh kiếm tầm độc và không có gì nhiều để khoe khoang. Một lựa chọn giữa ba cú đấm hay một nhát kiếm và tôi tự tin rằng hắn có thể bị vô hiệu hóa nếu cần. Hắn không phải là lý do khiến tôi thấy băng hải tặc cấp dưới này thú vị. Tay thuyền phó của hắn mới là lý do. Cuốn băng kín từ đầu đến chân như kẻ phản diện khét tiếng của một bộ ạ niệm xà mù dè nào đó. Người đàn ông này mang một danh hiệu bất ngờ trên đầu. Điều này gây ra một sự phức tạp không mong muốn cho toàn bộ sự vụ này. Ít nhất là về mặt tiềm năng. Vector, át chủ bài của chính phủ 8, LV62 cá nhân tôi không nghĩ việc ăn mặc như một nạn nhân bỏng độ ba lại là một lựa chọn hay cho một đặc vụ bí mật. Nhưng chả, tôi là ai mà có thể chỉ trích thế giới văn tỷ hệ sở? Có lẽ đó là một trong những điều che giấu sự thật bằng sự trơ trẽn. Thật kỳ lạ là cấp độ của hắn lại cao hơn thuyền trưởng của hắn mặc dù tôi cho rằng điều đó có thể được giải thích là do cái bí mật kia. Mày đã phân tích họ gần 3 phút rồi, rắc. Đừng chần chừ nữa và hãy đưa ra quyết định đi. Giọng nói khó chịu trong đầu tôi nói đúng. Chúng ta không thể cứ đậu ở đây cả ngày. Tới nói xin chào thôi nào. Chương 110, góc nhìn của Sịp Hở Tổn chúng tới muộn. Người anh cả trong hai anh em nhà chặt lọt kẹ phun ra khi hắn xé một miếng thịt cừu bằng răng. Tiếng ngai nhóp nhép lớn lọt vào hai hắn khi gã béo phì chỉ đóng miệng hờ hững giữa các lần ngai. Chúng ta đã phải chờ ở đây 3 tiếng. Cái quái gì khiến hắn mất nhiều thời gian đến vậy? Người em trai nghiêng đầu về phía anh trai mình. Một âm thanh lọc cọc không tự nhiên giống như một con rối được làm cậu thả đang điều chỉnh các khớp. Anh biết chúng ta đã đến sớm mà. Đừng cằn nhằn chỉ vì muốn cằn nhằn nữa. Cả nần hừ mũi bực bội trước lời trách móc yếu ớt trước khi lại cắm những chiếc răng thưa của mình vào miếng thịt. Ít nhất chúng ta cũng nên dựng vài cái bàn. Lãng phí thời gian đứng đây. Này. Tên hải tặc thừa cân chuyển sự chú ý sang một trong những quân tốt đang lặng lẽ đứng gác. Lấy cho ta ít rượu từ tàu để tráng miệng. Rượu của ta đã hết cách đây 10 phút. Khi quân cờ nhỏ bé giơ tay chào, gã đầu bí ngô cạ tỏ mỉm cười một cách thú ám. Một nụ cười văn mèo, méo mó luôn khiến vẻ sợ tợ cảm thấy dùng mình. Anh biết chính việc uống rượu đó là lý do tại sao anh béo như vậy mà, anh trai. Một nụ cười khinh bị xuất hiện trên khuôn mặt của người anh cả nhà chặt lọt kẹ và đặc vụ chính phủ tám lặng lẽ giữ tiếng thở dài của mình lại khi một trận cãi vã khác lại bùng lên giữa hai người. Hàng tuần ở gần nhau và rõ ràng là trò tiêu khiển yêu thích của hai anh em dường như là nghĩ ra những cách mới để bắt đầu lại những cuộc tranh cãi cũ. Đôi khi họ cãi nhau 4 hoặc 5 lần một ngày. Đây có phải là cái họ gọi là khổ vì thành công?
Không.
Hắn cho là không phải. Có thể có nỗi khổ cá nhân nhưng hắn không thực sự thành công trong nhiệm vụ của mình ngay bây giờ, phải không? Lãng phí thời gian vào công việc vô nghĩa này bên ngoài ranh giới của tổ Tolen. Và hắn đã rất gần rồi.
Chắc lót kém hắn, tay em út trong bộ ba là một người nhút nhát và tự ti.
Kẻ này bị ám ảnh bởi sự tự nghi ngờ không ngừng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, thậm chí ngay cả những bữa ăn hắn sẽ dùng cho bữa tối. Kẻ bận rộn với các hoạt động hàng ngày của lực lượng dân quân và các chuyển động của tàu thuyền ở tổ Tolen vì quá sợ hãi để tự mình rời khỏi lãnh thổ của mẹ hắn. Một kẻ nghĩ rằng tốt hơn hết là nên ở lại an toàn sau bàn làm việc, nhìn vào những tờ giấy, bản đồ và báo cáo không bao giờ có thể làm tổn thương mình. Một kẻ đang rất cần một người bạn tâm giao thân thiết để trấn an. Hàng tháng trời làm việc, thao túng băng hải tặc vô dụng này mà hắn đã cải trang vào để đưa chúng vào phục vụ chặt lọt tẹn lìn. Thêm nhiều tháng nữa từ từ điều khiển mọi thứ để hải tặc rắn bạc làm việc cùng với bộ ba anh em này nói riêng hơn bất kỳ ai khác. Hắn biết mình đang dần lấy được lòng tin của bọn. Kẻ này khao khát một người bạn thân thiện để tin tưởng, người không phải là thành viên trong gia đình mình. Và bây giờ hãy nhìn xem cái lòng tin đang được xây dựng đó đã đưa hắn đến đâu. Bị yêu cầu một ân huệ là đi cùng các anh trai của mình trong chuyến đi kẻ nhặt này cả tỏ phản ứng đầu tiên trước kẻ đột nhập bất ngờ. Gã quái dị đầu rau củ đó luôn là một kẻ nhanh nhạy. Nhưng nhiều năm huấn luyện chuyên sâu của Sịp Hở Bổn đảm bảo rằng hắn là người thứ hai. Các lớp vải băng quấn quanh cánh tay hắn bung ra. Trái ác quỷ dây băng biến những giải vải trắng thực tế thành phần mở rộng của chính cơ thể hắn và rồi dạ dày của hắn đã rơi xuống đáy đại dương. Tại sao 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 lại có một thất vũ hải ở đây? Tất cả các quân tốt đều chia giáo của mình. Hai quân tượng đều lắp một mũi tên vào cung. Hơn chục bàn tay bây giờ đặt trên cán kiếm của họ. Lũ chúng mày đi xa khỏi tổ Tolen thật nhỉ? Cách thất vũ hải nói chuyện rất bình thường. Giống như cái vẻ vô tư khi thanh kiếm đã rút ra của hắn đang đặt hờ hững trên vai. Đôi mắt hắn lướt qua đám đông từng người một, xem xét từng cá nhân, gần như thể hắn đang đọc một thứ gì đó. Và rồi khi đôi mắt vô tư đó nhìn vào hắn một cái nháy mắt chết tiệt. Tại sao 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 giống như bất kỳ cư dân nào khác của gờ răng lái nạ, hắn đã nghe những tin đồn. Những lời thì thầm rằng sở họa dạo là một Sịp Hở Bổn đã phản bội. Hắn dĩ nhiên có sự nghi ngờ nhưng nếu điều đó không đúng thì tại sao hắn lại nháy mắt? Sở họa dạo có biết hắn là ai không? Vị trí của hắn đã bị lộ. Hắn đã làm nhiệm vụ thâm nhập lâu dài này trong hơn một năm. Lần cuối cùng hắn thực sự báo cáo với cấp trên, không ai thậm chí còn nghe nói về một giác sở bạ dạo. Hắn có bị mất liên lạc không? Có những cuộc họp quan trọng về bản chất của thất vũ hải mà hắn đã bỏ lỡ không? Cả nần đang cười. Những mẩu thịt bay ra từ cái miệng ghê tởm của hắn. Cứ như thể tình hình bằng cách nào đó thật thú vị. Đúng là hai anh em họ có khả năng an toàn. Chính phủ thế giới không ở vị thế để gây hấn quá mức với gia đình chặt lọt kẹ vào lúc này, nhưng đó vẫn không phải là lý do để cười. Cả tỏ đang chất vấn hắn. Lời nói lịch sự như mọi khi, mặc dù có gì đó khác lạ trong giọng điệu của chúng. Một âm sắc độc ác không thể lay chuyển cho dù người đàn ông gầy gò đó diễn đạt lịch sự đến đâu.
Hừm.
Người mà báo Lưu Sở Cụ vừa khẳng định chịu trách nhiệm giết chết dậu cổ đại gõ thanh kiếm của mình lên xuống vài lần. Lẩm bẩm thành tiếng như đang suy ngẫm một lúc trước khi tuyên bố.
Không.
Cả tỏ nghiêng đầu. Âm thanh lọc cọc kinh khủng đó lại xuất hiện.
Không.
Tao đã nghĩ về việc tỏ ra thông minh. Trao đổi lời nói. Tham gia vào một cuộc nói nước đôi tiểu cũ. Thất Vũ Hải thừa nhận. Nhưng thôi. Nghe có vẻ tốn công quá. Tao thả nói thẳng còn hơn. Khuôn mặt của Thất Vũ Hải trở nên cứng rắn. Mối đe dọa trong tư thế của hắn giờ đây không thể chối cãi. Con tin mà chúng mày muốn không còn là của chúng mày nữa. Cút về nhà trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tao sẽ cho chúng mày một phút để suy nghĩ.
Không.
Không. Hắn đang làm gì vậy? Thất Vũ Hải không thể cứ gây hấn với các băng hải tặc của Tứ Hoàng như thế này. Hắn không biết điều đó có thể gây ra những hậu quả gì sao. Hải quân và toàn bộ chính phủ thế giới vẫn đang trong quá trình hồi phục. Nếu người phụ nữ khổng lồ héo ăn đó quyết định động binh thì toàn bộ các hòn đảo có thể bị sự căng thẳng đang gia tăng. Cả nần đang hét lên. Hắn cần phải xoa dịu chuyện này. Để xoa dịu cái tôi trước khi một điều gì đó không thể cứu vãn xảy ra. Hắn không thể chỉ đứng ngoài lề và nhìn thảm họa này diễn ra. Chân hắn bước tới trước khi hắn biết mình sẽ nói gì. Tư thế hắn thấp và khủng đúng. Miệng hắn mở ra cái quái gì mà ở Mỹ vậy. Chắc lót phụ cụ xuất hiện từ phòng riêng trên con tàu đang neo đậu của họ, một nụ cười nết mép nặng nề làm méo mó đôi môi. Các đơn vị cờ dự bị chiếm giữ vị trí bên sườn của người con trai thứ ba. Các quân mã, quân tốt, thậm chí cả một quân tượng hơi kỳ lạ với khuôn mặt hai màu và một cặp hình xăm trái tim trên phần ngực trên của hắn. Bất cứ điều gì mà đặc vụ Sịp Hở Bổn hy vọng nói ra đều bị chết yểu. Tại sao tại sao tại sao tại sao? Tại sao thế giới cứ liên tục ném những rắc rối này vào hắn? Ngay cả sau bao nhiêu tuần, hắn vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao kẻ dễ nổi nóng nhất trong 5 người con trai lớn nhất của Big Mom lại khăng khăng tham gia vào phút chót? Tại sao hắn lại bận tâm đến một nhiệm vụ lẽ ra phải nằm ngoài tầm chú ý của mình? Sở Họa Giảo đã im lặng. Tư thế hắn cứng đờ khi hắn nhìn chằm chằm vào quân tượng có vẻ ngoài kỳ lạ với vẻ mặt nhận ra mọi thứ. Tao hiểu rồi. Hắn lẩm bẩm lặng lẽ với chính mình. Vậy ra là thế. Thế là như thế nào? Không. Không. Tập trung. Vẫn còn thời gian để ngăn chặn một sự cố. Cả ngẩn không hét lên nữa. Cả tỏ đang thư giãn. Đại phù cụ trông có vẻ sẵn sàng giết người, nhưng đó là tính cách mặc định của hắn. Miễn là không ai hắn không thể nhìn thấy cú bung. Nó quá nhanh. Hắn thậm chí không nhận ra đó là một cú bung. Chỉ là một vệ sáng màu xanh và 6 trong số những lính cờ gần nhất đều mất đầu. Góc nhìn của Zack một phần trong mình biết việc này là ngu ngốc. Những cây cung thép toàn khi lính cờ bắn tên. Âm thanh quen thuộc của súng lục vang lên trong không khí. Với một tiếng hét hạ ba nệ rổ, thanh kiếm lưỡi hẹp của chặt lọt kẻ cả tỏ bốc cháy. Tấn công trước là một nước đi ngu ngốc. Cả ngần vung một thứ chất lỏng bí ẩn nào đó vào tôi từ một cái nồi được buộc ở thắt lưng của hắn. Những tên lính quèn từ băng hải tặc cấp dưới đều hoảng loạn và vấp ngã khi cố gắng bỏ chạy. Thanh kiếm của thuyền trưởng mặt rắn vỡ tan thành nhiều mảnh khi thanh mệ tổ của tôi đâm xuyên qua nó và găm vào ngực hắn chỉ trong một cú vung. Không ngờ để phủ cụ lại ở đây. Sự hiện diện của một trong những người con lớn nhất của Lin làm cho tình hình trở nên phức tạp một cách khủng khiếp. Một hành động chống lại cả ngần hoặc cả tỏ có thể chỉ dẫn đến một vài lời đe dọa từ tứ hoàng. Nhưng chống lại một trong những người con lớn nhất của bà ta, một người anh em ruột của cả tạ cụ gì và ổ bẩn. Không, không, điều đó sẽ nhận được một sự phản ứng. Ngay cả khi mình để hắn sống sót sau chuyện này, né tránh chất lỏng, nhiều lính cờ bị chém. Đặc vụ xịp hở tổn đang nhảy lùi lại, tránh khỏi khu vực. Người con trai thứ ba, thậm chí không nên ở đây gầm gừ và bắt đầu xoa bụng, ngay phía trên hông. Mặc dù có thể khó cưỡng lại việc ra tay giết chóc khi vẹn đạ mạn đang bình thản nhếch mép trong số tùy tùng của gã đàn ông tóc vàng đó. Giết tên khốn này. Mà gì nhỉ? Chất lót kẻ đại phụ cụ, con trai thứ ba, LV-100 xuất hiện trước mặt tôi là đối thủ thực sự duy nhất tôi cần phải lo lắng trong trận chiến này. Đại phụ cụ có thể được giải quyết theo thời gian nhưng thần đèn mà tôi nhớ là có thể dễ dàng chiến đấu ngang, nếu không muốn nói là ác đạo, một sản gì sau em kịp. Trong số tất cả các triệu hồi mà chúng ta đã thấy từ các trái ác quỷ trong suốt bộ truyện, thứ này dễ dàng nổi bật là một trong những kẻ nguy hiểm nhất. Không ngờ nó lại có một danh hiệu. Giác hít, thân đèn của trái hổ dạ Nomi LV không xác định. Quan sát cảnh báo. Kỹ năng quan sát đã bị chặn bởi hạ kỳ vũ trang của mục tiêu. Ok, cái này mới. Cây dịu khổng lồ đập vào phở ghẹ giặt với lực của một đoàn tàu chở hàng và những cơn gió dữ dội bắt đầu thổi theo mọi hướng khi đôi chân tôi từ chối nhường một tấc đất nào. Những tên hải tặc yếu hơn và những quân cờ không đầu trong khu vực lân cận của chúng tôi đều bay đi. Cắt nổ tung xung quanh chúng tôi thành một vòng tròn. Đôi mắt tím cam độc ác nhìn chằm chằm vào tôi từ nơi thép đang chọi với thép và những khám phá cứ tiếp tục cập đến. Bởi vì một chuyện là biết rằng một sinh vật được triệu hồi từ trái ác quỷ bằng cách nào đó có khả năng dùng hạ kỳ, chứ chưa nói rằng có một hạ kỳ vũ trang đủ mạnh để chặn quan sát. Nhưng tôi nhận ra một chuyện khác khi nhận ra rằng linh hồn da sẫm màu đó cảm thấy khác biệt với chủ nhân của nó. Nói cách khác, dấu ấn hạ kỳ của nó độc lập với của đại phụ cụ. Và một điều nữa vẫn còn đến khi ngay lập tức nhận ra rằng trong số tất cả những người có mặt trên bãi biển này, bằng cách nào đó, chính trái ác quỷ lại là kẻ có khả năng cao nhất với kỹ năng ý chí. Từ sự hiện diện của đặc vụ chính phủ 8, đến đại phụ cụ, đến vẽn đa mạn, cho đến bây giờ cái này, đó là 5 phút cực kỳ sôi động. Rất bổ ích. Nhưng những bất ngờ vẫn chưa kết thúc. Những xúc tu có gai màu xanh lá cây bắt đầu mọc lên từ mặt đất gần mắt cá chân tôi và tôi nhanh chóng thoát ra ngay trước khi một cái cây khổng lồ bắn lên từ lớp đá nền, axit tiêu hóa nhỏ giọt từ cái miệng giống như cây bắt rồi của nó. Vì chắc chắn rồi. Tại sao gã đầu bí ngô ngu ngốc lại không thể sử dụng hoặc gỡ gìn giống như ở xuống? Hắn là bộ trưởng bộ hạt giống trong băng của một tứ hoàng mà, đúng không? Thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng hải tặc Big Mom lại không biết về quần đảo mình. Cả lần thực hiện một cú bụng rơi để bật mình lên không trung đuổi theo tôi, chính xác là như vậy, và lại vung thứ chất lỏng bí ẩn đó về phía tôi trong khi cả tỏ cưỡi trên cây được hắn triệu hồi, thứ mà tôi chỉ có thể mô tả là một con ngựa dây leo. Giữa cái đầu chủ đề Halloween, con ngựa quý tộc và thanh kiếm hạ ba nghệ rồ đang bốc cháy, những trò đùa về sở lỉm tỉ hổ là thật mạnh mẽ với kẻ này. Không muốn tự mình làm bất cứ việc gì ngoài việc nhảy khỏi con tàu một cách dễ dàng, đại phụ cụ nhắc lại mệnh lệnh của mình cho thần đèn để chém tôi và tôi quyết định chỉ bắt cỏ. Tôi đã phạm phải cái tội lỗi kinh điển của ạ nỉm là giữ sức nhiều lần trong quá khứ. Chắc chắn tôi sẽ lại phạm phải nó trong tương lai. Giữ lại những mánh khỏe và át chủ bài tốt nhất của mình là điều mà một người làm trong một vũ trụ số lần. Nhưng nếu có một lớp mây khác, mình sẽ không đợi nó được kích hoạt. Những tia lửa màu xanh lam nhỏ bé nhảy múa và lập lòe trên da tôi khi sở hạ cốp sẽ lệ dị ti được kích hoạt, tăng vọt giờ EX của tôi lên hơn 4.000 điểm trong 2/3 phút tiếp theo. Adrenaline rụt tăng FTR của tôi lên chỉ dưới 1/4 con số đó và kẻ địch chỉ di chuyển chờ ở ầm là a mãi. Tôi nhận thấy một hiệu ứng gợn sóng kỳ lạ khi nắm đấm đang bùng nổ của tôi chìm vào những nếp gấp trên bụng của cả ẩn. Có một hiệu ứng vô hiệu hóa kỳ lạ đang xảy ra mà bằng cách nào đó. À hiểu rồi. Hắn là một trong những nhân vật dùng mỡ để phòng thủ. Những kẻ thường có thể vô hiệu hóa các đòn tấn công thông thường miễn là chúng đánh vào bụng. Thật đáng tiếc là điều đó không có tác dụng với những người sử dụng hạ số kén. Ngay cả khi tôi không thêm sát thương bằng cách sử dụng kẹt cả trong võ thuật tổng hợp của bản thân sát thương dung chấn bổ sung cũng rất nghiêm trọng. Vượt qua các lớp mỡ của gã hết lần này tới lần khác để đánh trực tiếp vào những cơ quan trong cơ thể của gã, thánh máu của chặt lọt kẻ sụt giảm mạnh. Nó không đủ để giết chết hắn ngay lập tức, nhưng nếu hắn không phải là một cục thịt bất tỉnh với đôi mắt trắng dã và máu rỉ ra từ miệng khi thời gian quay trở lại, tôi sẽ đích thân bắt tay hắn. Xui qua ha, cạn ẩn. Nếu ngươi gặp ta vào tuần trước thì cho đó còn có giá trị. Một tên đã nằm. Tiếp theo là cạ tỏ, và trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy có chút thương hại cho người em út. Mặc dù vóc dáng cực kỳ mảnh khảnh và cánh tay gầy như cành cây, hắn thực sự có nhiều vịt và máu hơn người anh béo phì của mình. Hắn thực tế có đủ để thực sự có thể sống sót sau một đòn rổ cựu gẳng duy nhất với khoảng 13 thanh HP còn lại của mình. Thật may mắn cho cả hai chúng tôi khi hắn chưa bị tổn thương trước đó. May mắn cho hắn, nếu hắn không ở trạng thái mạnh khỏe nhất thì tôi sẽ nghi ngờ khả năng chịu đựng của hắn. May mắn cho tôi, vì hiện tại tôi đang nghĩ rằng có lẽ một cặp anh em nhà chặt lọt kẻ còn sống có thể là tin tức dễ chấp nhận hơn đối với tờ SUZU so với tin ba kẻ đã chết. Có lẽ phó đô đốc có thể hạn chế hậu quả chính trị của việc này nếu bà ấy có một số tù nhân để làm việc cùng. Thanh kiếm đang bốc cháy tuột khỏi những ngón tay màu cam khi người con trai thứ 28 ngã gục dưới làn sóng xung kích. Tay Poggerin mang chủ đề ngựa của hắn bị xé vụn thành bùn chỉ vì bị vạ lây, và trong một thời gian ngắn, người đàn ông bất tỉnh đang ngã đầu xuống đất. Xin lỗi cả tỏ. Nhìn ngươi có thể đáng sợ, nhưng sức mạnh của ngươi rất gọn gàng và ngươi rất lịch sự. Đây chỉ là công việc mà thôi. Hai tên đã nằm ở phía dưới, những tên lính quèn cuối cùng đang buộc phải tổ chức lại dưới sự lãnh đạo của quân cờ xe. Các hàng đang được hình thành. Một tiểu vị trí phòng thủ đang hình thành. Trong khi tôi có thể dễ dàng lao qua như một quả bóng phá hủy vào rất nhiều quân bạo lĩnh, tôi có một người bạn sẽ trở nên cáu kỉnh nếu nó phát hiện ra tôi đã nhốt nó quá lâu. Với một cú vung rộng, giặc gạ giặt trong trạng thái lưỡi kiếm có cánh được lôi ra khỏi ỉn vẹn tỏ dị và phóng đi như một tên lửa, một hình nón không khí phồng lên xung quanh nó khi nó xé toạc không gian giữa chừng như một máy bay chiến đấu. Chúng tôi đã phát triển một mánh nhỏ trong vài tuần qua. Tôi vẫn không chắc chắn về mặt cơ học khả năng đọc tôi của nó hoạt động như thế nào. Tôi có thể chỉ coi đó là một đặc điểm của việc là một linh hồn kiếm và ngừng suy ngẫm về nó. Nhưng sự thật vẫn là nó có thể nhận được những bức ảnh chụp nhanh về tâm trí, tâm lý của tôi bất cứ khi nào tay tôi nắm chặt chuôi kiếm của nó. Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi tôi chỉ vung nó trong một phần giây tôi vẫn có thể truyền đạt mệnh lệnh. Tiêu diệt những kẻ thừa thãi. Để lại tay xịp hợp ổn. Cẩn thận, vẹn đạ mạn ở đây. Dựa trên thực tế rằng phản ứng duy nhất tôi nhận được từ con chim thích giết chóc là một tiếng của ta của ta của ta hết đầy háo hức trước khi chuôi kiếm màu tím rời khỏi ngón tay tôi sẽ cho rằng nó đã hiểu. Lính lắc đã xong thần đèn đang ở trên tôi. Cơ thể nó đang phình ra, sưng lên từ kích thước của một con người to lớn bất thường thành một thứ gì đó giống một con tàu nhỏ hoặc vừa. Một cơn gió hỗn loạn đang hình thành trên cây trường đao của nó khi nó xoay cây dịu để chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công đủ mạnh để cắt đôi cả một hạm đội nếu Anim là đáng tin, còn tôi thì biến mất. Bây giờ có lẽ là một thời điểm tuyệt vời để thu hẹp khoảng cách với đại phụ cụ. Nếu hắn ngã xuống, thần đèn cũng sẽ ngã theo, và tôi biết rằng bất chấp sức mạnh, tầm vóc và khả năng hạ kỳ của nó đều vượt trội hơn tôi, thì về tốc độ tôi ăn được nó. Thứ được triệu hồi không phải là chậm trên lý thuyết, nhưng tôi có thể chạy vòng tròn xung quanh nó. Tuy nhiên, nếu chặt lọt kẻ bất ngờ đó ngã xuống, tôi lo lắng rằng kẻ xen vào thực sự ở đây hôm nay có thể bỏ trốn. Biến mất trở lại bất kỳ nơi nào hắn gọi là nhà. Điều đó có nghĩa là, con gấu đông là kẻ tiếp theo. Gấp bố liên tiếp nhanh chóng đưa tôi đến ngay trước mặt vẹn đạ mạn với một cánh tay kéo về phía sau. Lớp 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 tăng cường sức mạnh chồng chất lên nhau khi nắm đấm của tôi sáng bóng và đen. Hình dáng mờ nhạt của một súp tơ sở bạ rào lấp lánh trong một phần giây khi các tính mạch và cơ bắp đều phồng lên đến tỷ lệ khó coi. Dù sao thì gấu trúc cũng đang trên đà tuyệt chủng. Làm sớm cho chúng đỡ khổ thông qua nhận thức siêu phàm của bù lệ ăn cái triển lãm sở thú quốc gia đang đi bộ đó chỉ nhún một bên lông mày về phía tôi. Nắm đấm lao tới và không khí vỡ tan. Thế giới loé sáng. Một lỗ hổng trống rỗng bị xé ra khỏi con tàu đang neo đậu khi lớp trên cùng của nó tan rã thành giam gỗ. Nửa trên cơ thể của một quân cờ tượng đang theo đúng nghĩa đen bị nguyên tử hóa thành những đốm nhỏ của đá cẩm thạch. Chưa đủ tốt, hả? Chỉ một khoảnh khắc trước khi các lực phá hủy tác động, vẹn đạ mạn đã làm một điều gì đó. Tôi thoáng ngửi thấy nó qua quan sát, nhưng ngoài việc nó có cảm giác đặc trưng của hắn, tôi không thể nói với bạn bản chất chính xác của nó là gì. Tuy nhiên, tôi có thể nói về kết quả cuối cùng. Trong một nhịp tim, Vẹn Đạ Mạn đã ở đó đứng thẳng và không bận tâm, và ở nhịp tiếp theo, kẻ duy nhất có mặt trên con thuyền là một quân tượng bình thường trông như thể sắp kẻ ra quần. Những hệ lụy của điều đó khiến tôi lo lắng. Nếu đó là một kiểu chiếm hữu nào đó, tại sao quân lính gác lại sợ hãi sẵn như vậy? Rõ ràng là nó đã nhận thức được những gì đang xảy ra. Nếu đó không phải là một kiểu chiếm hữu nào đó, tại sao quân tượng Vẹn Đạ lại là kẻ duy nhất ở lại trên tàu khi mọi linh hồn khác đều lao ra ngoài khi trận chiến bắt đầu? Vẹn Đạ có thể hoạt động như một kiểu quá giang không? Hắn có thể phủ lên mọi người không? Nếu vậy, giới hạn của hắn là gì? Nó kết hợp với khả năng hòa mình vào đám đông hoặc đẩy mọi người theo hướng này hay hướng khác như thế nào? Và quan trọng nhất, tôi có thể sử dụng kỹ năng hoặc ứng dụng hạ kỳ nào để ngăn hắn không chỉ dịch chuyển đi là tới? Một tiếng thình đến giác quan nguy hiểm của tôi gửi tôi bay lên trời ngay trước khi đòn đánh của thần đèn chém xuyên không khí. Một lưỡi kiếm gió xé nát chặt thẳng xuyên qua ảnh ảo của tôi, cắt đôi những gì còn lại của con tàu hải tặc và hoàn toàn phá hủy bất kỳ cơ hội nào để nó trở lại biển. Cái thằng khốn này gã chặt lọt kẻ tóc vàng tặc lưỡi tức giận trước việc tôi trốn thoát và bắt đầu xoa bụng nhanh hơn. Một cái nhìn trách móc được dành cho kẻ được triệu hồi của chính hắn cả sự thất bại của nó lẫn vì nó đã phá hủy phương tiện chính của hắn để ra khỏi đây, và tôi không thể ngăn khỏe miệng mình nết lên với một tiếng khịt mũi. Đúng là một tên thất bại, nó giống như khi hắn cố gắng hạ gục cạ ruột trong mạng gã. Gã này không có khả năng kiểm soát trái ác quỷ của bản thân. Hắn đơn giản chỉ vào mục tiêu rồi để thần đèn tự xử. ít nhất mọi gì ạ còn chiến đấu cùng với bóng của mình. Tên này còn không thèm phối hợp đồng đội, không có sự hiệp đồng, không có nỗ lực chung, không có sự hợp tác. Hắn có thể là người sử dụng trái ác quỷ quỷ nhất mà mình từng gặp. Vẫn chưa rõ vẹn đã lên kế hoạch phục kích nhỏ này trong đầu hắn bao lâu. Xét đến thời gian di chuyển mà đại phủ cụ đã cần, chúng ta có thể dễ dàng nói rằng tên khốn con núm vú hình trái tim đó hẳn đã đặt nền móng cho âm mưu này trong một thời gian. Hắn đã phải đưa người con trai thứ ba lên tàu từ rất lâu trước khi tờ S.U.G.U. gọi cho tôi về dầu cổ đại. Có lẽ thậm chí trước khi gì vợ sần đã đề nghị tôi công việc này. Toàn bộ vụ bắt cóc có phải là một phần của một âm mưu không? Một cái gì đó được thiết kế ngay từ đầu để tôi đứng đây hôm nay? Hay đó là một bước đi quá xa vào sự hoang tưởng? Người ta cũng có thể lập luận dễ dàng rằng hắn chỉ đơn giản là tận dụng một cơ hội thuận tiện. Không phải mọi thứ đều phải là một âm mưu. Tôi sẽ cảm thấy đặc biệt ngu ngốc nếu hóa ra tất cả những gì tên khốn đó làm chỉ là xuất hiện để khiến, xem tôi mất kiểm soát. Điều đó có nghĩa là tôi đã bắt đầu chiến sự chống lại băng của một tứ hoàng về cơ bản là chẳng vì cái gì cả. Còn 10 giây. Sở Pakov sẽ lệ gì thì bắt đầu tới giới hạn. Thần đèn đang di chuyển theo một kiểu dịt dặt khi nó phóng về phía trước một lần nữa. Nếu chúng ta muốn lao vào để phụ củ và kết thúc tất cả chuyện này, nó cần phải được thực hiện ngay bây giờ. Chúng ta có thể suy ngẫm về các âm mưu và các kịch bản nếu thì. Khác nhau sau. Ngay bây giờ. Điều chúng ta cần là đưa bộ trưởng bộ đầu vào một giấc ngủ đầy đau đớn cùng với những người anh em cùng cha khác mẹ của hắn. Tốt nhất là với một câu chơi chữ phù hợp với chủ đề khí gas như là điều cuối cùng hắn nghe thấy. Hoặc một lựa chọn khác. Tôi cau mày khi bắt đầu hình thành một kế hoạch nhỏ của riêng mình. Luffy, ta đã vấn luyện con. Một ký ức về một giây ôi hoạt hình hiện lên trong đầu tôi. Nhưng Đông Hóa Hạ Kỳ chỉ có thể nợ trong điều kiện khắc nghiệt của một trận chiến thực sự. Hình bóng giàn mua nét mép sau cặp kính. Nếu con muốn ý chí của mình trở nên mạnh mẽ thì con phải đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ. Thần đèn đang đến gần. Răng nó nghiến lại trên khuôn mặt phi nhân tính và tôi gần như có thể cảm thấy một áp lực trong không khí khi hào quang hạ kỵ vũ trang nặng nề của nó thống trị quan sát của tôi. Cơ hội như thế này không đến mỗi ngày. Tôi tự biện minh với bản thân khi tư thế của tôi thay đổi. Chúng ta nên tận dụng chúng bất cứ khi nào có thể. Con thần đèn vượt qua tầm nhìn của tôi. Nó vung cánh tay ra sau để thực hiện một cú vung rộng và tôi làm theo cử chỉ đó. Bởi vì nếu chúng ta không làm, làn da tôi sẫm lại một tông nữa. Âm thanh độc đáo của hạ kỵ vào vị trí vang lên trong tai tôi. Thì chúng ta sẽ không bao giờ sẵn sàng khi đối mặt với cuộc chiến thực sự quan trọng. Chương 112, góc nhìn của Sịp Hở Bồn cố lên nào, đừng chết. Trái ác quỷ dây băng không thực sự chữa lành theo nghĩa chặt chẽ nhất. Các trái ác quỷ đại diện cho một sức mạnh dựa trên một từ ngữ, và từ băng bó không hoàn toàn mang ý nghĩa điều trị hay chữa khỏi. Nó ở trong cùng một lĩnh vực nhưng chỉ là một họ hàng xa. Sức mạnh lớn nhất mà trái ác quỷ của hắn là cho phép hắn bảo tồn, để ngăn các vết thương trở nên tồi tệ hơn. Những giải băng của hắn có thể trì hoãn cái chết nhưng không thực sự chiến đấu với nó. Can ẩn, gã tham ăn mèo ú, trông có vẻ sẽ sống sót, nhưng cả tỏ đang trong tình trạng tồi tệ. Nếu một trong hai người này mất mạng thì mọi thứ hắn làm với mắm sẽ ngươi đang làm gì thế? Tiếng kêu chít chít nhỏ từ phía sau đâm một nhát dao hận dụ vào tim hắn. Con chim đang ở phía sau hắn. Hắn từ từ quay đầu lại và nhìn vào sinh vật vũ khí đó. Con chim dính đầy máu đỏ đang ở phía sau hắn. Tùy xạ ổ sao thật không công bằng. Thật không đúng. Tất cả những gì hắn đã làm chỉ là cố gắng giữ cho nhiệm vụ của mình không sụp đổ khi nó đang rạn nứt từng chút một xung quanh hắn. Hắn giật mình khi những đòn tấn công kinh hoàng hơn vang lên từ phía trên. Thất Vũ Hải và ác quỷ có lẽ là thật từ trái ác quỷ của đại phủ cụ đang giao đấu liên tục với nhau, tạo ra những đợt sóng xung kích nhỏ đến trung bình mỗi khi đòn tấn công của họ chạm vào nhau. Mọi chuyện đã đi đến mức này bằng cách nào? Làm thế nào mà chỉ vài phút lại có thể làm đảo lộn mọi thứ đến vậy? Ngươi đừng có lờ ta đi. Ta đang hỏi ngươi đang làm gì? Tôi chỉ. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng hắn. Đáng ngạc nhiên là đây thực sự là vũ khí ZON thứ hai gã gặp trong suốt 33 năm tuổi xuân, mặc dù không nghi ngờ gì nữa, nó là con đáng sợ hơn trong hai con. Phu Thơ Dẹt là một loài voi rất dễ chịu. Đó là phần duy nhất thú vị khi tiếp xúc ngắn gọn với giám đốc chính phủ chín sở vẹn đằm vài năm trước. Còn con tờ cạn này nó chỉ. Băng hải tặc mà hắn đã trà trộn vào giống như những quặng rơm trước con quỷ nhỏ. Ngay cả kiếm sĩ giỏi nhất của chúng cũng chỉ đỡ được 4 nhát trước khi thấy bàn tay của mình bị chặt đứt ở cổ tay. Tôi chỉ hắn lại cố gắng, nhưng con chim chỉ khịt mũi và phớt lờ hắn. Bạn, sao cũng được. Ta sẽ không mất một quặng lông nào nếu ngươi sơ cứu. Con quỷ dưới hình dạng chim vẫy một cánh tay tỏ vẻ khinh miệt. Chỉ cần không đưa bất cứ kẻ nào quay lại chiến trường, nếu không ngươi sẽ phải tự chịu hậu quả. Những cuộc trao đổi khác từ phía trên làm rung chuyển bầu trời và sau một cuộc chạm trán đặc biệt, Thất Vũ Hải bị hất văng khỏi không trung và đâm sầm vào khu rừng trên đảo. Đôi mắt con chim meo lại với một tiếng hùn không hài lòng và nó quay đầu về phía đại phụ cụ. Góc nhìn của rắc những thân cây ngã đổ, mặt đất bị tẩy xới, động vật bản địa hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Đau chết mẹ. Mỗi phút trôi qua, chỉ số sức mạnh SRG của tôi lại tăng lên, chạm đến một đỉnh cao mới, từng chút một. Sự kết hợp giữa bờ ở cờ S bờ lũ cùng khả năng hồi phục biến tôi thành một cơn ác mộng trong những trận chiến tiêu hao. Điều này tôi biết. Ngay cả sau khi hứng chịu đòn vừa rồi, tôi cơ bản đã gần như hồi phục hoàn toàn và còn mạnh hơn nhờ nó. Nhưng trận chiến này không phải về điều đó. Sức mạnh thuần túy không có ý nghĩa ở đây. Những cú đánh không dùng hạ kỳ thậm chí còn không có tác dụng gì ngoài việc tạm thời phá vỡ hình dạng của đối thủ. Ở một vài khía cạnh nó không khác gì khi chiến đấu với một người ăn trái ác quỷ hệ lọ gì ạ. Nói cách khác, đây không phải là một trận chiến của cơ bắp. Đó là một trận chiến của tinh thần. Và gần như chắc chắn là tôi đang thua. Tất cả. Sức chống chịu. Jesse Lien sở cấp 1 và 2. Các phòng thủ thông thường của tôi đều hoạt động tốt, thế nhưng mỗi lần trao đổi nắm đấm đều giống như một lời cảnh báo. Một điểm báo rằng một hạ kỳ đủ mạnh có thể quét sạch tất cả. Giang mọi bậc với chỉ số của tôi thực ra chẳng có ý nghĩa gì. Một tiếng cười tự chế rêu vang lên trong cổ họng tôi khi nhận ra điều đó. Liệu có thể đơn giản như vậy không? Lý do tại sao hạ kỳ của tôi lại gà mở đến thế? Những con số. Kể từ khi bắt đầu hành trình với hệ thống tôi đã suy nghĩ về mọi thứ dưới góc độ của những con số. Esther giờ mạnh hơn. Vịt chịu đòn tốt hơn. Giờ ít để nhanh hơn đối thủ. Hạ kỳ không liêu quan tới những con số. Một chút cũng không. Đó là bản chất con người khi muốn định lượng mọi thứ. Để đo lường chúng. Đến chúng. Cân chúng. Nhưng hạ kỳ nó không thể làm thế được. Làm sao có thể đặt một con số cho sự quyết tâm? Cho ý chí. Nó không thể đong đếm. Một số người sẽ lập luận rằng bạn có thể gán nhãn cho các cấp độ hạ kỳ miễn là bạn giữ nó đủ mơ hồ. Mạnh so với yếu. Cao so với thấp. Hoặc có thể bạn có thể gán nhãn nó thông qua các cấp bậc không cụ thể. Cấp độ của người mới bắt đầu so với cấp độ của một người điêu luyện so với cấp độ của một chuyên gia. Nhưng dòng suy nghĩ đó có phải là tự thất bại không? Nếu bạn chấp nhận rằng hạ kỳ của đối thủ lớn hơn của bạn, chẳng phải bạn đang tự chuốc lấy thất bại bằng cách đảm bảo rằng nó đúng là như vậy hay sao? Mặt đất nổ tung dưới chân tôi khi tôi lao tới để giao chiến lại. Mình cần ngừng suy nghĩ theo kiểu những con số. Đôi giày đã cứng lại của tôi gạt cây kích của nó sang một bên và nắm đấm của tôi lại nhắm thẳng vào cơ thể chính của nó. Quên đi những gì là. Tập trung vào những gì có thể trở thành. Kỹ năng. Hệ thống. Tất cả đều chỉ là công cụ. Những công cụ giúp tôi gian lận, giúp tôi trên cơ đối thủ và hạ gục đối thủ dễ dàng nhưng trong vũ trụ này điều đó là không đủ. Thần đèn hứng chọn cú đấm trời giáng của tôi và bắt đầu phản công. Một cơn đau nhói nhói chạy khắp cánh tay tôi khi hạ kỳ vũ trang yếu hơn của tôi cố gắng chống lại hạ kỳ của hắn. Trong vũ trụ này, bạn cần nhiều hơn những kỹ thuật tốt hay những mánh khỏe lạ mắt. Nắm đấm của tôi đập vào làn da xanh sẫm và cảm giác như đang cố đấm vào một bức tường kim cương. Trong vũ trụ này, bạn cần phải tin tưởng. Bạn cần phải đặt bản thân vào nguy hiểm. Thần đèn tan rã. Tạm thời chuyển sang trạng thái khí để dịch chuyển ra phía sau tôi trước khi tái tạo. Trong vũ trụ này, tốt. Cái đồ đã tự nói điều đó. Trong những cuộc đụng độ cuối cùng trên đoàn ổ, hạ kỳ là thứ đứng trên tất cả. Những vòng gió thổi qua không khí khi nắm đấm của chúng tôi va chạm một lần nữa và một nụ cười rộng toát xuất hiện trên khuôn mặt tôi. Đôi mắt của vật triệu hồi nheo lại. Một tiếng gầm công nhận phát ra từ cổ họng nó. Chỉ trong khoảnh khắc đó chúng tôi đã ngang tài ngang sức. Góc nhìn của giặt gạ giặt lén lén lút lút thật sai lầm khi cố gắng làm điều này một cách lén lút. Mỏ của nó đang ngứa ngáy muốn lao thẳng vào, nhưng lý trí lại kêu gọi sự thận trọng. Giặt đã gọi cảm giác đó là gì nhỉ? Cái cảm giác khi bạn bị mắc kẹt giữa máu và não. Nó nhớ đó là một từ bắt đầu bằng chữ D thôi kệ. Chỉ cần gã khốn đó biết ơn điều này sau này, nó sẽ chịu được. Và hắn sẽ biết ơn, nó cược bộ lông nuôi của mình vào điều đó. Tờ cản không phải là những sinh vật lén lút trong bản năng, và niềm kiêu hãnh của nó với tư cách là một danh kiếm yêu cầu nó phải đối mặt với kẻ thù trực diện. Về cơ bản, nó đang làm trái hai bộ quy tắc đã được lập trình khi cố gắng hành động lén lút như thế này. Điều đó có nghĩa là nó có thể xỉa sói rắc gấp đôi về chuyện này sau. Thật lòng mà nói, cái gan của chủ hắn khi bị sa lầy vào một cuộc chiến mà hắn rõ ràng là bất lợi. Cứ để gã giặt tốt bụng ra tay cứu gã ta. Nó đã cố gắng ẩn mình vào một số tán lá phía sau kẻ dùng trái ác quỷ kia. Khoảng cách không lý tưởng, nhưng đó sẽ là một đường thẳng tương đối dễ. Chỉ là nó nên nhắm vào đâu? Tên hải tặc đó không có cấu trúc giải phẫu chuẩn mực. Gã khổng lồ đó có lẽ cao gần 5m. Và đôi vai. Ôi trời! Thật là một cặp xương bả vai to lớn đến kỳ dị. Nó có thể xuyên qua một cái lưng như vậy để đến tim không? Bạn sẽ nói xương sườn thứ tư và thứ năm ở đâu? Khoảng trống đó phải ở đâu đó? Bạn biết không? Quên tim đi. Một lá phổi có lẽ là đủ. Một cái ngực như thế và hắn ta có thể có một cặp loa khổng lồ để la hét. Thôi, như con người nói, không có gì ngoài việc phải làm. Của ta. 20 mét. Mỏ của nó đã quyết định một điểm và cơ thể nó phóng ra khỏi bụi cây như một cây giáo. Giống như một con rắn cuộn mình nhắm vào mục tiêu. 16 mét. Nó đã sẵn sàng biến thành một lưỡi dao bất cứ lúc nào. Đó luôn là phần hắn thích nhất. 12 mét. Hạ kỳ cảm nhận của mục tiêu cảm thấy nó đang đến khoan. Khoan đã. Điều đó là bất hợp pháp. Nó quên mất một số tên hải tặc có thể làm điều đó. 8 mét. Tên tóc vàng quay phát đầu lại và chửi rủa về những con vật gây phiền toái. 4 mét. Một bàn tay đang nhấc lên từ bụng mục tiêu để tắt nó khỏi bầu trời. 1 mét. Nó nguy rồi. Hủy bỏ. Cái này sẽ rất đau. Ôi. Nó đã thấy đau chỉ khi nghĩ về nó. Cái này sẽ không dễ chịu chút nào. Mặc dù góc nhìn của Jack Gerrua. Thứ cho chết. Tiếng hét bất ngờ khiến tôi thoát khỏi cuộc chiến. Cũng như việc đối thủ tập luyện của tôi đột nhiên tan biến thành khói. Vệt khói màu xanh được hút trở lại vào thắt lưng của kẻ bị truy nã 300 triệu ở dưới và mắt tôi tập trung vào việc bàn tay trái của hắn đang đau đớn nắm chặt tay phải. Tay phải của hắn dường như ngón tay thứ 5 chỉ còn dính vào da thịt một cách lỏng lẻo. Không xa đó, một gã giặt đang lảo đảo trên bãi cát, rõ ràng là mất phương hướng và nhìn mọi thứ thành hai. hê cho ngươi chết. Con chim cố gắng nói lắp trước khi gục xuống lưng, đôi mắt biến thành những vòng xoáy phụt. Tôi cố gắng không cười. Tôi thực sự rất cố gắng, nhưng không thể nào ngăn được. Tiếng cười lớn bật ra khỏi môi tôi trước khi tôi kịp kìm lại. Một nửa bộ não tôi muốn nhảy xuống đó và mắng con chim vì sự liều lĩnh của nó, để hỏi nó đang nghĩ gì vậy. Nhưng tôi không thể làm thế, hoàn toàn không thể. Bởi vì nửa còn lại của bộ não tôi quá tập trung vào sự vô lý của việc này. Tôi đã không còn chút tôn trọng nào đối với đại phủ cụ như một chiến binh, nhưng gã này có thực sự vừa dùng tay không đánh văng một danh kiếm. Ngay cả khi tôi cho hắn chút khoan dung và giả định rằng hắn không biết về chất lượng của thanh kiếm ZOAN này, tôi vẫn không thể hiểu nổi quá trình suy nghĩ của hắn. Chắc chắn ít nhất hắn cũng biết rằng gã giặt không phải là một con chim bình thường, phải không? Gì? Hắn quá tập trung vào thần đèn và tôi đến nỗi thậm chí không thèm nhìn xem chuyện gì đã xảy ra với tất cả đám lính lát sao. Điều đó có khả thi không? Vị bộ trưởng lấy lại bình tĩnh và ném một ánh mắt chết người về phía kẻ tấn công. Những chiếc găng tay dính máu đỏ bắt đầu trôi về phía bụng hắn khi hắn bước về phía con vật đang choáng váng và tôi đã đi được nửa đường để chặn lại. Có lẽ tôi đã không nhận được tất cả những gì tôi có thể từ việc chiến đấu với thần đèn. Một vài hiểu biết tốt và một nửa bước cải thiện không tạo nên một hạ kỳ nở rộ hoàn toàn. Nhưng không có gì phải than vãn lúc này. Đã đến lúc kết thúc tất cả. Đại phủ cụ cảm nhận được tôi đang đến và chuyển sự tập trung vào tôi, môi hắn mím lại đầy giận dữ. Khói xanh bắt đầu thì thầm thoát ra từ rốn hắn một lần nữa, nhưng rõ ràng sức mạnh của hắn sẽ không đủ nhanh. Nửa giây là quá lâu. Trong một quyết định chớp nhoáng, hắn ngừng triệu thần đèn và chuyển sang phòng thủ. Hạ kỳ vũ trang lóe lên trên bàn tay trái của hắn. Một lớp phủ màu đen có hiệu quả tương đương với cái của tôi ở ngay đầu trận chiến. Hay nói cách khác yếu hơn so với cái của tôi bây giờ. Phờ ghẹ giặt con xuống, được bao phủ bởi lớp đen bóng của nó, và một cuộc đối đầu ý chí khác lại diễn ra trên bãi biển. Hai tiếng hét nỗ lực vang lên khi đối đầu nhau. Không chút khoan nhượng. Và khi người đầu tiên trúng bước, kẻ vừa còn 9 ngón tay, giờ chỉ còn lại 4. Gã khuỵu gối xuống khi vết chém chéo mở ra trên bộ đồ lót lông của hắn. Vết chém không xuyên qua quá nhiều sau khi đi qua cánh tay, nhưng thanh kiếm tôi nhận được từ hải quân lại nổi tiếng với những đòn chém vô lượng. Chớ chê thay, mặc dù đang không đứng vững, gã khổng lồ đó vẫn cao gần gấp đôi tôi. Đó là một cảnh gợi nhớ lại khi tôi chiến đấu với bợ lệch giặc ngay từ đầu cuộc hành trình của mình. Thời gian trôi thật nhanh. Ngươi còn đang chờ đợi gì hả tên khốn? Gã tóc vàng nghiến răng nói, hơi thở nặng nhọc và mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên trán. Cả hai dấu hiệu cho thấy cơ thể hắn đang bước vào trạng thái khủng hoảng. Đây là những gì ngươi mong muốn? Chó săn mới nhất của chính phủ. Hắn phun ra từ cuối cùng một cách ghê tởm. Kết thúc đi. Không. Thanh kiếm của tôi vẫn chĩa về phía tên hải tặc, nhưng tôi không di chuyển để bung nó. Không, tao không nghĩ vậy. Hải quân sẽ thích ba anh em mày còn sống hơn. Anh em của ta. Với một tiếng khó chịu, hắn từ từ đứng dậy. Đầu tiên là một chân và sau đó là chân còn lại. Ta có 45 người anh em. Hắn nói miệng. Và 39 chị em. Ngươi nghĩ ba ngươi bọn ta có thể giữ chân mà sao? Rằng chính phủ có thể thương lượng bất cứ điều gì từ cái vị thế yếu ớt đó sao? Ánh mắt hắn nhìn xuống tôi đầy khinh miệt. Đầy sự khinh bỉ. Ngươi còn ngu hơn ta tưởng tượng. Bàn tay còn lại của hắn đấm máu vô vào bụng và bắt đầu từ từ xoa bóp, miệng hắn thở hổn hển. Mang cả tỏ và cả nần đi. Xem điều đó có lợi ích gì cho ngươi. Một làn khói xanh bắt đầu nhỏ giọt chậm chạp từ thắt lưng của hắn. Còn ta, bốn ngón tay của hắn bắt đầu xoa nhanh hơn. Quên đi. Một hình thù thô sơ của thần đèn bắt đầu hình thành. Ta sẽ tự chọn kết thúc của chính mình. 16420. Nếu mày khăng khăng. Lệ của tôi tăng lên 110,111 khi giọng nói của đại phủ cụ bị cắt đứt với một tiếng họng. Lông mày của vị bộ trưởng giật giật. Tâm trí hắn đang cố gắng chấp nhận cái cổ họng đột ngột bị cắt. Những bước chân nặng nề lảo đảo, bàn tay còn lại của hắn có một cử động với lấy và sau đó hắn ngã xuống. Một nhát vung nữa của phở ghẹ giặt làm sạch vệt máu còn sót lại trên lưỡi kiếm và thanh kiếm được lạnh lùng tra vào vỏ. Tuyệt vời, rắc. Một giọng nói thất vọng thở dài trong đầu tôi. Giờ mày không còn đường lùi nữa rồi, đúng chứ? Con trai của một tứ hoàng nhìn tôi lần cuối cùng. Một cái nhìn chằm chằm thường chỉ dành cho khi bạn tìm thấy thứ gì đó kinh tởm dưới dậy và rồi mắt hắn bệnh viện nhắm lại, từ nay sẽ không còn những ngày bình yên nữa. Hoàng hôn cùng ngày vẻ sợ dùng mình khi cảm nhận bàn tay tôi nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Đặc vụ của Sịp Hở Tổn đang hoảng loạn, nhưng hắn vẫn làm đúng nhiệm vụ bằng cách đưa gen mì xì lên miệng. Vâng, thưa ngài, mọi người đang ăn tối, nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp đón khi ngài đến. Thằng nhóc sao rồi? Gục chỉ đi ngủ. Giọng nói của tên bắt cóc chính vang lên vui vẻ từ đầu dây bên kia. Thằng nhóc không tồi đâu, ta phải cảnh báo các ngươi về điều đó. Nó tự bẻ gãy cổ tay mình để thoát ra. Suýt thành công rồi đấy. Con ốc xin màu tranh với bẩm sư tử quanh cổ cười một lần nữa. Gục chỉ đi ngủ. Nó sẽ hòa nhập nhanh chảo nhờ với gia đình của Lin. Gục chỉ đi ngủ. Hãy để mắt đến đường chân trời cho chúng ta. Chúng ta sẽ nổi lên và cập bờ trong khoảng một giờ nữa. Và tốt hơn hết là hãy bảo cả nần để dành một ít rượu ngon lần này. Tất nhiên rồi, thưa ngài. Vẻ sợ đáp lại. Chúng tôi sẽ chờ ngài. Khi cuộc gọi kết thúc, đặc vụ của Sịp Hở Tồn nhìn tôi chờ sự chấp thuận và tôi vỗ vai hắn hai lần với một nụ cười hài lòng. Tốt. Làm rất tốt. Con át chủ bài của chính phủ 8 có thể đang đưa ra một số giả định sai lầm về xuất thân chính phủ của tôi. Tôi sẽ nói rằng tôi cảm thấy tội lỗi khi lừa dối người này, nhưng không đâu. Tôi sẽ nói với hắn sự thật sau khi ngày hôm nay kết thúc. Hiện tại, thật tiện lợi khi có hắn hợp tác như thế này. Hơn nữa, tôi khá chắc rằng giặt gạ giặt và tôi đều khiến hắn sợ đến vãi ra quần. Gã mang nỗi sợ hãi của chính mình như một lớp da thứ hai. Nếu hắn không tự thuyết phục mình rằng tôi là một loại vũ khí bí mật của Sịp Hở Bổn và những hành động của tôi hôm nay đều là một phần của kế hoạch thì tôi không nghĩ hắn sẽ có khả năng chịu đựng được. Dù sao đi nữa, tâm trí tôi thay đổi khi tôi bắt đầu đi xuống bãi biển. Giờ rút hello. Thật luôn. Trong số tất cả những người trên thế giới có thể bắt cóc cháu trai bí mật của dị vợ sần lại là một trong những hoàng đế thế giới ngầm khác sao? Điều đó tôi có khoảng 1 triệu câu hỏi về chuyện đó. Đó là một mức độ trùng hợp hoàn toàn vô lý. Vì sẽ mất ít nhất 1 giờ nữa cho đến khi tôi có thể bắt đầu tìm câu trả lời điều đó cho tôi thời gian để xem xét câu đố khác đang ám ảnh tâm trí tôi. Sau trận chiến tôi thường sẽ không nhận thấy một thứ gì đó với sự hiện diện mờ nhạt đến vậy. Ngay cả khi cầm nó trong tay, nó cũng không phát ra hào quang nào hơn một con chuột chạy qua bãi cỏ. Lý do duy nhất mà các giác quan của tôi nhận ra nó hoàn toàn là vì không có một chút le lói sự sống nào trong đống đổ nát của con tàu của đế phủ cụ cho đến khi đột nhiên có. Giống như nhận thấy một con muỗi trong một căn phòng trống rỗng. Bàn tay tôi lấy thứ đó ra khỏi ỉn vẹn tỏ gì và tôi nhìn nó theo cách dò hỏi. Hồ dạ no mi hay tôi nên gọi nó là thần đèn. Tôi đã không thực sự tập trung vào nó vào lúc đó nhưng cái tên có nằm trong dấu mắc ép, phải không? Khi tôi cố gắng quan sát thần đèn và không thể nhìn thấy ngoài danh hiệu của nó. Nghĩ lại, vật triệu hồi cũng có tên, phải không? Linh hồn kiệm lời này có thể chưa bao giờ nói một lời nào, nhưng tiêu đề đã liệt kê hắn là dạ hít. Việc sử dụng quan sát bây giờ không cho tôi biết tại sao từ hồ dạ lại được viết trong mắc ép. Tiêu đề của nó cũng đơn giản như của trái ác quỷ tờ cản khi tôi nhặt nó ở số bét. Trên thực tế, đoạn văn gần như giống hệt nhau từng chữ. Vật bị nguyên rủa, không thể bơi, ba loại, vân vân và vân vân. Mọi thứ mà hệ thống đang hiển thị cho tôi về trái ác quỷ này trong tay tôi đều khá tiêu chuẩn cho cách những thứ này diễn ra. Ngoại trừ câu cuối cùng. Câu đã vĩnh viễn xoắn dạ dày tôi lại thành một nút thắt. Mặc dù tên thật của nó đã bị mất theo thời gian, bị chính phủ thế giới thay đổi từ nhiều thế kỷ trước, nó vẫn là trái ác quỷ hệ vạ dẹ mẹ xì ạ thần thoại duy nhất trên thế giới. Có tệ không nếu tôi bị cám dỗ ăn nó chỉ để tìm hiểu thêm.